Quy 1 chương 425, yêu hóa. Ôn Hồng Cựu tự thân lên đài đảm nhiệm chủ trì, hướng ở đây khách quý giới thiệu Nhiếp Vô Song. Hắn đối Nhiếp Vô Song có thể nói là khen ngợi có thừa, bất quá theo Tiêu Dao, chỉ là một chút tràn diện bên trên lời khách sáo mà thôi. Hắn cũng không có nghe lọt, chỉ là đang âm thầm quan sát Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song nhìn cũng không có cái gì dị thường, Tiêu Dao hướng hệ thống hỏi: "Gia hỏa này rõ ràng uống tử mẫu giếng nước giếng, làm sao một điểm phản ứng cũng không có chứ? Ngươi sẽ không phải là tại lừa gạt ta đi?" Túc chủ không nên gấp gáp, bình thường tại uống xong tử mẫu giếng nước giếng sau 3 giờ mới có thời gian mang thai phản ứng. Nguyên đến còn phải chờ 3 giờ. Tiêu Dao trong lòng không khỏi có chút thất vọng, hắn nguyên vốn còn muốn nhìn Nhiếp Vô Song tại trong tiệc rượu xấu mặt, đã muốn chờ 3 giờ mới có phản ứng, đây cũng là mang ý nghĩa tại cái này trong tiệc rượu hắn là sẽ không xuất hiện tình huống gì. Ôn Hồng Cựu kể xong, liền đến viên Nhiếp Vô Song lên đài. Nhiếp Vô Song đi đến chủ trì đài, dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hắn nâng lên hai tay, hạ thấp xuống ép, ra hiệu mọi người im lặng, đang muốn mở miệng nói chuyện, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một trận hoảng sợ thét lên. Ngay sau đó, là một trận liên tiếp tiếng thét chói tai. Tiêu Dao trong lòng khẽ giật mình, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đám người phát sinh bạo động, cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chính nghĩ đi qua nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo tốc chủ, có yêu khí. Yêu khí? Tiêu Dao trong lòng khẽ giật mình. Mã trái trứng. Cái gì yêu ma quỷ quái, vậy mà như thế lớn mật, dám ở nhiều người như vậy trường hợp hiện thân. Quả thực muốn chết. Hắn lập tức hướng phía đám người bạo động trô đi tới. Những người khác là bốn phía trốn tránh, chỉ có hắn là đón phát sinh bạo động phương vị đi đến, tương đương với nghịch dòng người mà đi, đi được thật đúng là không phải bình thường gian nan. Thật vất vả xuyên qua đám người, khi hắn nhìn thấy một màn trước mắt, lập tức bị kinh hãi. Chỉ gặp không ít người chính nằm rạp trên mặt đất, thống khổ rên rỉ, mà lại từng cái bộ mặt thần sắc đều phát sinh quỷ dị biến hóa, cực độ và mẹo, phản phất đều biến hình. Nhìn qua, tựa như là chính tại phát sinh biến dị nào đó. Mã trái trứng. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ nói, những người này kỳ thật đều yêu quái? Hoặc là nói, bọn hắn đều biến thành yêu quái? Tiêu Dao chính cảm thấy giật mình, đột nhiên chú ý tới, bên cạnh một người phía sau cái mông quần đã bị nứt vỡ, một đầu phản phất thằn lằn cự cái đuôi to đưa ra ngoài. Ngoa tạo. Thật đúng là yêu quái. Tiêu Dao lập tức thôi động trừ tà kiếm khí, đang muốn xuất thủ trảm yêu trừ ma, bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo tốc chủ, không thể tùy tiện xuất thủ, để tránh tổn thương vô tội. Vô tội? Ngoa tạo. Đây đều là yêu tà được chứ? Cho dù là yêu, cũng có thiện ác chi phần, huống chi, bọn hắn cũng không phải là yêu linh, mà là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng, thân thể phát sinh yêu hóa. Yêu hóa? Tiêu Dao giật nảy cả mình. Hắn quay đầu nhìn một chút xung quanh, phát hiện càng nhiều tân khách ngã xuống đất, xuất hiện yêu hóa triệu chứng. Mà ở trong đó, vậy mà bao gồm Lâm Mục Hy phụ thân, Lâm Toàn. Lâm Mục Hy phát hiện Lâm Toàn ngã xuống đất, hô to một tiếng, "Cha!" liền lập tức chạy hướng Lâm Toàn. Tiêu Dao thấy thế, trong lòng ám đạo không tốt, hắn lo lắng Lâm Mục Hy phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng tranh thủ thời gian chạy qua. Lâm Mục Hy đi vào Lâm Toàn bên cạnh, đưa tay đang muốn đem Lâm Toàn nâng đỡ, ai ngờ tay của nàng vừa chạm đến Lâm Toàn bả vai, Lâm Toàn bỗng nhiên đưa tay, một thanh bóp lấy cổ của nàng. Lâm Mục Hy nơi nào sẽ nghĩ đến phụ thân của mình thế mà lại công kích mình, không có chút nào phòng bị, trong khoảnh khắc đó, kém chút không có bị xiết đến ngất đi. Nàng há to mồm, muốn gọi hô, lại không phát ra được thanh âm nào, nhìn xem Lâm Toàn tâm kia trở nên cực độ vặn vẹo mặt, nàng rất là hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, lại vô lực tránh thoát. Ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, Tiêu Dao xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Tiêu Dao bắt lấy Lâm Toàn thủ đoạn hơi vừa dùng lực, Lâm Toàn đau đến quát to một tiếng, vung lòng ra bóp lấy Lâm Mục Hy cổ tay, Tiêu Dao lại lập tức bắt lấy Lâm Mục Hy cánh tay về sau túm một túm, đem Lâm Mục Hy kéo đến phía sau mình. Lâm Toàn triển khai hai tay, nào về phía Tiêu Dao. Hắn dù sao cũng là Lâm Mục Hy phụ thân, Tiêu Dao sợ làm bị thương hắn, không dám hướng hắn động thủ, đành phải đưa tay đem hắn đẩy ra, lập tức đem Lâm Mục Hy một thanh ôm lấy, sử dụng thừa phong ngự khí kỹ năng, phi thân lên, từ cửa hông bay ra yến hội đại sảnh. Dưới mắt trạng hướng này, đầu tiên đến cam đoan Lâm Mục Hy an toàn, sau đó lại quay người về đi giải quyết trong đại sảnh phát sinh ly kỳ sự tình. "Mục Hy, ngươi đừng sợ, có ta." Tiêu Dao vừa muốn an ủi Lâm Mục Hy vài câu, nói được nửa câu, quay đầu nhìn lại bị mình ôm vào trong ngực Lâm Mục Hy, lại phát hiện nàng hai mắt nhắm nghiền, đã lâm vào hôn mê. Hắn không khỏi trong lòng siết chặt, vội vàng dùng tay thăm dò Lâm Mục Hy mạch đập. Có tốt, mạch đập ngoại trừ nhảy lên đến nhanh một chút bên ngoài, không có gì đáng ngại, sở dĩ hôn mê, hẳn là bị kinh sợ bố trí. Tiêu Dao trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng lúc này, một thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn lên, không là người khác, chính là Tiêu Phiêu Nhiên. "Mục Hy đây là thế nào?" Tiêu Phiêu Nhiên ngữ khí gấp rút hỏi. Nhận lấy kinh hãi, "Không có gì đáng ngại. Nàng làm sao lại bị kinh sợ? Bên trong phát sinh tình trạng, một lát ta cùng ngươi nói không rõ ràng, ngươi giúp ta nhìn nàng, ta đến đi vào." Tiêu Dao nói. Đem Lâm Mục Hy đưa tới Tiêu Phiêu Nhiên trước mặt, Tiêu Phiêu Nhiên vội vươn ra hai tay, đem Lâm Mục Hy ôm lấy. Tiêu Dao lập tức quay người, hướng trong hội sở đi đến. Ai ngờ mới vừa đi tới yến hội cửa đại sảnh, bỗng nhiên từ bên trong xông ra hai cái phát sinh yêu hóa tân khách, dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới. Tiêu Dao nắm chặt nắm đấm liền muốn động thủ, lại nghĩ lại, mã trái trứng. Lão tử Kỳ Lân Tí cũng không phải là trưng cho đẹp, dù cho không sử dụng long hồn chi lực kỹ năng, một quyền cũng có thể đánh ra hơn vạn cân lực lượng, đừng nói là người, liền xem như đầu trưởng thành voi, chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi lão tử một quyền, nếu là thật động thủ, hai người này xác định vững chắc mất mạng. Nghĩ đến nơi này, hắn không dám ra quyền, mà là cấp tốc né tránh đến một bên. Ai ngờ hai người kia lập tức quay người, lại hướng hắn đánh tới. Mã trái trứng. Hai người này, khi dễ lao tử không dám động thủ đâu. Tiêu Dao lập tức ở trong lòng mặc niệm, sử dụng thúc quỷ thẳng. Vừa mới nói xong, một đầu dây gai lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn giương một tay lên, hai người lập tức bị thuốc quỷ thẳng buộc cái cực kỳ chặt chẽ, không thể động đậy. Tiêu Giao lười nhác quản hắn hai, bước nhanh đi vào đại sảnh xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Cả tòa đại sảnh đã loạn cả một đoàn, không ít tân khách đều phát sinh yêu hóa, thân mặc tây phục lễ phục các tân khách vừa rồi từng cái còn dạng chó hình người, lúc này hoặc là đã biến thành yêu ma quỷ quái, hoặc là chính thất kinh bốn phía làm bệnh. Mã trái trứng, lần này nên làm cái gì? Những người này cũng không phải là chính yêu tà, chỉ là phát sinh yêu hóa mà thôi, còn có thể cứu vớt, cho nên không tổn thương được, chỉ có thể tìm cách đem bọn hắn trói lại, nhưng vấn đề là lao tử không có nhiều như vậy thuốc quỷ thằng a. Quy 1 chương 426, cấp 7 yêu tiên. Tiêu Giao chính không biết nên làm thế nào cho phải, đột nhiên từ yến hội đại sảnh cửa chính phương hướng truyền đến một trận nữ nhân âm hiểm cười âm thanh. Hắc 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 hắc, Nhiếp Vô Song, đã lâu không gặp. Tiêu Giao lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử, chính lại bước vào đại môn, mà ở sau lưng nàng còn đi theo mấy cái hung thần ác sát ra hỏa, kia từng trương khuôn mặt dữ tợn, nhìn tựa như là từ Tây Du Ký bên trong chạy đến yêu ma quỷ quái. Nữ tử cầm trong tay một cây không sai biệt lắm cao đến một người pháp trượng đỉnh khảm một viên ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện lên huyết hồng sắc hình cầu bảo thạch tản ra ngầm ánh sáng màu đỏ. Những cái kia yêu hóa người lúc đầu mười phần nóng nảy, nhận hào quang màu đỏ sậm chiếu sáng, lập tức yên tĩnh trở lại. Tiêu Giao thấy thế, không khỏi trong lòng khẽ giật mình. Xem ra kẻ đầu tiêu chính là nữ tử này, mà lại nàng hiển nhiên là hướng về phía Nhiếp Vô Song đến. Mã trái trứng, lão tử quan tâm nàng là hướng ai đến, liên lụy nhiều như vậy người vô tội, lão tử liền không thể ngồi yên không lý đến. Tiêu Giao chính muốn tiến lên, bên hai truyền đến hệ thống cảnh cáo túc chủ, đối phương ít nhất là cấp 7 trở lên yêu tiên, tu vi cao hơn ngươi vô cùng, túc chủ ngươi cùng nàng đánh nhau, không những không chiếm được tiện nghi, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Ngoa tạo, cấp 7 yêu tiên. Tiêu Giao trong lòng giật nảy cả mình. Nói yêu tiên, hắn ngược lại là đụng phải qua một vị, đó chính là Hồ Nhất Tiên, bất quá, Hồ Nhất Tiên chỉ là cấp 1 yêu tiên mà thôi, nhưng cho dù là Hồ Nhất Tiên loại cấp bậc này yêu tiên, cũng làm hại hắn chịu không ít khổ đầu. Hiện tại thế mà tới một vị cấp 7 yêu tiên, cái này mẹ nó làm sao đối phó? Chẳng lẽ lao tử lại muốn bắt đầu dùng một lần nhất khí âm dương côn? Tiêu Giao trong đầu vừa toát ra ý niệm này, bên tai chuyển đến hệ thống nhắc nhở. Nhất khí âm dương côn mặc dù lợi hại, nhưng trong tay đối phương pháp trượng cũng là một kiện tiên gia pháp bảo, có thể ngăn cản được nhất khí âm dương côn công kích, mà túc chủ ngươi làm không bao lâu nhất khí âm dương côn. Một khi nhất khí âm dương côn mất đi tác dụng, ngươi đem không cách nào cùng đối phương đối kháng. Ngoa tạo, hợp lấy ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này yêu nữ muốn làm gì thì làm. Trước đừng có gấp, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đối phương cũng không phải là hướng ngươi đến, tự nhiên có người đối phó nàng. Hệ thống vừa dứt lời, Nhiếp Vô Song từ trong đám người đi ra, trên mặt tiểu dung đón nữ tử đi tới. Thuần nguyên tiên tử, không cần chơi như thế lớn a, ta liền thích chơi như vậy, y thuật của ngươi không phải đã đăng phong tạo cực rồi sao? Ta ngược lại muốn xem nhiều người như vậy đồng thời chúng yêu cổ, ngươi có thể làm sao cứu? Nghe xong yêu cổ, Tiêu Giao trong lòng giật mình, hắn lập tức nhớ tới cựu quỷ vụ thôn ma đầu kia chính là chúng yêu cổ, mới trở nên người không giống người, yêu không giống yêu. Đương nhiên cựu quỷ vụ thôn là vì tăng cường tự thân lực lượng, chủ động để cho mình chúng yêu cổ, mà bây giờ những người này thì là bị cái này yêu nữ hạ yêu cổ bố trí. Nghĩ đến nhiều người như vậy có khả năng đều biến thành cựu quỷ vụ thôn như thế, Tiêu Giao chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, hắn lập tức ở trong lòng mặc hỏi hệ thống, làm thế nào mới có thể giúp những người này giải cổ độc? Hiện trường tổng cộng có 97 người chúng yêu cổ chi độc, nếu muốn vì bọn họ toàn bộ giải độc, túc chủ ngươi tổng cộng cần hao phí dương khí giá trị 115.000 điểm. Ngoa tạo, ngươi mẹ nó lặp lại lần nữa, nhiều ít? 115.000 điểm dương khí giá trị, mẹ nó nha, lão tử cái nào đến như vậy nhiều dương khí giá trị, đây quả thực là muốn mạng của lão tử mà. Cho nên bổn hệ thống đề nghị túc chủ ngươi tọa sơn quan hổ đấu, không muốn xen vào việc của người khác. Nghe hệ thống nói, Tiêu Giao quyết định trước không xuất thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngược lại là chính dễ dàng mượn cơ hội này, nhìn xem vị này thần bí Nhiếp Vô Song đến tột cùng lợi hại chỗ nào. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vô Song, gia hỏa này mặt mỉm cười, thần sắc cũng dung. Mã trái trứng, ngược lại là đủ trấn tĩnh, phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn thế mà còn có thể bình tĩnh như thế. Nhiếp Vô Song hướng Thuần Nguyên Tiên Tử cười cười, nói: "Thuần Nguyên Tiên Tử, ngươi ta ở giữa đấu lâu như vậy, ta không nghĩ lại đấu với ngươi xuống dưới, ngươi nói đi, muốn như thế nào mới có thể hóa giải ngươi ta ở giữa ân oán?" "Rất đơn giản, để bổn tiên tử hấp thụ ngươi nguyên dương." Nhiếp Vô Song nhún vai. "Đó chính là không có nói chuyện." "Hừ, ngươi không có lựa chọn khác, hoặc là liên đệ bổn tiên tử hấp thụ nguyên dương, hoặc là liền nhìn xem những người này tất cả đều biến thành yêu tộc, mà lại không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn biến thành yêu tộc đơn giản như vậy, bọn hắn chỉ muốn rời khỏi nơi đây liền sẽ bốn phía đả thương người, một khi có người bị bọn hắn cắn bị thương hoặc là cào tổn thương cũng lại biến thành yêu tộc, một chuyến 10, 10 chuyến 100, dùng 10 ngày nửa tháng cả tòa ép thị chỉ sợ cũng sẽ yêu nghiệt hành hành, đến lúc đó không ai có thể thu được trận. Thuần Nguyên Tiên Tử vừa dứt lời, Nhiếp Vô Song ngửa đầu cười ha hả. Thuần Nguyên Tiên Tử tức giận nói: ngươi cười cái gì? Ngươi không khỏi quá coi thường ta, coi là dạng này liền có thể áp chế ta a? Nhiếp Vô Song vừa mới nói xong, đột nhiên giương một tay lên, trong tay trống rông xuất hiện một viên tản ra nhu bạch quang sáng đục viên hạt châu. Hắn đem tay mở ra, hạt châu kia vậy mà từ từ bay lên, lên phía giữa không trung, liếc nhìn qua, phảng phất một vầng minh nguyệt trong sáng. Thuần Nguyên Tiên Tử sắc mặt đột nhiên đại biến, là linh lung minh nguyệt. Nhiếp Vô Song khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức bắt đầu nhắc tới lên kỳ quái chú ngữ tới. Hắn chú ngữ phảng phất có một loại nào đó ma lực, linh lung minh nguyệt phát ra ánh sáng càng ngày càng sáng, nhìn qua lại có mấy phần chói mắt. Thuần Nguyên Tiên Tử lập tức đem vung tay lên, quát lớn: "Lên cho ta, đừng để hắn thi pháp!" Cùng ở sau lưng nàng mấy cái kia hung thần ác sát ra hỏa lập tức phát ra điếc thai gầm thét, đồng loạt nhào về phía Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song lập tức đem giơ tay lên, tại hắn xuất hiện trước mặt một cái tản ra ánh sáng nhu hòa hình bán cầu linh khí che đậy, mấy tên vừa tiếp xúc đến linh khí che đậy, lập tức bị bắn ngược trở về, nặng nề mà ngã nhào trên đất. Gặp tình hình này, Tiêu Dao trong lòng thất kinh. Mã trái trứng. Họ Nhiếp nhìn một bộ yếu đuối dáng vẻ, không nghĩ tới mạnh như vậy, hắn làm ra linh khí giá trị, có vẻ như so lão tử Kim Trung Cháo lợi hại hơn rất nhiều a. Tiêu Dao đối Nhiếp Vô Song càng thêm cảm thấy yêu kỳ, hắn tiếp tục tính quan giữa song phương tranh đấu. Nhiếp Vô Song cũng không đình chỉ nhắc tới chú ngữ, mà lại ánh mắt của hắn, một mực nhìn lấy treo ở giữa không trung linh lung minh nguyệt. Tựa hồ hoàn toàn không có đem Thuần Nguyên Tiên Tử bọn người để ở trong mắt. Thuần Nguyên Tiên Tử thẹn quá hóa giận, đưa trong tay quyền trượng hướng Nhiếp Vô Song một chỉ, một đạo lam quang chói mắt bắn về phía Nhiếp Vô Song. Đạo lam quang kia đánh trúng bao phủ lại Nhiếp Vô Song thân thể linh khí che đậy, cũng không có thể xuyên thấu, bất quá nguyên bản hiện lên nhu bạch trong suốt linh khí che đậy cũng đi theo nổi lên làm băng. Nhiếp Vô Song có vẻ hơi phí sức, Tiêu Dao chú ý tới, trán của hắn đã rịn ra mồ hôi mịn. Xem ra, nguyên khí của hắn hao tổn không nhỏ. Bất quá gia hỏa này đã tương đương cường hãn, phải biết, đối phương thế nhưng là cấp 7 yêu tiên, mà lại trong tay còn có một cái danh xưng có thể ngăn cản được nhất khí âm dương côn công kích tiên gia pháp bảo, hắn lại có thể một bên thôi động kia linh lung minh nguyệt, một bên trọi cứng ở đối phương sát chiêu. Tiêu Dao ý thức được, mình cùng Nhiếp Vô Song ở giữa, nếu như không sử dụng pháp bảo, đơn thuần tu vi có chất chiến lệnh. Quy 1 chương 427, mang thai. Thuần Nguyên Tiên Tử cầm trong tay quyền trượng, chậm rãi đi hướng Nhiếp Vô Song, quyền trượng đỉnh viên kia lam bảo thạch bắn ra màu lam cổ sáng trở nên càng thêm lóa mắt, mà bảo vệ Nhiếp Vô Song thân thể linh khí che đậy thì trở nên càng ngày càng yếu. Nhiếp Vô Song tựa hồ có chút khó mà chống đỡ được, bất quá, hắn y nguyên ngước nhìn lơ lửng tại giữa không trung linh lung minh nguyệt, mà lại cũng không đình chỉ nhắc tới chú ngữ. Tiêu Dao chính suy nghĩ muốn hay không giúp hắn một chút, bỗng nhiên chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, linh lung minh nguyệt lập tức bắn ra lóa mắt cường quang. Chỉ một thoáng, cả tòa yến hội đại sảnh bị chiếu lên sáng trưng, cùng lúc đó, một cỗ mạnh mẽ khí chàng tán phát ra, hình thành sóng xung kích khí lưu, cấp tốc hướng bốn phía quét tán, mặt đất tùy theo chấn động mạnh. Thuần Nguyên Tiên Tử nhận cỗ khí lưu này xung kích, liên tục lui về sau lại, dù cho đứng tại 15-16 mét có hơn Tiêu Dao, lại cũng đứng không vững, về sau liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Ta sát. Gia hỏa này nguyên lai là tại nện đại chiêu đâu. Thuần Nguyên Tiên Tử sắc mặt đại biến, ném câu tiếp theo, xem như ngươi lợi hại. Nhưng chúng ta không xong. Nói xong, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thanh vụ, cấp tốc bay ra yến hội đại sảnh. Nhiếp Vô Song cười lạnh, muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Hắn đang muốn phi thân đuổi theo, chợt cảm giác trong bụng đau đớn một hồi, hắn khó mà chịu đựng, lập tức hai tay che phần bụng, hai chân khẽ cong, quỳ rạp xuống đất. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta làm sao lại bỗng nhiên đau bụng? Nhiếp Vô Song kinh hãi, lập tức bàn đoàn ngồi xuống, muốn thông qua điều trị nội khí để đạt tới làm dịu đau đớn mục đích, nhưng mà cũng không có gì chứng dụng, đau bụng cảm giác không những không giảm bất chút nào, ngược lại càng thêm đau đớn khó nhịn. Đứng tại mười mấy mét có hơn Tiêu Dao gặp Nhiếp Vô Song bỗng nhiên té quỵ dưới đất, nhất thời giật mình. A, gia hỏa này chẳng lẽ thụ thương rồi? Hắn lại quay đầu nhìn một chút bên trong đại sảnh một đám tân khách, từng cái bị vừa rồi kia cố mạnh mẽ khí lưu xông đến ngã trái ngã phải, lúc này cũng còn không có từ hoảng sợ cảm xúc trung tỉnh táo lại, bất quá, từ thân sắc của bọn hắn đến xem, có vẻ như yêu cổ chi độc đã giải. Tiêu Dao giật mình đốn ngộ, vừa rồi Nhiếp Vô Song nhưng thật ra là dùng viên kia linh lung minh nguyệt trợ giúp đám người giải yêu cổ chi độc, đồng thời, mượn nhờ linh lung minh nguyệt tán phát ra lực lượng cường đại, bức lui Thuần Nguyên Tiên Tử. Ai? Xem ra gia hỏa này cũng không phải cái gì người xấu, chí ít tại thời khắc mấu chốt, vẫn là đem người khác sinh tử để ở trong lòng, đã như vậy, lão tử cũng không thể thấy chết không cứu. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao lập tức bước nhanh hướng Nhiếp Vô Song đi tới. Hắn đi đến Nhiếp Vô Song bên cạnh, hướng đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng Nhiếp Vô Song lo lắng mà hỏi thăm, "Nhiếp Vô Song, ngươi không sao chứ?" Nhiếp Vô Song thần sắc thống khổ nói, "Không. Chẳng biết tại sao, ta bỗng nhiên cảm giác trong bụng đau đớn khó nhịn, phản phất có một đoàn dị khí tại thể nội va chạm." "Ngoa tạo, ngươi sẽ không phải là chúng độc a? Giữa phàm thế không có có thuốc độc có thể bị thương ta, ta cũng không biết vì. Tại sao lại?" Nhiếp Vô Song nói được nửa câu, lại ôi ôi rên rỉ lên. Không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy ra hỏa thế mà cũng sẽ đau bụng, bất quá vô duyên vô cớ hắn tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ là vừa rồi chịu Thuần Nguyên Tiên Tử một chút? Tiêu Dao cúi đầu nhìn kỹ một chút Nhiếp Vô Song phần bụng, quần áo không có tổn hại, nhìn cũng không có có thụ thương. Cái này kỳ quái, làm sao? Chờ chút, bụng của hắn có vẻ giống như ngay tại hở ra. Tiêu Dao chợt cảm thấy trong đầu giật mình, nghĩ tới trước đó hắn từng tại cho Nhiếp Vô Song uống ngàn năm nhượng chung trộn lẫn vào tử mẫu giếng nước giếng. Mã trái trứng, người anh em này sẽ không phải mang thai đi? Ý niệm này mới vừa ở trong đầu hắn xuất hiện, hệ thống tại hắn bên thai nói ra, ngươi nói không sai, hắn trong bụng xác thực đã dựng dục linh thai. Ngoa tạo, thật đúng là dạng này. Bất quá ngươi không phải nói muốn chờ 3 giờ mới có phản ứng sao? Phản ứng của hắn làm sao tới đến nhanh như vậy? Lúc này mới bao lâu thời gian mà? Dưới tình huống bình thường, 3 giờ đợi mới có phản ứng, nhưng hắn mới vừa cùng kia cấp 7 yêu tiên đang đấu, động thai khí, cho nên phản ứng phát sinh sớm. Mẹ nó, cái này chơi lớn rồi. Khô khục, cái kia, ngươi đừng trên mặt đất đang ngồi, trên mặt đất lạnh, ta dìu ngươi qua bên kia ghế sofa đi. Tiêu Dao nói, rồi ra hai tay, muốn đem Nhiếp Vô Song nâng đỡ, ai ngờ tay của hắn vừa đụng phải Nhiếp Vô Song thân thể, Nhiếp Vô Song lập tức hô lên, đừng. Đừng đụng ta. Ai đu, tốt. Đau quá. Ngoa tạo. Cái này đụng đều không thể chạm vào đâu. Lần này nên làm cái gì? Tiêu Dao lại cúi đầu xem xét, chợt cảm thấy trong lòng một trận thật lạnh, Nhiếp Vô Song bụng kia đều đã trướng đến cùng cái khí cầu tựa như. Ngoa tạo. Lúc này mới vừa mang thai, bụng làm sao lại lớn như vậy? Tiêu Dao lập tức mặc hỏi hệ thống. Hệ thống trả lời, hắn mang chính là linh thai sẽ hấp thu hắn linh khí, trong cơ thể hắn linh khí 10 phần dồi dào, lại thêm động thai khí, cho nên trong bụng linh thai dáng dấp cực nhanh. Căn cứ bổn hệ thống đo lường tính toán, 1-2 giờ trong vòng, hắn liền sẽ sinh hạ thai nhi. Mã trái trứng. 1-2 giờ trong vòng, kia mẹ nó chính là tên đã trên dây, không phát không được a. Tiêu Dao quay đầu nhìn một chút, chúng tân khách đều chính hướng bên này nhìn quanh, hơn nữa còn đang thì thầm nói chuyện. Cũng trách không được, gia hỏa này kêu như thế tê tâm liệt phế, không làm cho mọi người chú ý mới là lạ. Song song, gia hỏa này lúc này là muốn ra đại dương tướng, ngày mai đoán chừng phải bên trên tin tức đầu đề. Một đại nam nhân tại vài giờ bên trong phi tốc sinh con, mẹ nó quả thực là thiên hạ kỳ văn, đoán chừng trong truyền thuyết thần thoại đều không có cùng loại đi chép. Kỳ thật nếu không phải bỗng nhiên phát sinh thuần nguyên tiên tử cái này việc sự tình, Tiêu Dao ngược lại là vui lòng nhìn gia hỏa này làm trò cười cho thiên hạ, nhưng bây giờ hắn cảm thấy, gia hỏa này trên bản chất cũng không xấu, mặc dù đối Lâm Mục Hy có chút có ý khác, nhưng rơi vào kết cục như thế, thật sự là có chút quá độc ác. Không được, việc này là lão tử gây ra, lão tử không thể ngồi yên không lý đến. Coi như gia hỏa này muốn sinh bé con, cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy đem bé con sinh ra tới đi. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao quyết tâm, giỗi ra hai tay, đem Nhiếp Vô Song hoành ôm, quay người liền hướng đại môn phương hướng đi đến. Ai ngờ đúng lúc này, Tạ Ngọc từ vịn Ôn Hồng Cửu đi tới. Ôn Hồng Cửu kinh ngạc nhìn hỏi, "Tiêu Dao, Nhiếp công tử cái này, đây là có chuyện gì?" "Ê, hắn vừa rồi vì đối phó kia yêu nữ, hao phí quá nhiều nguyên khí. Nhưng bụng của hắn, làm sao lại trở nên lớn như vậy chứ? Tựa như mang thai 8 tháng giống như." "Mẹ nó, đâu chỉ 8 tháng, lập tức liền muốn sinh được chứ?" Tiêu Dao tự nhiên không thể nói ra tình hình thực tế, hắn lấy lại bình tĩnh, nghiêm trang giải thích nói, đó là bởi vì trong cơ thể hắn khí chàng hoàn toàn hỗn loạn bố trí. Kia, Ôn Hồng Cựu còn nghĩ hỏi lại, Tiêu Dao gấp vội vàng cắt đứt hắn, "Cửu gia, ta đến nhanh chữa thương cho hắn, không phải hắn chỉ sợ nhịn không quá đêm nay, đi trước một bước, nơi này liền giao cho ngài xử lý." Ôn Hồng Cựu liền vội vàng gật đầu nói, "Nhanh đi." "Lão đệ, nhưng ngàn vạn không thể để cho Nhiếp công tử có việc." "Yên tâm đi, có ta ở đây đâu." Tiêu Dao nói xong, ôm Nhiếp Vô Song bước nhanh xông ra yến hội đại sảnh. Quy 1 chương 428, sinh mổ. Tiêu Dao ôm Nhiếp Vô Song vừa đi ra yến hội đại sảnh, Tiêu Phiêu Nhiên lập tức tiến lên đón đến, lo lắng mà hỏi thăm. "Tiêu Dao, bên trong đến cùng phát sinh?" Nàng nói được nửa câu, nhìn thấy bị Tiêu Dao ôm vào trong ngực, nâng cao bụng lớn Nhiếp Vô Song, lập tức ngây ngẩn cả người. "Nhiếp Vô Song, hắn đây là thế nào? Ta nhất thời bán hội cùng ngươi nói không rõ ràng. Một khi đâu?" "Nàng đã tỉnh, ở nơi đó đâu?" Tiêu Phiêu Nhiên nói, quay người hướng cách đó không xa bồn hoa một chỉ, Tiêu Dao thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Lâm Mục Hy đang ngồi ở bồn hoa bên cạnh, có lẽ là bởi vì sợ nguyên nhân, thân thể của nàng còn đang run nhẹ nhẹ. Nhìn thấy Tiêu Dao, Lâm Mục Hy lập tức đứng dậy, hướng hắn chạy vội tới. "Mục Hy, ngươi..." Tiêu Dao lời còn chưa nói hết, Lâm Mục Hy đã một tay lấy hắn ôm lấy. "Ngoa tào, cái này tình huống như thế nào? Đống nhiên nhiệt tình như vậy không bị cản trở, bình thường không dạng này a? Chẳng lẽ là bởi vì hù dọa a?" Tiêu Dao chính cảm thấy buồn bực, Lâm Mục Hy tại hắn bên thai nhẹ nói, "Ta rất nhớ ngươi, thời gian dài như vậy, ngươi cũng không tới tìm ta." Tiêu Dao nghe xong, giật mình đốn ngộ, trước mắt cũng không phải là Lâm Mục Hy, mà là nàng song hồn đồng thể muội muội, Lâm Mộc Vũ. "Ngươi là Mộc Vũ?" Lâm Mộc Vũ nhẹ gật đầu, hướng Tiêu Dao hé miệng cười một tiếng. "Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta." "Đương nhiên nhớ kỹ, ta làm sao lại quên?" Tiêu Dao lời còn chưa nói hết, bị hắn ôm vào trong ngực Nhiếp Vô Song lại ai u kêu lên. "Không được, không được. Gia hỏa này chỉ sợ muốn sinh, ta trước tiên cần phải đi, quay đầu trò chuyện tiếp." Tiêu Dao nói, ôm Nhiếp Vô Song vội vội vàng vàng hướng ra ngoài chạy đi. Tiêu Phiêu Nhiên cùng Lâm Mục Vũ liếc mắt nhìn nhau một chút, hai người mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Tại sững sờ sau một lát, hai người bước nhanh đuổi theo. Tiêu Dao vừa đem Nhiếp Vô Song ôm vào xe, Tiêu Phiêu Nhiên cùng Lâm Mục Vũ đã đuổi đi theo. Tiêu Phiêu Nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi mới vừa nói hắn sắp sinh, là có ý gì?" "Ai, việc này nhất thời bán hội ta nói không rõ ràng, quay đầu lại giải thích với các ngươi." Tiêu Dao nói xong, lập tức phát động xe, lái xe nên ngang rời đi. Trên đường, Tiêu Dao hướng hệ thống hỏi, "Bây giờ nên làm gì? Tê lão tử sẽ không phải thật muốn giúp hắn sinh con đi. Trước mắt đến xem, cái này hình như là ngươi lựa chọn duy nhất. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Lão tử cũng sẽ không đỡ đẻ a." "Tha thứ bổn hệ thống nói thẳng, coi như tốc chủ ngươi hiểu được đỡ đẻ, ngươi không có biện pháp giúp hắn đỡ đẻ, bởi vì hắn dù sao cũng là thân nam nhi, căn bản không có sinh con công năng, cho nên ngươi chỉ có thể xé ra bụng của hắn, giúp hắn đem linh thai lấy ra." "Ngoa tào, còn phải sinh mổ nha." Tiêu Dao thắng gấp một cái, nằm tại chỗ ngồi phía sau Nhiếp Vô Song trực tiếp từ trên chỗ ngồi lăn xuống đến, phát ra một trận tiêu thảm. Tiêu Dao vội vàng quay đầu, đối Nhiếp Vô Song nói ra, ngươi nhìn thêm, ta đang giúp ngươi nghĩ biện pháp." Nhiếp Vô Song dùng hết sau cùng khí lực nói ra, "Nhanh, mau đưa ta bụng xé ra, ta không chịu nổi." "Mã trái trứng." Gia hỏa này thế mà cầu lão tử giúp hắn mổ bụng, xem ra thật không phải bình thường thống khổ. Tiêu Dao bận bịu hướng hệ thống hỏi, "Uy, có cái gì dược vật có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn?" Có thể tê liệt hắn thần kinh dược vật, nhưng trị ngọn không trị gốc, nếu như không thể mau chóng trợ hắn sinh hạ trong bụng linh thai sẽ hút hết trong cơ thể hắn linh khí, cuối cùng hắn đem khí kiệt mà chết." "Ngoa tào, thế mà nghiêm trọng như vậy, ngươi tê làm sao không nói sớm đâu?" Tiêu Dao trong lòng không khỏi có chút hối hận, vốn chỉ là nghĩ trêu cợt một chút gia hỏa này, không nghĩ tới thế mà kém chút muốn tính mạng của hắn. Việc đã đến nước này, không có biện pháp khác. Tiêu Dao quyết tâm, quyết định được chủ ý, quyết định mở ra Nhiếp Vô Song cái bụng, giúp hắn sinh mổ. Bất quá, muốn mở ra hắn cái bụng, phải có dao giải phẫu mới được, nhưng vấn đề là, lúc này đi đâu làm dao giải phẫu đi? Tiêu Dao ở trong lòng suy nghĩ một lát, quyết định mượn nhờ Tịch Tà Bảo Kiếm kiếm khí. Hắn hiện tại ngự kiếm thuật kỹ năng đã đạt tới cấp 7, thậm chí đã có thể thôi động long hồn chủy thủ bao hàm đạo khí, mà đối tịch tà bảo kiếm kiếm khí vận dụng càng là đến lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa cảnh giới, có thể nói chỉ đâu đánh đó, cơ hồ sẽ không xuất sai lầm. Cho nên, vận dụng tịch tà bảo kiếm kiếm khí mở ra nhiếp vô song cái bụng, nhất là vạn vô nhất thất. Hắn đem nhiếp vô song quần áo nhấc lên, để hắn tròn vo cái bụng lộ ra, tiếp lấy liền vận dụng ý niệm, thôi động tịch tà bảo kiếm. Chốc lát sau, nương theo lấy một vệt kim quang hiện lên, nhiếp vô song cái bụng bị rạch ra một đường vết rách. Bởi vì lo lắng làm bị thương hắn bảo thai trong bụng, cho nên tiêu giao mười phần cẩn thận, kiếm khí chỉ là vừa tốt mở ra hắn cái bụng, máu đen lập tức từ lỗ hổng kia chảy ra tới. Ngươi nhịn thêm a, ta lập tức giúp ngươi đem trong bụng thai nhi lấy ra. Tiêu giao nói, dùng tay đem nhiếp vô song trên bụng lỗ hổng kia chống ra một chút, sau đó đem một cái tay cẩn thận từng ly từng tí luồn vào đi sờ một cái, thế mà mò tới một đoàn mặt ngoài mười phần cứng rắn, không sai biệt lắm có bóng rổ lớn nhỏ tròn vật. A, không phải thai nhi, gia hỏa này chẳng lẽ mang thai một viên trứng? Tiêu Giao đem đoàn kia tròn vật cẩn thận từng ly từng tí từ nhiếp vô song trong bụng lấy ra ngoài, xem xét, cái đồ chơi này mặt ngoài tựa như hồ đảo, hiện đầy đường vân, mã trái trứng. Hắn làm sao lại dựng dục như thế một đoàn đồ chơi? Đây rốt cuộc là cái gì sao? Tiêu Giao chính cảm thấy giật mình, nhiếp vô song hữu khí vô lực nói, cho ta xem một chút. Tiêu Giao cái này mới hồi phục tinh thần lại, bận điệu gặp đoàn kia tròn vật đưa tới nhiếp vô song trước mặt, ho khăn nói, khu khu, cái kia, ca môn ngươi xem thật kỹ một chút đi, ngươi hạ một quả trứng, nên xử lý như thế nào, liền giao cho ngươi. Nhiếp vô song rỗi ra một cái tay, nhẹ khẽ vướt vướt đoàn kia tròn vật mặt ngoài, khóe miệng nở một nụ cười. Hắn hiện tại bộ dáng, tựa như là một cái mâu thân nhìn xem mình vừa ra đời hải tử. Mẹ nó, gia hỏa này sẽ không phải bởi vì hạ trái trứng, tình thương của mẹ bạo giật đi. Tiêu Giao lấy lại bình tĩnh, nói, ngươi cái bụng bị cắt, cái kia, ngươi bản thân trước dùng tay che, ta tìm một chỗ giúp ngươi đem cái bụng khe hở bên trên. Hắn vừa mới dứt lời, Nhiếp vô song lại khoát tay áo, nói, không cần, lấy ra vật này, vết thương tự sẽ khép lại. Tiêu Giao nghe, lập tức túi đầu xem xét, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhiếp vô song trên bụng lỗ hổng kia, thật đúng là đã khép lại, thậm chí liền nói vết sẹo đều không có lưu lại. Nằm cái rãnh, vết thương này khép lại năng lực không khỏi cũng quá mạnh đi. Tuy nói lao tử cũng có được rất mạnh tự lành năng lực, nhưng cùng gia hỏa này so sánh, quả thực yếu bạo. Hắn cái này mẹ nó quả thực là dây càng a. Nhiếp vô song từ Tiêu Giao trong tay đem viên kia hình cái trứng vật cầm tới, nâng trong tay, khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Cái đồ chơi này, ngươi định xử lý như thế nào? Tiêu Giao tò mò hỏi. Đây là trong cơ thể ta thai nghén kết tinh, chính là một cái tiên linh chi noãn, trứng sắc bên trong, linh thể đã hình thành. Chỉ là thời gian quá ngắn, chưa hình thành tiên hồn. Quy 1 chương 429, tiên trứng. Tiêu Giao nao nao, không có hình thành tiên hồn. Ngươi ý tứ, cái này là chết một lần thai. Ha ha, ai nói là tử thai, trứng bên trong linh thể đã có nhịp đập, chính là vật sống, không có tiên hồn, vừa vặn. Nhiếp vô song nói được cái này, đông nhiên ý thức được cái gì, lập tức dừng lại. Tiêu Giao truy vấn, chính tốt cái gì? Nhiếp vô song cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Ta xử lý như thế nào cái này mai tiên trứng, giống như không có quan hệ gì với ngươi a. Ai? Không thể nói như thế a. Muốn không phải là không có ta, ngươi làm sao? Tiêu Giao kèm chút cùng Nhiếp vô song nói, là bởi vì hắn tại kia ngàn năm ngưỡng bên trong trộn lẫn vào tử mẫu giếng nước giếng, hắn mới sẽ có bầu như thế một viên trứng. Lời nói đều đã đến bên miệng, may mắn hắn kịp thời kịp phản ứng, vội vàng đổi giọng. Ngươi cái này trứng làm sao có thể hạ đến như thế thông thuận mà? Làm không cẩn thận đã khó sinh chết rồi. Ha ha, chuyện này coi như ta Nhiếp vô song thiếu ngươi một cái nhân tình. Kia ngược lại không cần khách khí như thế, ta chỉ là muốn biết cái đồ chơi này ngươi đến cùng dự định xử lý như thế nào mà thôi. Dù sao như thế hiếm có đồ chơi. Ta trước kia cũng chưa từng thấy qua mà. Nhiếp vô song trầm ngâm một lát, nhìn xem Tiêu Giao nói. Nói cho ngươi cũng không sao, vừa vặn việc này có lẽ còn phải xin ngươi giúp một tay. Tiêu Giao nao nao. Mời ta hỗ trợ. Chuyện gì? Ngươi chắc hẳn phải biết, Lâm Mộc Hy cùng muội muội nàng Lâm Mộc Vũ, là song hồn đồng thể à? Tiêu Giao nghe xong, không khỏi lấy làm kinh hãi. Mã trái trứng. Chuyện này người biết hẳn là không mấy cái a, gia hỏa này là làm sao mà biết được? Hắn lấy lại bình tĩnh, hướng Nhiếp vô song hỏi, chuyện này ngươi là làm sao mà biết được? Ta chính là vì giải quyết việc này mà đến, có thể không biết ta? Ngươi nói là, ngươi có thể giúp Mộc Hy cùng Mộc Vũ giải quyết xong hồn đồng thể vấn đề. Nhiếp vô song nhẹ gật đầu, Tiêu Giao chợt cảm thấy trong lòng một trận mừng rỡ. Chuyện này, một mực là đặt tại trong lòng hắn một cái tâm bệnh, hắn một mực không biết nên như thế nào mới có thể đến giúp Lâm Mộc Hy hai tỷ muội, không nghĩ tới Nhiếp vô song cư nhưng chính là vì giải quyết việc này mà tới. Bất quá hắn lại nghĩ lại. Chờ chút. Gia hỏa này cùng Lâm Mộc Hy hai tỷ muội không thân chẳng quen, vì sao như thế nhiệt tâm đâu? Nghĩ đến nơi này, hắn hướng Nhiếp vô song hỏi, bất quá, ngươi vì sao muốn giúp Mộc Hy tỷ muội? Ta không sợ nói cho ngươi, Mộc Hy song hồn đồng thể muội muội Mộc Vũ, cùng ta có ngàn năm nhân duyên. Nhân duyên? Ngoa tạo. Hợp lấy nàng là lão bà ngươi a? Tiêu Giao trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng. Nhiếp vô song cười cười, có thể nói như vậy, ta tìm nàng rất nhiều năm, cho là nàng đã không ở nhân gian, không nghĩ tới nàng vậy mà cùng người song hồn đồng thể. Tiêu Giao bừng tỉnh đại ngộ. Gia hỏa này đến Nhất Thị, cũng không phải là vì tới mình, mà là vì Lâm Mộc Vũ, cho nên hắn mới có thể tiếp cận Lâm Mộc Hy. Nhiếp vô song nói tiếp, nàng kiếp trước gọi Thiên Thiên, lúc đầu ta cũng không nghĩ tốt như thế nào mới có thể đem Thiên Thiên linh hồn từ Mộc Hy trong thân thể giải cứu ra, thực không dám giấu giếm, ta thậm chí cân nhắc qua giết chết Mộc Hy linh hồn, để Thiên Thiên hoàn toàn chiếm dụng Mộc Hy thân thể, nhưng lại lo lắng Thiên Thiên biết sau sẽ trách tội tại ta, cuối cùng vẫn là không có làm như thế. May mắn ngươi mẹ nó không có làm như vậy. Không phải lão tử cái thứ nhất không buông tha ngươi. Nhiếp vô song cười cười. Nếu như ta thật muốn làm như thế, chắc chắn sẽ không lưu ngươi người sống. Tiêu Dao nghe xong, không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ngoa tạo. Nói như vậy, ngươi mẹ nó từng đối ta động đậy sắc cơ. Nhiếp Vô Song cũng không phủ nhận, nói thẳng, ta cũng không sợ nói thật với ngươi, ngay từ đầu, ta xem ngươi là ta toàn bộ kế hoạch lớn nhất chướng ngại vật. Cho nên, ngươi cho ta Ma Linh Châu, để cho ta tiến vào Ma Linh Châu đi cứu mê thỏ, nhưng thật ra là cái cạm bẫy. Không sai. Ta không nghĩ tới, ngươi dương hồn thế mà còn có thể rời đi U Minh chi cảnh, không chỉ như thế, lại còn giải trừ tồn tại ở Ma Linh Châu ở trong phong ấn giam cầm, đem bị phong ấn mấy ngàn năm long thần canh thần giải cứu ra. Cái này khiến ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn, cũng bỏ đi giết ý nghĩ của ngươi. Ngươi mẹ nó ngược lại là đủ thẳng thắn, liền không sợ ta thừa dịp ngươi bây giờ thân thể suy yếu, lấy tính mạng ngươi. Ha ha, ngươi không phải dậu đổ bìm leo, bỏ đá xuống giếng người. Huống chi, bây giờ ngươi ta ở giữa đã không có xung đột lợi ích, có cái này Mai Tiên Trứng, chẳng những có thể đem Tiên Tiên từ một hy trong thân thể giải cứu ra, mà lại, nàng cũng có thể khôi phục tiên linh chi thể. Càng quan trọng hơn là, cái này Mai Tiên Trứng cùng ta huyết mạch tương liên, từ nay về sau, ta cùng Tiên Tiên liền vĩnh kết đồng tâm. Nhiếp Vô Song nói, khoe miệng lộ ra hiểu ý tiêu dung. Mà Tiêu Dao trong lòng lại dâng lên một trận không hiểu ghen tuông. Mã trái trứng. Lâm Mộc Vũ rõ ràng là lão tử bạn gái, gia hỏa này lại còn nói cùng với nàng có ngàn năm nhân duyên, mẹ nó nói rõ chính là chặn ngang một gậy mà. Ai? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật lão tử cùng Lâm Mộc Vũ cũng không có gì tính thực chất quan hệ, tổng cộng cũng liền gặp qua 2-3 về mặt, cái gọi là bạn gái cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, hơn nữa lúc ấy sở dĩ đáp ứng làm bạn trai nàng, càng nhiều hơn chính là ra ngoài đồng tình. Vừa nghĩ như thế, Tiêu Dao trong lòng bình thường trở lại không ít. Hắn lấy lại bình tĩnh, hướng Nhiếp Vô Song hỏi, vậy ngươi sau đó phải làm thế nào? Cái này đến xin ngươi giúp một tay. Mời ta hỗ trợ. Giúp thế nào? Nhiếp Vô Song nhẹ gật đầu, nói, Mục Hy người tín nhiệm nhất là ngươi, ngươi phải giúp ta thuyết phục nàng, bởi vì nàng đến phối hợp ta, ta mới có thể vạn vô nhất thất đem thiên tiên linh hồn từ trong cơ thể nàng giải cứu ra. Ngươi sẽ không đuổi nghịch ta đi? Đương nhiên sẽ không. Mà lại, sau khi chuyện thành công, ta có thâm tạng. Nghe xong có thâm tạng, Tiêu Dao lập tức tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi, ngươi cho ta bao nhiêu tiền? Nhiếp Vô Song cười nói, tiền tài bất quá là vật ngoài thân, sẽ chỉ giam cầm phàm phu tục tử linh hồn mà thôi, ta muốn đưa ngươi một kiện tiên gia pháp bảo. Nghe xong tiên gia pháp bảo, Tiêu Dao trong lòng không khỏi trở nên kích động. Ngoa tạo, hắn sẽ không phải đem viên kia linh lung minh nguyệt đưa cho ta a? Món đồ kia nhìn giống như rất lợi hại a. Tiêu Dao trong lòng chính suy nghĩ, Nhiếp Vô Song nói, được rồi, ngươi trước tiễn ta về nhà đi thôi. Ta hôm nay hao phí không ít chân nguyên linh khí, cần phải thật tốt điều trị một chút nội khí. Đi, ta hiện tại đưa ngươi về nhà. Tiêu Dao nói, lập tức phát động xe, lái xe hướng Nhiếp Vô Song chỗ ở kia tòa nhà bờ sông biệt thự chạy tới. Trên đường, Tiêu Dao lại nghĩ tới vị kia thuần nguyên tiên tử, hắn tò mò hỏi, đúng rồi, tối nay vị kia đến gây chuyện thuần nguyên tiên tử, là lai lịch gì? Nàng là đến từ Hoa Khê tiên cảnh một vị yêu tiên, Hoa Khê tiên cảnh chính là cương vương nữ bạn phong ấn chi địa, nàng đến nữ bạn chuyển thừa cương tộc pháp thuật, cho nên nàng yêu pháp cùng cương tộc pháp thuật giống nhau đến mấy phần. Nghe xong Hoa Khê tiên cảnh, Tiêu Dao trong lòng khẽ giật mình. Nơi này làm sao nghe được như thế quen tai đâu? Hắn suy tư một lát, chợt nhớ tới. Mã trái trứng. Không phải nói tiểu lão bà kiếp trước chính là Hoa Khê tiên cảnh Bách Hoa tiên tử a? Quy 1 chương 430, Nhiếp Vô Song lai lịch chi mê. Tiêu Dao lấy lại bình tĩnh, hướng Nhiếp Vô Song hỏi, đúng rồi, cái kia Hoa Khê tiên cảnh đến cùng đang ở đâu? Không có người biết Hoa Khê tiên cảnh chỗ ở nơi nào, Hoa Khê tiên cảnh có 7 đại yêu tiên thủ hộ, chỉ có cái này 7 đại yêu tiên mới có thể tìm được Hoa Khê tiên cảnh lối vào. Nhiếp Vô Song nói đến đây, hướng Tiêu Dao hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ê, không có gì, hiếu kỳ mà. Tiêu Dao qua loa tắc trách vài câu, không có hỏi nhiều nữa, trong lòng lại âm thầm quyết định, như có cơ hội, nhất định phải chiếu cố vị kia thuần nguyên tiên tử. Hắn đem Nhiếp Vô Song đưa về bờ sông biệt thự, đã là đêm khuya hơn 11 giờ. Cũng không biết Bạch Thiên Nga hoàng gia hội sở tình huống thế nào, bởi vì lo lắng Ôn Hồng Cựu cùng Lâm Mục Hy an ủi. Tiêu Dao lại lái xe về tới Bạch Thiên Nga hoàng gia hội sở, bất quá lúc này, trong hội sở đã là người đi nhà trống, tất cả mọi người đã trở về, ngược lại là có mấy đài xe cảnh sát dừng ở hội sở cổng. Chắc là cảnh sát nghe nói hội sở xảy ra chuyện, cho nên mới tìm hiểu tình huống. Tiêu Dao cũng không muốn nhúng tay cảnh sát sự tình, hắn phát động xe, đang muốn lái xe rời đi, đột nhiên một người lao ra, ngăn tại hắn trước xe. Cũng may hắn kịp thời đạp xuống phanh lại, cái này mới không có đụng vào đối phương. Hắn lại định nhãn nhìn lên. Mã trái trứng. Nguyên lai là Đinh Vi. Tiêu Dao đem xe dừng lại, vừa mở cửa xe, Đinh Vi lập tức hướng hắn chạy vội tới. Sư phụ. Tiêu Dao tức giận nói, uy. Ta nói ngươi có phải điên rồi hay không, nếu không phải ta vừa rồi phản ứng rất nhanh, liền đụng phải. Kỳ hỉ. Dù sao ta biết, sư phụ ngươi có bản lĩnh, coi như đem ta đụng chết, ngươi cũng có thể để cho ta khởi tử hồi sinh. Phi. Phi. Đại cắt đại lợi, lời nói cũng chớ nói lung tung. Sư phụ ngươi làm sao lại đến? Nói thực ra, chuyện này là không phải có liên hệ với ngươi. Ngoa tạo. Ngươi đừng chuyện gì đều kéo tới trên người ta có được hay không. Việc này không quan hệ với ta, bất quá. Ta khuyên các ngươi cảnh sát tốt nhất đừng nhúng tay, đối phương các ngươi không thể chơi vào. Cho nên, ngươi biết là ai làm đúng không? Đinh Vi trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đương nhiên biết, không sợ nói thật cho ngươi biết, sự tình phát sinh thời điểm, ta ngay tại hiện trường, chỉ bất quá, ta không có xuất thủ, chỉ là ở một bên xem náo nhiệt mà thôi. Không thể nào. Sư phụ ngươi thế mà có thể nhịn được không xuất thủ. Cái này hoàn toàn không phải phong cách của ngươi a. Đinh Vi có chút không dám tin tưởng. Tiêu Dao hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Đinh Vi nói, không phải ta nhịn được, là không có cách, bởi vì đối phương thực sự quá cường đại. A. Sư phụ ngươi lợi hại như vậy cũng không phải là đối thủ của hắn. Đừng đem sư phụ ngươi ta nâng cao như vậy, lợi hại hơn ta nhiều người đi, ngươi quên lần trước tại Nam Hồ Công quán đụng phải ma đầu kia rồi. Lao tử kém chút chết ở trong tay hắn. Tiêu Dao nói đến đây, đánh một cái ngáp. Đi. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta rất buồn ngủ, về nhà đi ngủ đi. Tiêu Dao nói xong, mở cửa xe tiến vào trong xe, đang muốn lái xe rời đi, Đinh Vi một phát bắt được cửa sổ. Đúng rồi, sư phụ, còn có chuyện, ngươi khẳng định muốn biết.
Chuyện gì?
Ta có Mã Khánh Chi tin tức.
Mã Khánh Chi?
Hắn ở đâu?
Sống hay chết?
Tiêu Dao lập tức truy vấn.
Hắn hẳn là còn sống, trước đây không lâu, Hát Thị cảnh sát bên kia truyền đến tin tức, có người từng tại Bạch Long Quan nhìn thấy một người, người kia bộ dáng rất giống Mã Khánh Chi, chỉ là cảnh sát đi điều tra, cũng không có thể tìm tới hắn. Nghe Đinh Vi nói, Tiêu Dao nao nao.
Bạch Long Quan? Không phải liền là hắn sư đệ Triệu Hậu Lôi tòa kia đạo quán a? Địa phương quỷ quái kia đã bị diệt cả nhà, hắn còn đi chỗ đó làm cái gì?
Sư phụ, ngươi bình thường không phải thật thông minh nha, làm sao việc này nghĩ mãi mà không rõ đâu?
Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất thường thường an toàn nhất, chỗ kia đã thành Hát Thị nổi danh tà địa, ngày bình thường căn bản không ai đi, hắn ẩn thân ở nơi đó, không thể thích hợp hơn, vô luận là cảnh sát chúng ta hay là hắn đồng bọn, đều sẽ không nghĩ tới.
Không nhìn ra a?
Ngươi phân tích đến còn rất đúng trọng tâm nha.
Đó là đương nhiên, ngươi đồ đệ ta tại trường cảnh sát thời điểm, mỗi năm đều là ưu tú.
Đinh Vi nói, hướng Tiêu Dao hỏi, sư phụ, ngươi có phải hay không muốn tới Bạch Long Quan, ta cùng ngươi cùng nhau đi tốt.
Tiêu Dao chừng nàng một chút.
Ta mẹ nó đi Bạch Long Quan làm gì, ngươi cho rằng ta muốn tìm lao ra hoặc kia?
Ta đối với hắn mới không hứng thú đâu.
Vậy ngươi còn để cho ta vừa có hắn tin tức sẽ nói cho ngươi biết.
Ta chỉ là muốn xác định hắn chết chưa, lao già này mệnh còn thật là lớn, thế mà không chết.
Đi, ta phải trở về, quay đầu ngươi nhớ kỹ cùng các ngươi Long đại đội nói một tiếng, vụ án này đừng tra xét, miễn cho dẫn xuất đại phiền toái.
Biết rồi.
Tiêu Dao lái xe rời đi Bạch Thiên Nga hoàng gia hội sở.
Về đến nhà, Trương Mễ cùng Thần Nguyệt bọn người còn chưa ngủ, gặp hắn trở về, lập tức tiến lên đón đến.
Lão công, làm sao muộn như vậy mới trở về?
Trương Mễ hỏi.
A Kỳ cũng từ ghế sofa đằng sau chui ra ngoài, nói, đúng đấy, chúng ta còn lo lắng họ nhất tên kia làm khó dễ ngươi, bản đại thánh đang cùng cà phê trắng còn có trưởng trảo thương lượng đi tìm ngươi đây.
Ta không sao, bất quá, hôm nay ngược lại là phát sinh một kiện đại sự.
Cái đại sự gì?
Mọi người cơ hồ trăm miệng một lời mà hỏi thăm.
Tiêu Dao đem ban đêm tại Bạch Thiên Nga hoàng gia sẽ chuyện xảy ra hướng mọi người giảng thuật một phen, nghe hắn nói xong, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi.
Cho nên, họ nhất sở dĩ tới đây, cũng không phải là vì đối phó chủ nhân ngươi.
A Kỳ nói.
Tiêu Dao nhẹ gật đầu.
Ta cùng hắn ở giữa hiểu lầm xem như đã giải trừ, mà lại ta đáp ứng giúp hắn, nếu như hắn coi là thật có thể đem một vũ linh hồn từ một hy trong thân thể lấy ra, đối với các nàng 2 tỷ bội tới nói, chưa đến không làm một chuyện tốt.
Kia chủ nhân ngươi có hay không biết rõ ràng, kia họ nhiếp, đến cùng là lai lịch gì?
Cái này ta ngược lại thật ra không có hỏi, đoán chừng coi như ta hỏi, hắn cũng chưa chắc sẽ nói thật với ta, nhưng có thể khẳng định, hắn không phải phàm phu tục tử.
A Kỳ híp mắt nói, bất quá, nếu như trong tay hắn coi là thật có linh lung minh nguyệt, bản đại thánh có lẽ biết hắn là người phương nào.
Tiêu Dao nghe xong, lập tức truy vấn, nói nhanh lên một chút xem. Hắn là ai?
Kia Linh Lung Minh Nguyệt là Nam Cực Tiên Ông một kiện bảo bối, tương truyền ẩn chứa nguyệt ánh sáng, mà lại Nam Cực Tiên Ông cũng không đem kiện bảo bối này tùy thân mang theo, mà là đem để vào bên người một con tiên hạc trong thân thể.
Họ Nhiếp tự nhiên không thể nào là Nam Cực Tiên Ông bản tôn, bản đại thánh cho rằng có khả năng nhất liền con tiên hạc kia biến thành.
Trương Mễ cả kinh nói, ngươi nói là kia họ Nhiếp chính là yêu quái?
Hắn tính không được yêu quái, kia tiên hạc thế nhưng là đứng hàng tiên ban chính thần.
Nghe A Kỳ nói, Tiêu Dao như có điều suy nghĩ, tại trầm ngâm sau một lát, hắn nhẹ gật đầu, nói, A Kỳ phân tích rất có đạo lý. Nhiếp Vô Song nói, Mộc Hi muội muội Mộc Vũ cùng hắn có ngàn năm nhân duyên, mà Tiêu Phiêu Nhiên thì nói, Mộc Vũ là tỷ muội của nàng, cho nên Mộc Vũ kiếp trước, nhưng thật ra là một con chim yêu, điều yêu cùng tiên hạc, không phải vừa vặn có thể phối thành một đôi mà.
Quy 1 chương 431, yêu thần lệnh.
A Kỳ cười nói, chủ nhân, nếu thật sự là như thế, ngươi lúc này nhưng kiếm muộn rồi.
Tiêu Dao nghe được như lọt vào trong sương mù, kiếm cái gì đại phát rồi?
Ngươi có chỗ không biết, con tiên hạc kia đi theo Nam Cực Tiên Ông bên người, nguyên bản chuyên phụng Nam Cực Tiên Ông chi mệnh, cho tiên giới các đại thần tiên đưa linh chi tiên thảo, bởi vì lâu dài đem linh chi tiên thảo ngậm trong miệng, dần dà thể nội dựng dục vô cùng dư thừa tiên linh chi khí, tương truyền chỉ cần ăn một miếng thịt của hắn liền có thể linh lực đại tăng, nếu là hấp thụ trong cơ thể hắn linh khí, vậy liền có thể trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất.
Nghe A Kỳ nói, Tiêu Dao bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vị kia thuần nguyên tiên tử một mực nói muốn hấp thụ Nhiếp Vô Song nguyên dương, nguyên lai gia hỏa này nguyên khí thế mà ủng có thần kỳ như thế công hiệu.
Trương Mễ không khỏi nói ra, chiếu nói như vậy, hắn há không thành thịt đường tăng?
Dù sao hắn toàn thân trên dưới đều là bảo vật.
A Kỳ nói, thế mà nuốt nước miếng một cái.
Tiêu Dao nguyễn hắn một cái, tức giận nói, A Kỳ ngươi nói gì thế?
Hợp lấy ngươi cảm thấy lao tử sẽ đi gặm thịt của hắn ăn.
Lao tử cũng không phải yêu quái.
A Kỳ vội nói, chủ nhân, ngươi cũng không cần gặm ăn huyết nhục của hắn, ngươi không phải mới vừa nói, ngươi giúp hắn sinh hạ một viên thịt trứng mà.
Viên kia thịt trứng bên trong, liền ẩn chứa vô cùng dư thừa tiên linh chi khí.
Chỉ cần ngươi đem viên kia thịt trứng ăn, liền có thể tăng lên tu vi rất lớn.
Nói không chừng lập tức liền phải đạo thăng tiên.
Thôi đi.
Nhiếp Vô Song đã nói, viên kia thịt trứng là trợ giúp một vũ linh hồn từ một hy trong thân thể ra dụng, ta sao có thể ăn đâu?
Lại nói, ta cũng ăn không vô, ngẫm lại đã cảm thấy buồn nôn được chứ.
Thế nhưng là,
A Kỳ còn nghĩ nói thêm gì nữa, Tiêu Dao đánh gây hắn.
Đi,
coi như hắn là thịt đường tăng, ta cũng không hứng thú, ta lại không vội mà tăng cao tu vi.
Thật không biết đắc đạo thành tiên có gì tốt, hiện tại ta có Mễ tỷ cùng tiểu lão bà, không so với cái kia cái gọi là thần tiên thoải mái nhiều.
A Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngươi là không đổi, nhưng bản đại thánh gấp a. Tiêu Dao biết, nó là nhớ trên cổ mình Huyền Tiên Tỏa yêu quyển lúc nào có thể hái xuống. Cười nói, ngươi cũng đừng có gấp, ta đáp ứng ngươi, không bao lâu, liền có thể giúp ngươi lấy xuống cái này phá vòng tròn. A Kỳ nghe xong, lập tức ngẩng đầu lên. Chủ nhân, chuyện này là thật. Đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi a? Chủ nhân, ngươi sẽ không là đang an ủi ta đi. Nếu là không có nắm chắc ta có thể tùy tiện nói lung tung mà. Tiêu Dao nói, lời nói xoay chuyển, nói với A Kỳ, A Kỳ, ngươi kêu lên trưởng trảo, cùng ta một khối đi ra ngoài một chuyến. Trương Mễ nghe xong, lập tức hỏi, tiểu lão công, ngươi không vừa trở về nhà, tại sao lại muốn đi ra ngoài đâu, đi cái nào à? Tiêu Dao hít sâu một hơi, nói, ta đến lại đi một chuyến hiện trường phát hiện án. Không phải nói người cũng đã tàn sao, ngươi còn đi hiện trường phát hiện án làm cái gì? Trương Mễ không hiểu hỏi. Trương Trảo khíu giác linh mẫn, ta dẫn nó cùng nhau đi, có thể để nó nghe vị kia thuần nguyên tiên tử lưu lại khí tức, nhìn xem có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới nàng. Tiêu Dao vừa dứt lời, A Kỳ nói ra, chủ nhân, ngươi sẽ không phải coi trọng vị kia thuần nguyên tiên tử đi. Tiêu Dao chừng nó một chút, tức giận nói, ngươi nói mò gì đâu? Nếu không, chủ nhân ngươi vội vã tìm nàng làm gì? Ngươi cũng đã biết thuần nguyên tiên tử đến từ nơi nào? Tiêu Dao hỏi lại. Bản đại thánh thấy đều chưa thấy qua nàng, nào biết được nàng đến từ nơi nào? Nàng là đến từ Hoa Khê tiên cảnh. Hoa Khê tiên cảnh? A Kỳ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới, tiểu phu nhân kiếp trước không phải liền là Hoa Khê tiên cảnh Bách Hoa tiên tử a? Cho nên a, ngươi nói lao tử có nên hay không đi tìm kia thuần nguyên tiên tử? Hẳn là, quá hẳn là. A Kỳ lập tức quay đầu, chào hỏi nằm sấp ở một bên Trường Trảo, Trường Trảo, đi, cùng chủ nhân cùng nhau đi một chuyến. Trường Trảo phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức đứng dậy. Tiêu Dao dẫn A Kỳ cùng Trường Trảo ra cửa, lần nữa đi tới Bạch Tiên Nga hoàng gia hội sở. Cái này lúc sau đã là trời vừa rạng sáng nhiều trùng, cảnh sát sớm đã rút lui, hội sở cũng không có niêm phong. Tuy nói phát sinh sự kiện trọng đại, nhưng dù sao không có náo chết người, trọng yếu nhất chính là cái này Bạch Thiên Nga hoàng gia hội sở cũng không phải bình thường địa phương, không phải vạn bất đắc dĩ, cảnh sát sẽ không dễ dàng niêm phong. Tiêu Dao xe chạy tới hội sở cửa chính, dựa vào ven đường đem xe dừng lại, dẫn A Kỳ cùng Trường Trảo xuống xe. Tiêu Dao quay đầu nhìn quanh một phen xung quanh, thấp giọng nói với Trường Trảo, "Trường Trảo, ngươi bây giờ nghe, nhìn có thể hay không nghe được yêu tộc khí tức?" Trường Trảo lập tức đem cái mũi góp tới mặt đất, tại hội sở đại môn phụ cận nghe. Qua không đầy một lát, cũng không biết nó phát hiện cái gì, phát ra ngao một tiếng kêu gọi, lập tức một đầu chui vào bên đường trong bụi cỏ. A Kỳ thấy thế, lập tức ngẩng đầu lên nói với Tiêu Dao, "Chủ nhân, Trường Trảo hẳn là có phát hiện, ta đi xem một chút." "Đi thôi." Tiêu Dao nhẹ gật đầu. A Kỳ cũng một đầu chui vào trong bụi cỏ. Qua không đầy một lát, A Kỳ cùng Trường Trảo liền từ trong bụi cỏ chui ra, mà A Kỳ miệng bên trong còn cắn một khối ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân đen xì đồ chơi. A Kỳ cắn kia khối đồ vật chạy tới Tiêu Dao bên cạnh, Tiêu Dao lập tức từ trong miệng nó đem vật kia lấy tới, xem xét, là một khối làm bằng đá lệnh bài. Lệnh bài trên có khắc một cái kỳ quái đồ án, thoạt nhìn như là một cái đầu thú, diện mục dữ tợn. Tiêu Dao lại đem lệnh bài lật qua, nhìn một chút mặt sau chỉ khắc lấy một cái thể triển khiến chữ. Cái này mẹ nó là cái gì đồ chơi? Đây là Hôn Thế Ma Vương lệnh bài. Hôn Thế, chờ một chút. Ngươi nói ai? Hôn Thế Ma Vương. Tiêu Dao giật nảy cả mình. A Kỳ nhẹ gật đầu, hướng Tiêu Dao xác nhận nói, "Chủ nhân, ngươi xác định vị kia thuần nguyên tiên tử đến từ Hoa Khê tiên cảnh?" Là Nhất Vô Song nói cho ta biết, ta nhìn hắn không giống như là đang nói láo. Tiêu Dao nói được cái này, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, thuần nguyên tiên tử đến thời điểm, bên người còn đi theo mấy cái yêu ma quỷ quái, có thể hay không mấy cái kia yêu ma quỷ quái chính là Hôn Thế Ma Vương thủ hạ. Nếu là như vậy, vậy đã nói rõ, vị này thuần nguyên tiên tử đã khuất phục tại Hôn Thế Ma Vương. Nghe A Kỳ nói, Tiêu Dao không khỏi thầm nói, tật mờ, vị này Hôn Thế Ma Vương hiện tại tương đương hoành a. Làm sao cái nào đều có hắn? Ai? Nếu không phải bản đại thánh trên cổ cái này phá vòng tròn không có hái xuống, ta định đem ma đầu kia đánh răng rơi đầy đất. Được rồi, ngươi cũng đừng hít hà, xưa đâu bằng nay, ngươi cũng đừng quên, Hồ Nhất Tiên nói qua, ma đầu kia đã tìm được hình thiên đầu lâu, nói không chừng hắn cùng vài ngàn năm trước so sánh, đã kinh biến đến mức thập phần cường đại, coi như ta thật giúp ngươi lấy xuống trên cổ Huyền Thiên Tọa yêu quyển, ngươi cũng không thể. Tiêu Dao lời còn chưa nói hết, một bên Trường Trảo đột nhiên hướng về một phương hướng phát ra một tiếng gầm nhẹ. A Kỳ lập tức quay đầu nhìn về cái hướng kia, cũng hạ thấp giọng hỏi, "Trường Trảo, thế nào?" Quy 1 chương 432, giết chết dạ ma. Trường Trảo lại gầm nhẹ một tiếng, Tiêu Dao ý thức được Trường Trảo khẳng định là phát hiện cái gì, hắn không dám thất lễ, lập tức thôi động Tịch Tà Bảo Kiếm, cũng âm thầm vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh. Rốt cục thấy rõ ràng, đen trong bóng tối, vậy mà ẩn giấu đi một đạo hắc ảnh. Đạo hắc ảnh kia cơ hồ cùng đêm tối hòa làm một thể, thẳng nếu không phải hắn có Hỏa Nhãn Kim Tinh, gần như không có khả năng phát hiện. A Kỳ nhẹ giọng nói, "Không được, là dạ ma." Nghe xong dạ ma, Tiêu Dao trong lòng hơi hồi hộp một chút, dạ ma là Hôn Thế Ma Vương hai mắt, cái này cũng liền mang ý nghĩa, vừa rồi hắn cùng A Kỳ ở giữa đối thoại, dạ ma đều nghe được, nếu như để dạ ma chạy trốn, hậu quả khó mà lường được. Kia Hôn Thế Ma Vương hận thấu A Kỳ, nếu là biết A Kỳ ở chỗ này, không tìm tới cửa mới là lạ. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao lập tức thôi động Trừ Tà kiếm khí. Nương theo lấy kim quang lóe lên, một đạo kiếm khí bén nhọn bay vụ hướng đạo hắc ảnh kia, ai ngờ ngay tại kiếm khí sắp đánh trúng bóng đen trong chốc lát, bóng đen bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, bất quá trong nháy mắt công phu, liền biến mất đến không thấy bóng dáng. Mã trái trứng. Gia hỏa này thế mà lại xương mù độn. Tiêu Dao lập tức hướng Trường Trảo hô, "Trường Trảo, mau đuổi theo, đừng để hắn chạy trốn." Trường Trảo phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể tựa như mũi tên, cấp tốc liền xông ra ngoài. Tiêu Dao cũng tranh thủ thời gian đổi lại tiên lý truy phong hoa, đuổi sát phía sau. Trường Trảo tốc độ cực nhanh, Tiêu Giao đổi bên trên Thiên Lý Truy Phong Loa, ngược lại là có thể đuổi kịp, mà A Kỳ thì hoàn toàn đuổi không kịp hai người bọn họ, rất nhanh liền bị quăng thật xa. Tiêu Giao đã không để ý tới nó, lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đuổi kịp Dạ Ma, đem xử lý. Trương Trào ở phía trước chạy, cảm giác nó cũng không có đang đuổi cái gì, bởi vì tại trước mặt nó, chợt nhìn là cái gì cũng không có. Tiêu Giao vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh kỹ năng, rốt cục thấy rõ ràng, ngay tại Trương Trào ngay phía trước, có một đoàn cơ hồ cùng màn đêm hoàn toàn dung hợp bóng đen, chợt đến nhanh chóng, chính là Dạ Ma. Dạ Ma tốc độ mặc dù nhanh, nhưng so ra kém Trường Trảo cùng Tiêu Giao, rất nhanh, hai người bọn họ liền tới gần Dạ Ma. Tiêu Giao lập tức thôi động trừ tà kiếm khí, hướng phía Dạ Ma vào tới. Lúc này Dạ Ma chưa thể đào thoát, bị trừ tà kiếm khí bắn trúng, lúc này phát ra một tiếng thê lương kích gọi, lập tức ngã trên mặt đất liều mạng giằng co. Dạ Ma dần dần hiện ra nguyên hình, cùng lần trước gặp qua Dạ Ma đồng dạng, cũng là một con hình thể cực đại chuột. Trường Trảo phát ra một tiếng gầm nhẹ, liền muốn nhào tới trước đối vùng vây dây chết Dạ Ma phát động công kích, bởi vì có lần trước kinh nghiệm, Tiêu Giao vội vàng chặn lại nói, "Trường Trảo, đừng đi qua." Trường Trảo tại Tiêu Giao bên cạnh dừng lại, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Ma. Tiêu Giao lại thôi động trừ tà kiếm khí, một đạo kiếm khí bén nhọn bổ về phía Dạ Ma. Dạ Ma thân thể bị một phân thành hai, lập tức đại lượng sương mù màu đen do nó trong thân thể tản mắt ra, cũng rất nhanh biến mất tại trong bầu trời đêm. Đây chính là ma lệ chi khí, Tiêu Giao không dám tùy tiện tiếp xúc, tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau mấy bước. Dạ Ma thi thể cấp tốc trở nên khô gắt, thể nội ma lệ chi khí cũng rất nhanh tan hết. Tiêu Giao bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở: "Đủ ảng, giết chết Dạ Ma, lấy được kinh nghiệm giá trị 40.000 điểm, dương khí giá trị 1.200, pháp lực giá trị 40. Cuối cùng là đem cái đồ chơi này trừ đi." Tiêu Giao trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ đúng lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn, có một đoàn bóng đen vút qua. Hắn lập tức ngẩng đầu, chỉ gặp một con màu đen đại điểu đang nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Mã trái trứng. Lao tử thế nào cảm giác con kia chim có điểm gì là lạ đâu. Nhìn qua đi xa đại điểu, Tiêu Giao trong lòng lắc lư có loại dự cảm bất tưởng, hắn không khỏi có chút lo lắng, vạn nhất kia con chim lớn cũng là Hôn Thê Ma Vương phái ra thay mắt, vậy nhưng liền phiền toái. Đại điểu rất nhanh biến mất tại trong màn đêm, Tiêu Giao đang nhìn đại điểu biến mất phương hướng xuất thần, Á Kỳ thở hồng hộc đuổi theo. Chủ nhân, Dạ Ma làm. Xử lý rồi sao? Tiêu Giao cái này mới hồi phục tinh thần lại, đem tay hướng phía đã kinh biến đến mức khô quắc Dạ Ma thi thể một chỉ, nói ra, nó ngược lại là đã chết hẳn. Vậy là tốt rồi. Bất quá, vừa rồi Lao Tử lại thấy được một con chim lớn, Lao Tử lo lắng kia con chim lớn chỉ sợ cũng Hôn Thế Ma Vương phái ra thay mắt. Cái gì đại điểu? Đang ở đâu? A Kỳ lập tức truy vấn. Đã bay mất. Chủ nhân ngươi không phải có Hiên Viên Điệu Cung mà. Làm sao không đem nó bắn xuống đến đâu? Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng nó bay quá nhanh, ta mẹ nó cũng không kịp lấy ra Hiên Viên Điệu Cung được chứ. A Kỳ không khỏi nói ra, gặp. Như con kia chim chính là Hôn Thế Ma Vương phái ra thay mắt, Hôn Thế Ma Vương há chẳng phải sẽ biết bản đại thánh hành tung. Tiêu Giao nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, có lẽ chỉ là một con phổ thông chim chóc, chỉ là ta khẩn trương thái quá mà thôi, chưa hẳn coi là thật chính là Hôn Thế Ma Vương phái ra thay mắt. Ta nói chủ nhân, ngươi đến cùng xem rõ chưa a? Nói thật, không thấy rõ. Bất quá coi như thật sự là Hôn Thế Ma Vương phái ra thay mắt, cũng không có gì đáng sợ. Cùng lắm thì cùng ma đầu kia làm một vô lớn. Tiêu Giao nói, lời nói xoay chuyện. Được rồi, chúng ta về nhà trước đi. Chủ nhân ngươi không phải còn muốn tìm Thuần Nguyên Tiên Tử a? Còn tìm Cọp Lông a? Nếu là Thuần Nguyên Tiên Tử coi là thật cùng Hôn Thế Ma Vương tại một khối, chúng ta tìm tới chỗ ẩn thân của nàng, há không phải là dê vào miệng cọp? Chủ nhân nói có lý, bất quá, ngươi liền không tra tiểu phu nhân kiếp trước sự tình rồi. Rồi nói sau, việc này dù sao cũng không nhất thời vội vã. Đúng, chuyện ngày hôm nay, trước đừng nói cho nàng, miễn cho nàng suy nghĩ lung tung. A Kỳ lập tức gật đầu. Biết. Tiêu Giao quay người đi về, A Kỳ vội vàng đuổi theo, truy vấn, chủ nhân, hiện tại Hôn Thế Ma Vương vô cùng có khả năng đã đến nơi này, ngươi đến cùng dự định khi nào giúp ta đem cái này phá vòng tròn hại xuống? Đừng nóng nội nha, ngươi cái đồ chơi này cũng không phải bình thường vòng tròn, Đãng Ma Thiên Tôn còn ở phía trên gia trì phong ấn, muốn đem nó hái xuống, cần không thiếu dương khí giá trị. A Kỳ nghe được như lọt vào trong sương mù, dương khí giá trị là cái gì? Ê, nói ngươi cũng không hiểu, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng giúp ngươi lấy xuống cái này Huyền Thiên Tỏa yêu quyển. Sau đó mấy ngày, ngược lại là gió êm sóng lặng. Tiêu Giao vốn cho là Nhiếp Vô Song sẽ tìm đến mình, nhưng hắn cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí đều không có đi trường học, xem ra gia hỏa này nguyên khí còn chưa hoàn toàn khôi phục. Vị kia Thuần Nguyên Tiên Tử cũng không tìm đến phiền phức, Nhiếp Vô Song đêm đó thả đại chiêu, chắc hẳn nàng nhiều ít vẫn là có chỗ cố kỵ. Còn Hôn Thế Ma Vương cũng không có hiện thân. Cái này khiến Tiêu Giao trong lòng thoáng thở dài một hơi, xem ra đêm đó là mình quá đa tâm. Con kia cướp quá đỉnh đầu màu đen đại điểu hẳn là chỉ là một con phổ thông chim chóc mà thôi. Bất quá, hắn vẫn là quyết định mau chóng đem A Kỳ trên cổ Huyền Thiên Tỏa yêu quyền hái xuống. Trời mới biết vị kia Hôn Thế Ma Vương lúc nào sẽ tìm tới nhóm tới. Bởi vì hắn hiện tại cấp bậc không đủ, muốn mạnh mẽ đem Huyền Thiên Tỏa yêu quyền từ A Kỳ trên cổ hái xuống, cần tiêu hao 78.000 điểm dương khí giá trị, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Quy 1 chương 433, giải trừ phong ấn. Tiêu Giao tra xét một phen tự thân trước mắt trạng thái. Nghề nghiệp, Bát Quỷ Đại Sư cấp 4. Điểm kinh nghiệm, 22.670.030 triệu. Dương khí giá trị, 73.768. Pháp lực giá trị, 25.106. Nắm giữ kỹ năng, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Kỳ Lân Tí cấp 10, Độ Nặc cấp 9, Lục Nhị cấp 8, Long Hồn Chi Lực cấp 9, Ý Niệm Di Vật cấp 6, Thừa Phong Ngự Khí cấp 8, Kim Trung Cháo cấp 4, Ngự Kiếm Thuật cấp 7, Ngự Hỏa Thuật cấp 2, Huyền Hóa cấp 1, Khống Thủy Thuật cấp 0. Mã trái trứng. Trước mắt còn thừa dương khí giá trị, đều không đủ cưỡng ép bỏ đi A Kỳ trên cổ Huyền Thiên Tỏa yêu quyền. coi như lão tử hiện tại ăn hai viên nguyên dương bảo đan, ăn thêm chút nữa bổ sung dương khí giá trị huyết đằng quả, miễn cưỡng đạt tới cưỡng ép bỏ đi huyền thiên tỏa yêu quyển cần thiết 78.000 điểm dương khí giá trị, nhưng còn thừa dương khí giá trị liền ít đến thương cảm. Cái này mẹ nó không thể được, thật sự là quá mạo hiểm. Cưỡng ép khởi động nhất khí âm dương côn, cùng vận dụng trừ tà kiếm khí khởi sướng mưa kiếm hình thức công kích, đều cần hao phí dương khí giá trị. Mà bây giờ nhất khí âm dương côn đã trở thành lão tử đại sát khí, vạn nhất cương vương hậu khanh hoặc là hôn thê ma vương chính tìm tới cửa, còn phải dựa vào kiện thần khí này chống lại. Cho nên lão tử nhất định phải cam đoan, tại giúp A Kỳ cưỡng ép tháo xuống huyền thiên tỏa yêu quyền về sau, còn thừa dương khí giá trị còn có 5 vạn điểm trở lên mới được. Tiêu Giao ở trong lòng tính toán một cái, nếu như muốn tại giúp A Kỳ cưỡng ép bỏ đi huyền thiên tỏa yêu quyền sau còn thừa lại 5 vạn điểm trở lên dương khí giá trị, vậy hắn liền phải tại hiện hữu cơ sở bên trên lại đề thăng 55.000 điểm dương khí giá trị mới được. Muốn tăng lên dương khí giá trị, trước mắt đến xem chỉ có hai loại có thể thực hiện phương thức, một là hàng yêu trừ ma, hai là ăn linh đan diệu dược. Dưới mắt cũng không có yêu ma nhưng trừ, cho nên cũng chỉ có thể khai thác loại thứ hai phương thức. Nói đến tăng lên dương khí giá trị linh đan diệu dược, trong tay hắn hiện tại chủ yếu có hai loại, một là trước đây không lâu luyện chế mà thành nguyên dương bảo đan, hai là ngâm tại ngọc tịnh bình bên trong quỳnh trì thái tuế. Hiện tại còn lại 20-30 khỏa, nếu là toàn ăn hết không sai biệt lắm cũng đủ rồi, nhưng vấn đề là cái đồ chơi này mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 2 viên, nếu là quá lượng không những không có thể hấp thu, ngược lại có khả năng đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Nói cách khác, hắn đến tiêu tốn gần hơn nửa tháng mới có thể đem dương khí giá trị tăng lên tới cần thiết trình độ. Hắn nhưng chờ không lâu như vậy, cho nên chỉ có thể dựa vào khối kia quỳnh trì thái tuế. Tiêu Giao đem ngọc tịnh bình từ hệ thống thanh vật phẩm chung lấy ra, hướng trong bình xem xét, phát hiện bên trong khối kia quỳnh trì thái tuế cùng bỏ vào thời điểm so sánh quả nhiên biến lớn thêm không ít. Cái đồ chơi này đương thật có thể bản thân sinh trưởng, cái này nhưng thật sự là quá tốt. Tiêu Giao lập tức từ ngọc tịnh bình trung tướng quỳnh trì thái tuế lấy ra, sau đó thôi động trừ tà kiếm khí, cắt bỏ một khối nhỏ, cầm ở trong tay ước lượng, đoán chừng phải có 5-6 lượng, hắn ở trong lòng mặc hỏi hệ thống: "Ta nếu là ăn khối này quỳnh trì thái tuế, có thể tăng thêm bao nhiêu dương khí giá trị?" Hệ thống trả lời: "Mỗi phục dụng 50 khắc quỳnh trì thái tuế, có thể gia tăng dương khí giá trị 12.000 điểm, khối này quỳnh trì thái tuế nặng 275 khắc, túc chủ nếu là đem toàn bộ ăn vào, có thể tăng lên 66.000 điểm dương khí giá trị." Không nghĩ tới như thế một khối nhỏ thế mà liền có thể gia tăng 66.000 điểm dương khí giá trị, hoàn toàn đầy đủ. Tiêu Giao trong lòng mừng thầm, lập tức đem còn lại kia một khối lớn quỳnh trì thái tuế thả lại đến ngọc tịnh bình trung tiếp tục ngâm, tiếp lấy hắn liền bưng lấy khối kia quỳnh trì thái tuế miệng lớn ăn một miếng lớn. Mỗi nuốt xuống một ngụm thái tuế thịt, hai của hắn vợ liền sẽ truyền đến hệ thống nhắc nhở: "Đu ảng, gia tăng dương khí giá trị 3.600 điểm. Đu ảng, gia tăng dương khí giá trị 2.800 điểm. Đu ảng, gia tăng dương khí giá trị 3.300 điểm." Bất quá cả khối quỳnh trì thái tuế còn không ăn xong, bên hai liền truyền đến hệ thống cảnh cáo: "Cảnh cáo túc chủ, nếu là duy nhất một lần thu hút quỳnh trì thái tuế quá nhiều, có khí bạo nguy hiểm." Mã trái trứng, lại là khí bạo. Tiêu Giao trong lòng vẫn là có chút cố kỵ, không dám tiếp tục lại ăn, dừng lại tra xét một phen trước mắt dương khí giá trị trình độ, đã đạt tới 13.2379 điểm. Cứ như vậy, tại giúp A Kỳ bỏ đi huyền thiên tỏa yêu quyền về sau, còn thừa dương khí giá trị còn có thể có 54.370 điểm, chí ít đủ lại cưỡng ép khởi động một lần nhất khí âm dương côn. Không cần thiết không phải đem những này quỳnh trì thái tuế tất cả đều ăn xong. Tiêu Giao đem còn lại một khối nhỏ quỳnh trì thái tuế cũng thả lại đến ngọc tịnh bình bên trong, tiếp lấy liền không kịp chờ đợi đi ra phòng ngoài, đi tìm A Kỳ. Cái này lúc sau đã là hơn 11 giờ khuya, trong viện đen kịt một màu, A Kỳ cũng không biết chạy đi đâu rồi, không thấy tăm hơi, chỉ có trường trảo lười biếng đến nằm sấp trong sân. Tiêu Giao rắc cuống họng hô to một tiếng: "A Kỳ!" Qua không đầy một lát, A Kỳ từ trong viện trước kia trong ao nô ra một cái đầu, hướng Tiêu Giao hỏi: "Chủ nhân, gọi ta làm gì? Mau lên đây." A Kỳ cực không tình nguyện nói: "Bên trên tới làm gì? Bản đại thánh du lịch đến đang sảng khoái đâu." Tiêu Giao chừng nó một chút, tức giận nói: "Hơn nửa đêm có cái gì tốt du lịch? Ngươi mẹ nó có còn muốn hay không để lão tử giúp ngươi hái trên cổ phá vòng tròn rồi?" "Ai? Hơn nửa đêm mới?" A Kỳ nói được nửa câu mới phản ứng được, lập tức mở to hai mắt nhìn: "Chủ nhân, ngươi nói là có thể giúp bản đại thánh lấy xuống cái này phá vòng tròn rồi, bằng không lão tử gọi ngươi làm gì? Muốn lão tử giúp ngươi lấy xuống cái này phá vòng tròn, vậy liền nhanh điểm." Tiêu Giao nói xong quay người trở về phòng. A Kỳ lập tức chui ra ao nước, theo sát tại Tiêu Giao đằng sau quay trở về trong phòng. Vừa vào nhà, A Kỳ liền không kịp chờ đợi hướng Tiêu Giao hỏi: "Chủ nhân, ngươi định làm gì? Ngươi qua đây." A Kỳ lập tức chạy tới Tiêu Giao bên cạnh, cũng đem đầu ngã vào trước mặt hắn, chờ lấy hắn giúp mình lấy xuống trên cổ huyền thiên tọa yêu quyền. Tiêu Giao duỗi ra một cái tay, bắt lấy A Kỳ trên cổ huyền thiên tọa yêu quyền. Chốc lát sau, huyền thiên tọa yêu quyền dần dần nổi lên hào quang màu vàng sậm. Quang mang càng ngày càng thịnh, mà lại, huyền thiên tọa yêu quyền vậy mà càng quấn càng chặt, A Kỳ đã có chút không chịu nổi, cố hết sức hỏi: "Chủ nhân, đến cùng còn bao lâu nữa?" Tiêu Giao không có trả lời, mà là tại trong lòng đối hệ thống nói ra: "Nhanh lên, ta muốn mở ra huyền thiên tọa yêu quyền." Túc chủ xin xác nhận, mở ra huyền thiên tọa yêu quyền, cần tiêu hao dương khí giá trị 78.000 điểm. Xác nhận, nhanh lên mở ra đi. Đu ảng, tiêu hao 78.000 điểm dương khí giá trị, hối đoái một lần khởi động huyền thiên tỏa yêu quyền cơ hội. Hệ thống vừa dứt lời, A Kỳ trên cổ huyền thiên tỏa yêu quyền liền truyền ra kết một thanh âm vang lên, nguyên bản càng quấn càng chặt vòng tròn ứng thanh mà ra, lập tức hóa thành một sợi lưu quang, bay vào Tiêu Giao trong thân thể. Tiêu Giao giật nảy cả mình, lại tra một cái nhìn hệ thống thanh vật phẩm, lúc này mới phát hiện huyền thiên tỏa yêu quyền đã tiến vào thanh vật phẩm chung, hắn trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. A Kỳ cảm giác cổ buông lỏng, lập tức nhấc chảo sờ một cái, phát hiện trên cổ vòng tròn đã không có, trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi. Nó lập tức đứng dậy, la lớn, ha ha. Bản đại thánh rốt cục tránh thoát trói buộc á. Ngay tại nó đang khi nói chuyện công phu, thân thể của nó cấp tốc bành trướng, mà lại bộ dáng cũng phát sinh biến hóa, vốn là một con chuột nước, mà bây giờ biến thành một con toàn thân bộ lông màu trắng viên hầu. Quy 1 chương 434, cự viên hiện thân. Mắt thấy A Kỳ hình thể rất nhanh trở nên cùng mình cao lớn, Tiêu Dao trong lòng thất kinh không thôi, thầm nghĩ, cái này nên không phải là Vô Chi Kỳ cái này thiên cổ kỳ yêu diện mục thật sự a. Mẹ nó dạng này còn không bằng biến thành chôn nước đâu, hiện tại hình thể của nó biến như thế lớn, sau này còn thế nào dẫn nó đi ra ngoài a. Trong lòng của hắn chính lẩm bẩm, bên cạnh sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân thét lên. Tiêu Dao quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Trương Mễ, chính mặc một bộ tơ chất hơi mở áo ngủ đứng tại đầu bậc thang, hoàn mỹ thân thể đường cong như ẩn như hiện. Lúc này đêm đã khuya thời gian, Trương Mễ rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ, không nghĩ tới lại tỉnh. Trương Mễ trừng to mắt, khẩn trương nhìn xem hình thể còn đang tiến một bước bành trướng A Kỳ, thần sắc mười phần hoảng sợ. Tiêu Dao vội vàng đi ra phía trước, một thanh nắm ở Trương Mễ thiên thiên eo nhỏ, đưa nàng kéo, nhẹ nói, "Mẹ tỷ ngươi đừng sợ, nó là A Kỳ." "Nó là A Kỳ?" Trương Mễ có chút không dám tin tưởng. "A Kỳ sao? Làm sao lại biến thành dạng này?" "Ha ha, kỳ thật đây mới là A Kỳ diện mục thật sự, nó vốn là một con tiên cổ cự viên, tên là Vô Chi Kỳ, bởi vì bị Huyền Tiên tỏa yêu quyển phong ấn pháp lực, bất đắc dĩ mới ta dựa vào." Tiêu Dao nói được nửa câu, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì hắn phát hiện, A Kỳ hình thể đã kinh biến đến mức 10 phần to lớn, biến thành một đầu diện mục dữ tợn cự viên, đứng ở đằng kia chừng cao 3 mét, đầu đều nhanh đụng phải nóc phòng, quả thực chính là một to lớn cự vật. Mấu chốt là, mẹ nó thân thể của nó còn đang biến cao biến lớn. Mã trái trứng. Lao tử làm sao quên cái này gốc dạng, Vô Chi Kỳ chính là thiên cổ cự viên, thân thể kia đến cùng đến lớn lên nhiều cao lớn a. Nếu là lại dài như vậy xuống dưới, kia phòng này coi như đến hủy. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao vội vàng hướng A Kỳ la lớn, "Uy, A Kỳ ngươi mau dừng lại." Vừa mới giải trừ pháp lực phong ấn, A Kỳ chính hưng phấn dị thường, mặc cho mình hình thể cấp tốc biến lớn, nghe được Tiêu Dao cái này hô to một tiếng, cái này mới ngừng lại được, mà lúc này nó đỉnh đầu lông tóc, mấy có lẽ đã chạm đến trần nhà, nếu là chậm thêm nhất thời được khác, trần nhà liền phải bị nó đỉnh cái lỗ thủng. Tiêu Dao nhẹ nhàng thở ra. A Kỳ một mặt mộng bức hướng hắn hỏi, "Chủ nhân, thế nào?" Tiêu Dao tức giận nói, "Ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ hỏi lão tử thế nào? Chính ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, ngươi nếu là lại dài như vậy xuống dưới, phòng này liền phải bị ngươi phá hủy." "Đây, bản đại thánh trong lúc nhất thời quá mức kích động, không có khống chế lại, ta cái này biến trở về đi." A Kỳ nói, thân thể cấp tốc thu nhỏ, không đầy một lát, liền lại biến trở về nguyên bản bộ dáng. Trương Mễ thấy thế, đập vào bộ ngực của mình nói, "A Kỳ, ngươi vừa mới thật sự là làm ta sợ muốn chết." "Ai? Đại phu nhân ngươi còn không thấy được bản đại thánh chân chính bộ dáng đâu." Trương Mễ liền vội vàng khoát tay nói, "Ta cũng không muốn nhìn." Tiêu Dao có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Ta nói A Kỳ, nếu là vừa rồi ta không ngăn cả ngươi, ngươi đến cùng có thể dài đến cao bao nhiêu?" Vừa nhắc tới cái này, A Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo. "Chủ nhân, không phải bản đại thánh khoác lác, nhớ năm đó, bản đại thánh sừng sững tại Đông Hải Chi Tân, một đôi chân bước vào 15 trượng sâu biển, kia Đông Hải Chi Thủy mới cùng bản đại thánh bên hông mà thôi." "Ngoa tạo, 1 trượng 3 mét, đây chẳng phải là nói, ngươi nếu là đứng tại trên bờ, thân cao phải có hơn 100 mét, không kém bao nhiêu đâu. Dù sao, bản đại thánh chỉ cần dậm chân một cái, đại địa liền sẽ run rẩy, biển cả liền sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng, cho dù là thiên đỉnh." A Kỳ càng nói càng hăng hái, Tiêu Dao vội vàng cắt đứt nó, "Đi, A Kỳ, ta biết ngươi là thiên cổ đệ nhất kỳ yêu, trước kia không phải bình thường uy phong, bất quá xưa đâu bằng nay, ta thế nhưng là nghịch đãng ma thiên tôn ý chỉ, tháo xuống ngươi trên cổ huyền thiên tỏa yêu quyển, cho nên, dù cho ngươi đã khôi phục pháp lực, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện hiện ra chân thân, không phải nếu là đem đãng ma thiên tôn treo chọc đến, ta và ngươi đều phải chịu không nổi." A Kỳ liên tục gật đầu, "Chủ nhân yên tâm, ngã một lần khôn hơn một chút, ngàn năm trước nguyệt tận công chúa tư thả bản đại thánh một lòng muốn báo thù, đại náo tứ hải, chẳng những bị đãng ma thiên tôn cho bản đại thánh chụp vào cái phá vòng tròn phong ấn pháp lực, còn liên lụy nguyệt tận công chúa thân hãm nhà tù, lần này, bản đại thánh tuyệt sẽ không tùy tiện trêu chọc thị phi." Nghe nói lời thề son sắt, Tiêu Dao trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn gật đầu nói, "Ngươi minh bạch liền tốt, về sau ngươi còn tiếp tục bảo trì hiện tại bộ dáng này tốt, tất cả mọi người nhìn quen thuộc." Trương Mễ tiếp nhận hắn lại nói, "Tiểu lão công nói đúng, ngươi diện mục thật sự là có chút dọa người, vẫn là giống như bây giờ tương đối manh." "Biết rồi, cùng lắm thì bản đại thánh không biến thân chính là." A Kỳ nói, lời nói xoay chuyển, "Hừ, hiện tại kia hồn thế ma vương nếu là dám đến, bản đại thánh sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Ngươi cũng đừng phất lờ, vạn nhất ma đầu kia thật đã được đến hình thiên đầu lâu nữa nha. Hiện tại bản đại thánh đã giải trừ pháp lực phong ấn, coi như hắn hồn thế ma vương coi là thật đạt được hình thiên đầu lâu, bản đại thánh cũng không sợ hắn. Thật đấu, hắn chưa hẳn có thể thắng được bản đại thánh, trừ phi." A Kỳ nói được nửa câu, dừng một chút, Tiêu Dao lập tức truy vấn, "Trừ phi cái gì?" "Trừ phi hắn chẳng những nhận được hình thiên đầu lâu, mà lại đạt được hình thiên chiến phủ." Tiêu Dao nao nao, hỏi, "Hình thiên chiến phủ là cái quỷ gì?" "Hình thiên chiến phủ là hình thiên sử dụng binh khí, là một thanh thông thiên cự phủ, ẩn chứa bản cổ chi lực, chính là vô thượng thần binh. Có thể mở núi phá đá, thậm chí có thể bổ ra hư không. Nhưng cái này vô thượng thần binh, chỉ có được hình thiên chi lực người mới có thể vận dụng." Nghe A Kỳ nói, Tiêu Dao không khỏi nhíu chặt lông mày. Nói cách khác, hôn thế ma vương nếu như đạt được hình thiên đầu lâu, hắn liền có cơ hội múa hình thiên chiến phủ. "Có thể nói như vậy." A Kỳ nói, lời nói xoay chuyển. "Bất quá chủ nhân không cần phải lo lắng, theo bản đại thánh biết, hình thiên chiến phủ bị phong ấn ở Cửu U Minh Đế, Đông Nhạc Đại Đế phái Minh Long trấn thủ. Kia hôn thế ma vương căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến hình thiên chiến phủ." "Người xác định?" đương nhiên xác định, đây chính là Nguyệt Ẩn công chúa chính miệng nói với ta. Nói đến Nguyệt Ẩn công chúa, A Kỳ hướng Tiêu Dao hỏi, "Đúng rồi, chủ nhân, trong tay ngươi quy khư loa, không phải có thể mở ra thông hướng Cửu U Minh giới hư không chi môn a?"
"Đúng vậy a, thế nào?"
"Ha ha, kia chủ nhân ngươi đem quy khư loa mượn ta thổi một chút."
"Ngoa tạo,
ngươi muốn làm gì?"
"Ta nghĩ đi một chuyến Cửu U Minh giới, nhìn một chút Nguyệt Ẩn công chúa, ở trước mặt tạ ơn nàng năm đó cứu giúp tri ân, huống chi ta liên lụy nàng bị vây ở xâm nhiên tự hàng trăm năm, ta làm sao cũng phải hướng nàng nói lời xin lỗi đi."
Tiêu Dao nghe xong, lập tức cự tuyệt, "Không được."
"Chủ nhân, vì sao không được a?"
Tiêu Dao nói ra, "Ngươi mẹ nó làm sao cũng không cần đầu góc nắm lại. Ngươi trên cổ Huyền Thiên tỏa yêu quyển, là ta vụng trộm giúp ngươi hái xuống, ngươi đi Cửu U Minh giới, vạn nhất đụng phải Nguyệt Ẩn công chúa ba nàng minh đế, đây không phải là bại lộ."
Quy 1 chương 435, Dạ Ma khí tức.
A Kỳ nói ra, "Đến lúc đó ta có thể hóa thành cái khác quỷ tà bộ dáng, tận lực khiêm tốn một chút, tuyệt sẽ không dễ dàng để Đông Hoa đại đế phát hiện. Lại nói, coi như bị hắn phát hiện bản đại thánh, hắn cũng không làm gì được ta.
Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đại náo minh giới hay sao?
Nói tóm lại, ngươi không thể đi minh giới.
Mẹ nó quá mạo hiểm."
Tiêu Dao thái độ kiên quyết.
A Kỳ thất vọng thở dài, lẩm bẩm trong miệng.
Dựa theo này nói đến, ta ha không phải là không thể hướng Nguyệt Ẩn công chúa ở trước mặt nói xin lỗi.
Tiêu Dao cười cười, nói, "Thế thì chưa hẳn, Nguyệt Ẩn công chúa đã từng nói, nàng sẽ tìm đến ta, có lẽ ngày nào nàng liền tìm tới cửa đâu."
Nghe Tiêu Dao kiểu nói này, A Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo.
"Chủ nhân, chuyện này là thật.
Lừa gạt ngươi làm gì?
Bất kể nói thế nào, dù sao cũng là ta trợ Nguyệt Ẩn công chúa thoát đi xâm nhân tự, nàng làm sao cũng phải."
Tiêu Dao nói được nửa câu, trong túi quần truyền đến chuông điện thoại di động, hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, nguyên lai là Nhiếp Vô Song đánh tới.
Nói lên Nhiếp Vô Song, gia hỏa này đã 3 ngày không có đi trường học, hiện tại đã cho lão tử gọi điện thoại tới, nói rõ nguyên khí của hắn đã khôi phục, mà lại, hắn muộn như vậy tìm lão tử, 89 phần 10 là vì Lâm Mục Vũ sự tình.
Tiêu Dao nhận nghe điện thoại, mở ra liền trêu chọc lên đối phương đến.
"Ta nói Nhiếp đại thiếu, nhanh như vậy an vị xong trong tháng a.
Đừng muốn nói bậy.
Mau ra đây đi.
Ta tại ngươi cửa nhà."
Tiêu Dao nghe xong, không khỏi lấy làm kinh hãi.
"Ngoa tạo,
cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi tới nhà của ta làm cái gì?
Thiên Thiên tiên hồn, ban đêm mới có thể tỉnh lại, nếu muốn để nàng tiên hồn cùng linh thai tương dung, vậy cũng chỉ có thể ban đêm làm việc.
Ngươi bây giờ theo giúp ta đi một chuyến Lâm phủ đi."
"Hiện tại đi."
"Ta nói Nhiếp đại thiếu, ngươi biết mấy giờ rồi mà."
"Thực hiện cũng không có cùng Lâm thúc nói một tiếng, hai ta cứ như vậy tùy tiện tìm tới cửa, ngươi cảm thấy Lâm thúc sẽ để chúng ta gặp một vũ?"
"Cái này ngươi không cần quan tâm, ta tự sẽ thuyết phục Lâm lão bản, ngươi chỉ cần giúp ta thuyết phục Thiên Thiên liền có thể."
"Đi."
"Có ngươi câu nói này, ta theo ngươi đi một chuyến Lâm phủ."
Tiêu Dao cúp điện thoại, A Kỳ lập tức hướng hắn hỏi, "Chủ nhân, thế nhưng là kia họ Nhiếp?"
Tiêu Dao nhẹ gật đầu.
"Kia để bản đại thánh cùng ngươi cùng nhau đi."
"Ngươi đi cùng làm gì?"
"Vạn nhất kia họ Nhiếp chơi lừa gạt, bản đại thánh liền giúp ngươi hảo hảo giáo huấn hắn một trận."
"Thôi đi, kia tiểu tử kỳ thật không có xấu như vậy."
"Đi."
"Ta đi."
Tiêu Dao nói, tại Trương Mễ mặt bên trên hôn một cái.
"Mễ tỷ, ngươi trước đi ngủ đi,
ta tối nay trở về."
"Ừm, vậy chính ngươi cẩn thận một chút ta, nhớ kỹ về sớm một chút."
Trương Mễ nói, xích lại gần Tiêu Dao bên hai, nhẹ nói, "Hôm nay ta đặc biệt nghĩ."
Tiêu Dao nghe xong, lập tức có phản ứng sinh lý.
Mã trái trứng.
Khó trách Mễ tỷ muộn như vậy không ngủ, còn xuyên như thế thấu áo ngủ, nguyên lai là đang cố ý dụ hoặc ta đây.
Tiêu Dao một thanh nắm ở Trương Mễ eo nhỏ, lấy môi ngăn chặn Trương Mễ bờ môi.
Thân thể hai người áp sát vào một khối, như keo như sơn hôn sâu trọn vẹn một phút đồng hồ, cho đến một bên A Kỳ ho khăn nói, khụ khụ.
"Chủ nhân, cái kia,
còn không có thân đủ a?"
Hai người cái này mới tách ra.
Trương Mễ có vẻ hơi hưng phấn, cao ngất hai ngọn núi nhanh chóng phập phồng, trên mặt hiện ra ửng hồng.
Tiêu Dao có chút kìm nén không được, vươn tay, tại Trương Mễ trước ngực nhẹ nhàng nào nặn.
Trương Mễ thẹn thùng cười nói, "Được rồi, đi nhanh đi.
Nếu là lại sợ, ta sẽ muốn ngươi bây giờ liền thực hiện."
"Ừm, ta đi, chờ ta trở lại."
Tiêu Dao lưu luyến không rời ra cửa.
Hắn vừa đem lái xe xuất viện bên ngoài, dừng ở ven đường một đài màu đen Mercedes-Benz thương vụ hướng hắn lóe lên một cái ánh đèn.
Xem ra, Nhiếp Vô Song ngay tại bộ kia trên xe.
Hắn lái xe đi theo Mercedes-Benz thương vụ đằng sau, hướng Lâm phủ đại viện phương hướng chạy tới.
Bây giờ đã qua rạng sáng 12 giờ, trên đường xe rất ít, cũng liền chạy được 20 phút, hai chiếc xe đi tới Lâm phủ cửa đại viện trước.
Tiêu Dao cùng Nhiếp Vô Song phân biệt từ riêng phần mình trên xe đi xuống.
Nhiếp Vô Song hướng Tiêu Dao mỉm cười, nói: "Tiêu Dao, lại phải làm phiền ngươi.
Chỉ cần có thể giúp được Mục Hy 2 tỷ muội, hẳn là."
Hai người đi đến Lâm phủ cửa đại viện trước, Nhiếp Vô Song đưa tay đang muốn nhấn chuông cửa, chợt khẽ chau mày, quay đầu nói với Tiêu Dao: "Có điểm gì là lạ?"
"Thế nào?"
Tiêu Dao lập tức truy vấn.
Nhiếp Vô Song cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại: "Ngươi hôm nay ở trường học có hay không thấy qua Mục Hy?"
"Ê, ta hôm nay xin nghỉ, căn bản không có đi, đến cùng thế nào?"
Nhiếp Vô Song thần sắc ngưng trọng nói: "Có yêu khí."
"Yêu khí?"
Tiêu Dao đầu tiên là giật mình, lập tức nghĩ đến Tiêu Phiêu Nhiên, hắn cười nói: "Có yêu khí rất bình thường à."
Tiêu Phiêu Nhiên vốn chính là.
Không chờ hắn nói hết lời, Nhiếp Vô Song đánh gậy hắn:
"Ta chỉ cũng không phải là Tiêu Phiêu Nhiên, mà là có khắc yêu."
"Có khắc yêu, ngoa tạo.
Người là chỉ?"
Tiêu Dao lời còn chưa dứt, Nhiếp Vô Song đông nhiên thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp xuyên tường mà qua, tiến vào Lâm phủ trong đại viện.
Mã trái trứng.
Gia hỏa này thế mà hiểu được xuyên tường thuật, cái này mẹ nó cũng quá ngu bức đi.
Tiêu Dao lấy lại bình tĩnh, tranh thủ thời gian sử dụng thừa phong ngự khí kỹ năng, phi thân lên, cũng tiến vào trong nội viện.
Lâm phủ trong đại viện, tối như mưng, phản phất không có mưa ai, bất quá dù sao đã trễ thế như vậy, có lẽ người cũng đã đi ngủ cũng khó nói.
Đã Nhiếp Vô Song đã nhận ra yêu khí, Tiêu Dao không dám có chút chủ quan, âm thầm vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh kỹ năng, tra xét rõ ràng trong nội viện tình trạng. Hắn rất nhanh liền có phát hiện, trong viện hoa trong viên, xác thực tràn ngập một cỗ yêu khí. Mà lại, cỗ này yêu khí cùng Tiêu Phiêu Nhiên thân thể chỗ phát ra yêu khí cũng không nhất trí. Mã trái trứng. Xem ra coi là thật có yêu tà tới qua, bất quá, không phải có Tiêu Phiêu Nhiên ở đó không? Chẳng lẽ nói Tiêu Phiêu Nhiên không là đối thủ của đối phương? Nhất Vô Song trực tiếp hướng phía trong nội viện Dương phòng đi đến, Tiêu Dao vội vàng đi theo sau. Hai người đi đến Dương phòng dưới lầu, Nhất Vô Song cũng không gõ cửa, trực tiếp xuyên tường mà qua, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong phòng. Ngoa tạo, cái này mẹ nó quả thực chính là một hạng thần kỹ a. Có cái này kỹ năng, chẳng phải là có thể không trở ngại chút nào tiến vào ngân hàng kim cố? Chờ chút, lão tử đang suy nghĩ gì đấy? Sao có thể có như thế tội ác ý nghĩ? Tiêu Dao lấy lại bình tĩnh, hướng hệ thống hỏi, ta như thế nào mới có thể học được xuyên tường thuật? Học tập xuyên tường thuật kỹ năng, cần hao phí dương khí giá trị 18000 điểm. Ngoa tạo, đắt như vậy. Túc chủ nếu như chế đắt, có thể kiểm tra lo sử dụng xuyên tường phù. Xuyên tường phù, đổi lấy một đạo xuyên tường phù, chỉ cần dương khí giá trị 300 điểm. A, mới 300 điểm dương khí giá trị mà thôi, có thể cân nhắc nhà. Tiêu Dao đang định đổi một đạo xuyên tường phù, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trong nhà bay ra ngoài, cấp tốc biến mất tại trong màn đêm. Ngoa tạo, là dạ ma. Tiêu Dao lập tức vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh kỹ năng, hướng trong nội viện một phen dò xét, rất nhanh có phát hiện, dạ ma chính nhận thân ở trong viện trong bụi hoa. Nếu là dùng mắt thường xem xét, căn bản không phát hiện được. Quy 1 chương 436, Phong Lâm Uyển. Tiêu Dao trong lòng nhất thời dâng lên một loại dự cảm bất tường. Đã dạ ma tại Lâm phủ xuất hiện, đây cũng là mang ý nghĩa hướng người Lâm gia ra tay, có thể là thuần nguyên tiên tử. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thuần nguyên tiên tử đã biết Nhiếp Vô Song cùng Lâm Mộc Vũ quan hệ, nàng biết mình không phải Nhiếp Vô Song đối thủ, thế là liền khai thác hạ lưu thủ đoạn, xuống tay với Lâm Mộc Vũ, bước Nhiếp Vô Song đi vào khuôn khổ. Lâm Mộc Hi cùng Tiêu Phiêu Nhiên nếu là rơi xuống thuần nguyên tiên tử trong tay, chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Vị kia thế nhưng là cấp 7 yêu tiên nha. Mã trái trứng. Mặc kệ, lão tử trước tiên đem trước mắt dạ ma diệt trừ lại nói. Tiêu Dao âm thầm thôi động trừ tà kiếm khí, đang muốn hướng dạ ma động thủ, Nhiếp Vô Song bỗng nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiêu Dao trước đường động thủ, ta phải hỏi nó chút sự tình. Nhiếp Vô Song nói, chậm rãi hướng dấu ở trong bụi hoa dạ ma đi tới. Dạ ma phát giác được mình đã bại lộ, cấp tốc hóa thành một đoàn hắc vụ, dự định thoát đi, Nhiếp Vô Song giương một tay lên, một vệt kim quang nhanh chóng bay ra. Không đợi Tiêu Dao thấy rõ ràng, dạ ma đã bị một đầu kim hoàng sắc dây thừng trói lại cái cực kỳ chặt chẽ. Dạ ma phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh thân hắc vụ cấp tốc tiêu tán, không có không lâu sau, liền hiện ra nguyên hình, là một con hình thể cơ hồ cùng mèo nhà không chênh lệch nhiều lông xám cự thử. Nhiếp Vô Song đi ra phía trước, đưa tay đem cự thử cầm lên đến, lạnh lùng nói ra, "Súc sinh, ngươi cho rằng chạy thoát được lòng bàn tay của ta a?" Tiêu Dao đi lên phía trước, nhìn một chút bị Nhiếp Vô Song xách trong tay cự thử, giật mình nói, "Ca môn, ngươi cái này dây thừng rất lợi hại a. Thế mà có thể trói lại dạ ma. Đây là khóa yêu dây thừng, có thể khóa yêu bộ ma." "Khóa yêu dây thừng?" Tiêu Dao trong lòng khẽ giật mình. Cái này mẹ nó chỉ là nghe danh tự, liền so lão tử thúc quỷ thẳng cao lớn hơn lên a. Trong lòng của hắn chính suy nghĩ, bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở, "Túc chủ ngươi thúc quỷ thẳng có thể thăng cấp đến khóa yêu dây thừng, cần tiêu hao dương khí giá trị 5800 điểm, như tiến một bước thăng cấp đến khốn tiên tác, cần lại tiêu hao dương khí giá trị 12800 điểm, lại tăng cấp đến chói thần kim tác, cần lại tiêu hao dương khí giá trị 46800 điểm." Ngoa tạo, cái này tính được, chẳng phải là muốn tiêu hao 6, 7 vạn điểm dương khí giá trị mới có thể thăng cấp đến cái kia cái gì kim tác? Chói thần kim tác, xét thấy túc chủ ngươi sử dụng thuốc quỷ thằng đã hết sức quen thuộc, buồn hệ thống có thể vì ngươi giảm một chút, chỉ cần tiêu hao dương khí giá trị 28888 điểm, liền có thể giúp ngươi đem thuốc quỷ thằng thăng cấp đến chói thần kim tác. Thôi đi, ta mẹ nó hiện tại tổng cộng mới thừa hơn 5 vạn điểm dương khí giá trị, còn thằng cọng lông cấp a. Túc chủ ngươi nghĩ rõ ràng à, chói thần kim tác chính là một kiện thần khí, có thể chói tiên chói thần. Ta mẹ nó không có việc gì chói tiên chói thần làm cái gì? Không thăng. Tiêu Dao lười nhắc lại cùng hệ thống nhiều lời, hướng Nhiếp Vô Song hỏi, cái này tà dị đồ chơi ngươi dự định xử trí như thế nào? Trước hết để cho hắn ăn chút đau khổ lại nói. Nhiếp Vô Song nói, giơ một tay lên, trong tay xuất hiện một đầu tản ra huỳnh quang lục sắc côn trùng ước chừng trưởng thành tiểu lớn chừng ngón cái, có vô số chân, nhìn tựa như một nửa con rết. Nhiếp Vô Song đem côn trùng đặt ở dạ ma bên hai, kia con côn trùng lập tức chui vào dạ ma thai trong động. Qua không đầy một lát, dạ ma liền bắt đầu thống khổ rẽ rủa thân thể, cũng phát ra trận trận thê lương thét lên. Nhiếp Vô Song lạnh lùng nói ra, "Nói đi, các ngươi đem người làm đi đâu rồi?" Dạ ma ha to mồm, từ miệng bên trong đứt quãng phun ra hai chữ, "Ta." "Ta nói." "Ngoa tạo, cái đồ chơi này thế mà biết nói tiếng người." Tiêu Dao lấy làm kinh hãi. Dạ ma đẳng cấp tuy thấp, nhưng bị người ảnh hưởng sâu hơn, cho nên có thể nói tiếng người. Nhiếp Vô Song nói, hướng dạ ma hung hăng uy hiếp nói, "Mau nói, không phải ta có 100 loại phương pháp tra tấn ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thuần Nguyên Tiên Tử để tiểu cho ngài mang câu nói, nàng tại Phong Lâm Uyển đợi ngài." "Phong Lâm Uyển?" Nhiếp Vô Song nao nao. Tiêu Dao lập tức hỏi, "Phong Lâm Uyển ở đâu?" Nhiếp Vô Song hít sâu một hơi, nói, "Phong Lâm Uyển là một chỗ ngoài vòng pháp luật chi địa." "Ngoài vòng pháp luật chi địa?" "Có ý tứ gì?" Tiêu Dao nghe được như lọt vào trong sương mù. Nơi đây là một vị thần tiên chế tạo hư không thần kết, phàm phu tục tử không đi được chỗ ấy, cũng không nhận thiên giới quản thúc, cho nên được cho một chỗ ngoài vòng pháp luật chi địa. Kia mẹ nó không hãy cùng U Minh chi cảnh đồng dạng. Nhiếp Vô Song nhẹ gật đầu. Có chút cùng loại. Bất quá chỗ kia cùng U Minh chi cảnh vẫn là có chỗ khác biệt, U Minh chi cảnh chỉ có thể lấy hồn thể trạng thái tiến vào, mà chỗ ấy chỉ có xuyên qua hư không chi môn liền có thể tiến về. Nhiếp Vô Song nói đến đây, quay đầu nói với Tiêu Dao, ngươi đi về trước đi, ta sẽ đem Mục Hy bọn hắn mang về. Tiêu Dao nghe xong, lập tức nói, như vậy sao được đâu, ta đến cùng ngươi cùng nhau đi. Ta không cần ngươi hỗ trợ, ta cũng không phải giúp ngươi, mà là cứu Lâm Mục Hy cùng Tiểu Phiêu Nhiên. Tiêu Dao nghiêm mặt nói. Nhiếp Vô Song không tốt lại cự tuyệt, đành phải nói, tùy ngươi đi, bất quá ngươi tốt nhất có thể chiếu cố tốt mình. Tại Phong Lâm huyện, pháp lực của ta lại nhận được thúc, nơi đó mạnh nhất là Rừng Phong Lão Tiên. Thuần Nguyên Tiên Tử đã lựa chọn ở nơi đó cùng gặp mặt ta, chắc hẳn đã cùng Rừng Phong Lão Tiên đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nếu là Rừng Phong Lão Tiên giúp nàng, ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Yên tâm đi, Lão Tử còn không đến mức trở thành ngươi liên lụy. Tiêu Dao nói, nhìn thoáng qua bị Nhiếp Vô Song dùng khóa yêu dây thừng trói lại Dạ Ma, hỏi, vậy cái này tà ma nên xử trí như thế nào? Đương nhiên là giết không tha. Nhiếp Vô Song đang muốn động thủ, Tiêu Dao bận bịu ngăn lại hắn. Ca môn, để cho ta tới đi. Ngươi đến. Hắc hắc. Để cho ta liên tục tay chứ sao? Tiêu Dao nói xong, lập tức thôi động trừ tà kiếm khí, nương theo lấy kim quang lóe lên, Dạ Ma đầu bị kiếm khí bén nhọn chém xuống đến, lúc này mất mạng. Tiêu Dao bên thai lập tức chuyển đến hệ thống nhắc nhở. Đúng ảng, giết chết Dạ Ma, lấy được kinh nghiệm giá trị 40.000 điểm. Dương khí giá trị 1.200. Pháp lực giá trị 40. Hắn sở dĩ cướp giết chết Dạ Ma, mục đích rất đơn thuần, chính là vì gia tăng một chút dương khí giá trị. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là dương khí giá trị, đại chiến sắp đến, nhất định phải dự trữ nhiều một chút dương khí giá trị mới được. Từ tại hôm nay đã phục dụng đại lượng Quỳnh Trì Thái Tuế, trong thời gian ngắn không thể lại dựa vào phục dụng Quỳnh Trì Thái Tuế đến cấp tốc tăng lên dương khí giá trị, mà Nguyên Dương Bảo Đan một lần cũng chỉ có thể phục dụng 2 viên, cho nên chỉ có thể dựa vào những phương pháp khác, tỉ như chém giết trước mắt cái này Dạ Ma, tận lực tăng lên nhiều một chút dương khí đăng giá. Nhiếp Vô Song gặp Dạ Ma đã chết, thu hồi khóa yêu dây thừng, nói với Tiêu Dao, chúng ta đi thôi. Hai người rời đi Lâm phủ đại viện, Nhiếp Vô Song để chở hắn đến Mercedes-Benz thương vụ lái về phía vùng ngoại ô, Tiêu Dao thì lái xe theo ở phía sau. Hai chiếc xe nhanh chóng cách rời nội thành, dọc theo đường cái một mực hướng bắc chạy được hơn 40 cây số, quẹo vào một đầu vũng bùn hướng nói. Tiêu Dao hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một chút, bên ngoài đen kịt một màu, hắn mượn nhờ hỏa nhãn kim tinh kỹ năng, phát hiện hai bên đường đều là đất cao lương. Quy 1 chương 437, một tòa miếu hoang. Mã trái trứng. Cái này tình huống như thế nào a? Cái này hiển nhiên là một chỗ nông gia thôn trang nha, chạy thế nào đến cái này thâm sơn cùng cốc tới? Bởi vì cùng Nhiếp Vô Song không tại một chiếc xe bên trên, Tiêu Dao cũng không cách nào hỏi hắn, chỉ là trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Tiêu Dao trong lòng chính suy nghĩ, con mắt dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh chỗ ngồi kế tài xế một đoàn bóng đen lóe lên, tựa hồ có đồ vật gì bay vào. Ngoa tạo, là cái gì đồ chơi? Chỉ một thoáng, Tiêu Dao kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hắn lập tức thôi động trừ tà kiếm khí, cũng quay đầu nhìn lại, mẹ nó, lại là A Kỳ. Ngoa tạo, ngươi làm sao theo tới rồi? A Kỳ nhếch miệng cười một tiếng, nói, chủ nhân, bản đại thánh thế nhưng là một mực đi theo ngươi đây, cái này không nhìn ngươi lái xe được chậm, liền lên xe nhà, đi theo các ngươi bay thời gian dài như vậy, cũng thật là mệt, ta đến nghỉ ngơi một chút. A Kỳ nói, chống đỡ thẳng thân thể, duỗi lưng một cái. Lão tử không phải nói, ngươi đừng cùng đi theo nha. Phát sinh chuyện lớn như vậy, bản đại thánh có thể nào không đến? Bản đại thánh đến bảo hộ chủ nhân ngươi a. Tiêu Dao có chút nổi nóng, nhưng nghĩ lại, kỳ thật A Kỳ tới, chưa nếm không là một chuyện tốt, nó hiện tại đã tháo xuống trên cổ Huyền Thiên tọa yêu quyển, giải trừ pháp lực phong ấn, có nó như thế một vị thiên cổ đệ nhất kỳ yêu tương trợ, thì sợ gì Rừng Phong lão tiên đâu. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao nói với A Kỳ, được rồi, đã tới liền đến đi, bất quá, đợi chút nữa ngươi nhưng không cho lô mãng làm việc, nhất định phải nghe ta. Yên tâm đi, ta lúc nào đều nghe chủ nhân ngươi. Hắc hắc. Ai? Cái này xuất sinh, ngoài miệng nói dễ nghe, liền sợ nó đến lúc đó nổi cơn giận, lao tử căn bản hồn không được. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, dù sao mục đích liền một cái, đem Lâm Mục Hy cùng Tiêu Phiêu Nhiên an toàn cứu trở về. Hai chiếc xe lấy không đến 30 giật vận tốc tại gập gành vũng bùn đạo lái trên đường không sai biệt lắm phải có 20 phút, đi vào một tòa nhìn 10 phần cũ nát miếu hoang trước dừng lại. Sau khi xuống xe, Tiêu Dao lập tức đi đến Nhiếp Vô Song bên cạnh, hướng hắn hỏi, đây là địa phương nào? Nhiếp Vô Song đem tay hướng treo ở miếu hoang phía trên đại môn một khối nghiêng nghiêng làm bằng gỗ bảng hiệu một chỉ, nói ra, nơi này chính là Phong Lâm huyện. Tiêu Dao quay đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, kia bảng hiệu bên trên khắc lấy ba cái đã bị gian nan vất vả diễn tấu đến không rõ ràng lắm chữ lớn, còn giống như thật sự là Phong Lâm huyện. Ngoa tạo, Phong Lâm huyện thế nào lại là như thế một cái địa phương quỷ quái? Ngươi không phải nói là một chỗ hư không thần kết sao? Tòa này miếu hoang chỉ là một tiệm hộ mà thôi, bên trong có tiến vào Phong Lâm huyện hư không chi môn. Nhiếp Vô Song nói, chú ý tới đi theo Tiêu Dao bên cạnh A Kỳ, không khỏi nhướng mày. Tiêu Dao, ngươi làm sao còn mang theo một con trồn nước đâu? A Kỳ nghe xong đối phương cái này trong lời nói tràn đầy xem thường, lập tức tiến lên một bước, đang muốn trương miệng nói chuyện, Tiêu Dao bận bịu đoạt trước nói, nó gọi A Kỳ, là một yêu linh, đi theo chúng ta, có lẽ có thể giúp được một tay. Nhiếp Vô Song cười nhạt một tiếng, chỉ là yêu linh, tiến vào Phong Lâm huyện, quả thực liền là chịu chết. Ngươi nhất định phải để nó đi theo. Đến đều tới, liền để nó cùng nhau đi đi, nó mệnh cứng rắn, không dễ dàng như vậy chết. Vậy thì tốt, bất quá ta trước phải nói cho rõ ràng, nó nếu là phát sinh tình huống gì, ta cũng sẽ không cứu nó. A Kỳ chỗ đó còn chịu được, lớn tiếng reo lên, ai muốn ngươi cứu? Bản đại thánh lên trời xuống đất. Không đợi nó nói hết lời, Tiêu Dao đưa tay chính là một bàn tay, đập vào nó trên nó, tức giận mắng, ngươi không khoác lát sẽ chết à? A Kỳ vướt vướt cái hốc, một mặt ủy khuất thần sắc, nhưng không nói gì thêm nữa. Nhiếp Vô Song hơi kinh ngạc, hắn cũng không có nhìn ra A Kỳ là lai lịch gì, trong mắt hắn, A Kỳ xác thực cũng chỉ là một con phổ thông không thể lại phổ thông yêu linh mà thôi. nhưng nghe nó nói chuyện khẩu khí lại rất lớn, mấu chốt là Tiêu Dao thế mà kiên trì muốn dẫn nó cùng nhau đi Phong Lâm Uyển. Hắn mơ hồ cảm giác trước mắt cái này trồn nước cũng không đơn giản, thế là lại vận dụng thần thức đem A Kỳ quan sát tỉ mỉ một phen, vẫn là không nhìn ra bất cứ gì thường nào. Hắn làm sao biết A Kỳ thân là thiên cổ đệ nhất kỳ yêu, có thể vô cùng tốt ẩn tàng tự thân khí chàng, hắn mặc dù có được thần thức lại cũng không thể dò xét ra mánh khỏe. Tiêu Dao gặp Nhiếp Vô Song tựa hồ đối với A Kỳ mười phần chú ý, vận điệu đổi chủ để nói, chúng ta vẫn là đuổi mau vào đi thôi. Nhiếp Vô Song nhẹ gật đầu, đi thôi. Hắn dẫn đầu bước vào miếu hoang, Tiêu Dao cùng A Kỳ thì theo ở phía sau. Trước mắt tòa này miếu hoang diện tích không lớn, mấy tôn Phật tượng sớm đã ngã trái ngã phải, trên bàn hiện đầy cho bụi, thậm chí mặt đất đã là cỏ dại rậm rạp. Xem ra ngôi miếu này hoang phế đã nhiều ngày. Tiêu Dao quay đầu hỏi Nhiếp Vô Song, tiến vào Phong Lâm Viện hư không chi môn đang ở đâu? Lại đầu tiên chờ chút đã. Nhiếp Vô Song nói, giơ một tay lên, trong tay trống rồng xuất hiện một chi toàn thân óng ánh sáng long lanh xanh biếc ống sáo. Hắn đem cây sáo đặt ở trước miệng, thổi lên địch tới. Tiếng địch mười phần du dương, Tiêu Dao nghe, lại lập tức có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Chốc lát sau, thần kỳ một màn xuất hiện, trên bàn kia chén đèn dầu không gây lửa tự đốt. Ngọn lửa hiện lên màu tím sậm, mà lại thế mà chính theo tiếng địch tiết tấu nhảy lên. Mã trái trứng, cái này tình huống như thế nào a? Tiêu Dao đang theo dõi thiêu đốt ngọn lửa xuất thần, bỗng nhiên từ kia trong ngọn lửa bay ra một đạo hỏa quang, ánh lửa cấp tốc hóa thành một đầu hỏa long, tại Tiêu Dao cùng Nhiếp Vô Song trước mặt xoay một vòng. Bởi vì long thể rất dài, đầu đuôi có thể tương liên, rất nhanh tại giữa không trung tạo thành một vòng tròn. Nhiếp Vô Song tiếp tục thổi cây sáo, lại sau một lúc lâu, tại hỏa long hình thành vòng tròn ở giữa, tạo thành một cái bát quái đồ án. Tiêu Dao bị cái này một cảnh tượng gây kinh hãi, nhìn đến xuất thần. Bát quái đồ án thuận kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh tạo thành một cái kim quang vòng xoáy càng biến càng lớn, vòng xoáy chính giữa sốt ruột xuất hiện một cái sâu bất chắc ngọn nguồn lô đen. Nhiếp Vô Song cuối cùng đình chỉ thổi sáo, đem tay hướng vòng xoáy chính giữa lô đen một chỉ, nói ra, đây chính là thông hướng Phong Lâm Viện hư không chi môn. Tiêu Dao đang theo dõi lô đen xem xét, đột nhiên một trận âm phong đánh tới, hắn nhịn không được dùng mình một cái, ngay sau đó, đúng là một đoàn bóng đen từ trong lô đen bay ra. Hắn bản năng đưa tay một quyền, đón đoàn kia bóng đen đánh tới. Hắn kỳ lân ti đánh trúng bóng đen lại bị hắn đánh về trong lô đen, mà hắn cũng bị một cỗ mạnh mẽ lực trùng kích chấn động đến lui về sau một bước. Ngoa tạo, là cái gì đồ chơi a? Tiêu Dao hoảng sợ nói. Nhiếp Vô Song cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói, không cần ngạc nhiên, chỉ là Phong Lâm Viện bên trong yêu tà mà thôi. Phong Lâm Viện bên trong còn có yêu tà? Nhiếp Vô Song nhẹ gật đầu, Phong Lâm Viện trung yêu nghiệt hành hành, đợi chút nữa trở ra, các ngươi nhưng phải coi chừng một điểm. Hắn nói xong, một đầu chui vào trong lô đen, Tiêu Dao hít sâu một hơi, cũng đi theo chui vào lô đen. Quy 1 chương 438, Thiên Cương Tiên Quyết Tính. Xuyên qua lô đen, trước mắt lập tức trở nên rộng mở trong sáng, Tiêu Dao lập tức quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện bọn hắn chính thân ở một mảnh phong trong rừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là hỏa hồng lá phong, mà lại trên mặt đất cũng trải thật dày một tầng màu đỏ lá rụng, quả thực chính là một cái lá phong thế giới. Mã trái trứng, khó trách địa phương quỷ quái này gọi Phong Lâm Huyện, thật đúng là danh phủ kỳ thực. Nhìn một cái vô tận phong trong rừng, cũng không gặp nửa cái bóng người. Tiêu Dao quay đầu hỏi Nhiếp Vô Song, địa phương quỷ quái này liền cái bóng người đều không có, kia yêu nghiệt đang ở đâu? Nhiếp Vô Song hai mắt điều tra lấy bốn phía, cau mày nói, mảnh này rừng phong cũng không đơn giản, cũng thật cũng ảo, cũng thực cũng hư, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Nghe Nhiếp Vô Song tiểu nói này, Tiêu Dao không dám thất lễ, lập tức vận dụng hỏa nhãn kim tinh cẩn thận xem xét. Rất nhanh hắn liền phát hiện, phong trong rừng quả nhiên tràn ngập một cô yêu khí. Xem ra địa phương quỷ quái này quả nhiên là không giống bình thường, hắn hít sâu một hơi, túi đầu liếc qua, chợt phát hiện, mới vừa rồi còn đi theo bên cạnh mình A Kỳ, chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Hắn lập tức quay đầu, hướng chung quanh nhìn một chút, cũng không có nhìn thấy A Kỳ, mà lại, bốn phía mười phần bình tĩnh, căn bản nhìn không ra có cái gì dị thường. Mã trái trứng, cái này xuất sinh chạy đi đâu rồi? A Kỳ. Tiêu Dao thấp hô một tiếng. Thế nào? Nhiếp Vô Song lo lắng mà hỏi thăm. Thế, A Kỳ không thấy. Cái gì? Nhiếp Vô Song trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn lập tức quay đầu nhìn chung quanh, cũng không thể phát hiện A Kỳ. Trong lòng hắn thất kinh không thôi, hắn thấy A Kỳ 89/10 là bị giấu ở phong trong rừng yêu tà cho bắt đi, như thế sớm tại trong dự liệu của hắn, nhưng vấn đề là, yêu tà vậy mà có thể tại hắn thần không biết quỷ không hay tình huống dưới bắt đi A Kỳ, cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phải biết, A Kỳ vừa rồi nhưng lại tại bên cạnh hắn. Nhiếp Vô Song hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng nói, ngươi con kia tiểu sủng vật, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Không thể nào. Ngươi nói là nó bị kia rừng phong lão tiên cho hại. Nhiếp Vô Song nhẹ gật đầu. Xem ra rừng phong lão tiên trở nên càng thêm cường đại, Tiêu Dao, ngươi vẫn là. Hắn lời còn chưa nói hết, sau lưng truyền đến A Kỳ thanh âm. Uy, bản đại thánh cùng ngươi không oán không cừu, ngươi làm gì nguyền rủa bản đại thánh giữ nhiều lành ít? Nhiếp Vô Song lập tức quay đầu, gặp A Kỳ bình yên vô sự, giật nảy cả mình. Ngươi, ngươi không có việc gì? Bản đại thánh có thể có chuyện gì? Chỉ là một mảnh rừng phong, có thể vây được bản đại thánh a? Nhiếp Vô Song càng thêm chấn kinh, trong lòng thầm nghĩ, cái này trồn nước đến tột cùng là lai lịch thế nào? Thế mà có thể tại ta không có chút nào phát giác tình huống dưới biến mất, lại có thể tại ta không có chút nào phát giác tình huống dưới xuất hiện sau lưng ta. Nó coi là thật chỉ là một con phổ thông yêu linh mà thôi a? Tiêu Dao đi đến A Kỳ trước mặt, hướng nó chất vấn, uy, ngươi vừa rồi chạy đi đâu à nha? Ê, gắn ngâm nước tiểu. Đi tiểu. Tiêu Dao dở khóc dở cười. Đi. Ngươi đừng có chạy lung tung, đợi chút nữa nếu là lạc đường, lão tử cũng không tìm ngươi. Hắc hắc, yên tâm đi chủ nhân, bản đại thánh tuyệt sẽ không làm mất. Tiêu Dao lười nhắc lại cùng nó nhiều lời, quay đầu hỏi Nhiếp Vô Song, ca môn, hiện tại chúng ta chạy đi đâu à? cái này bốn phía đều là huyễn tượng, ta không quá xác định, ngươi chờ chút, đợi ta.
Nhiếp Vô Song lời còn chưa dứt, A Kỳ đưa tay hướng phía chung một cái phương hướng một chỉ, nói ra, chủ nhân, hướng cái phương hướng này đi.
Tiêu Giao chừng nó một chút,
ngươi cái phương hướng này mù, đừng nói mỏ, đến chỗ này, đến nghe Nhiếp công tử.
A Kỳ móc méo miệng, không nói gì thêm nữa.
Kỳ thật Tiêu Giao cũng không là không tin A Kỳ đã nói đến khẳng định như vậy, nói do nó có phát hiện, chỉ là hắn không nghĩ A Kỳ quá mức gây nên Nhiếp Vô Song chú ý, cho nên mới cố ý nói như vậy.
Nhiếp Vô Song giương một tay lên, trong tay trống rỗng xuất hiện một khối chiếu lấp lánh làm bằng đồng bát quái kinh kính.
Tiêu Giao thấy thế, không khỏi thầm than trong lòng.
Gia hỏa này trong tay pháp bảo thật đúng là nhiều,
chỉ sợ không thể so với lão tử ít,
mà lại pháp bảo của hắn giống như so lão tử cao lớn hơn bên trên một chút, khóa yêu dây thường so lão tử thúc quỷ thằng muốn cao một cái cấp bậc, hiện đang lấy ra một khối bát quái kính, có vẻ như cũng so lão tử càn khôn bảo kính muốn tốt.
Tiêu Giao trong lòng chính suy nghĩ, bên hai chuyển đến hệ thống nhắc nhở.
Trong tay hắn bát quái kính tên là Thiên Cương Tiên Quyết kính, chính là một kiện tiên gia pháp bảo, túc chủ trong tay ngươi càn khôn bảo kính chỉ là một kiện đạo môn pháp khí, đương nhiên không so được. Nếu như túc chủ ngươi muốn đem càn khôn bảo kính thăng cấp làm tiên gia pháp bảo, cần hao phí dương khí giá trị 16.800 điểm.
Mã trái trứng.
Lại là dương khí giá trị, mẹ nó lao tử làm sao đụng tới như thế cái tham tiền tâm hồn hệ thống.
Tiêu Giao giận không chỗ phát tiết, tức giận nói, lao tử không hứng thú thăng cấp.
Chớ cùng lao tử xách cái này gốc dạng.
Nhiếp Vô Song đem Thiên Cương Tiên Quyết kính giơ lên cao cao, miệng bên trong mặc đọc chú ngữ, chốc lát sau, mặt kính bắn ra lóa mắt
kim quang chiếu xa chỗ, trang cảnh lập tức phát sinh biến hóa, mà lại Tiêu Giao vậy mà nghe được một trận chói tai rít lên.
Ngay sau đó, phá tới một trận kinh phong, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, đầy đất lá phong bị kinh phong cuốn tới giữa không trung, bay múa đầy trời, tràn diện này ngược lại rất là đẹp mắt.
Tiêu Giao giật mình đốn ngộ, khắp nơi trên đất thật dày lá phong phía dưới, liền ẩn giấu đi yêu tà, mà chính là vô số yêu tà, sáng tạo ra trước mắt mảnh này huyễn tượng, khiến cho thường nhân khó mà phân chia hư thực thật giả.
Mà Nhiếp Vô Song dùng Thiên Cương Tiên Quyết kính xua tan yêu tà, cũng liền có thể bài trừ trước mắt huyễn tượng.
Mấy phút sau, gió lớn dần dần lắng lại, phong trong rừng khôi phục bình tĩnh, một đầu thẳng tắp đại đạo xuất hiện ở ba người trước mặt.
Nhiếp Vô Song giật mình phát hiện, đại đạo kéo dài phương hướng vậy mà chính là A Kỳ vừa rồi tiện tay một chỉ phương hướng, không sai chút nào.
Hắn lập tức túi đầu hướng A Kỳ hỏi, làm sao ngươi biết là hướng cái phương hướng này đi?
Bản đại thánh đương nhiên.
Không đợi A Kỳ nói hết lời, Tiêu Giao đánh gây nó mù mờ,
bất quá là mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi.
Tiêu Giao vừa nói, một bên hướng A Kỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nó khiêm tốn một chút.
Nó mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng không dám lại nói cái gì, vừa nghiêng đầu dọc theo đầu kia thẳng tắp đại đạo đi về phía trước.
Tiêu Giao bận bịu theo ở phía sau, miệng bên trong hô, uy, ngươi có thể hay không chậm một chút?
Nhìn qua Tiêu Giao cùng A Kỳ bóng lưng, Nhiếp Vô Song như có điều suy nghĩ.
Hắn mặc dù vẫn không có thể nhìn thấu A Kỳ, nhưng trong lòng của hắn càng thêm cảm thấy, cái này chồn nước không tầm thường, quả thực chính là thâm bất khả trắc.
Mấu chốt là, nó thế mà xưng hô Tiêu Giao vì chủ nhân, như vậy Tiêu Giao lại là người nào?
Hắn không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ ta một mực xem thường hắn rồi sao?
Nhiếp Vô Song trong lòng chính suy nghĩ, đã đi ra 7-8 mét có hơn Tiêu Giao xoay đầu lại hướng hắn hỏi.
Nhiếp công tử, ngươi làm sao?
Nhiếp Vô Song cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi.
Quy 1 chương 439, tam muội chân hỏa.
Tiêu Giao, Nhiếp Vô Song cùng A Kỳ dọc theo đại đạo một đường tiến lên.
Con đường này rất dài, cuối đường tựa hồ là một tòa cũ kỹ kiến trúc.
Nói không chừng Lâm Mục Hy cùng Tiêu Phiêu Nhiên liền bị giam ở nơi đó.
Tiêu Giao lo lắng Lâm Mục Hy an nguy, không khỏi tăng nhanh bộ pháp, chính đi tới, bên đường cây phong đống nhiên kịch liệt đung đưa.
Gặp tình hình này, Tiêu Giao trong lòng khẽ giật mình, lập tức dừng bước lại.
Nhiếp Vô Song khẽ chau mày, lập tức lớn tiếng nói, Phong Lâm lão tiên, ta không phải nghĩ đối địch với ngươi, chỉ cần ngươi không ngăn trở ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông.
Mã trái trứng.
Nguyên lai là trong truyền thuyết cái này Phong Lâm huyện người mạnh nhất tới, khó trách như thế lớn loại bỏ. Tiêu Giao không dám thất lễ, lập tức âm thầm thôi động tịch tà bảo kiếm, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị.
Chốc lát sau, truyền đến một trận tiếng cùng thiếu, ngay sau đó, một cái khàn khàn thanh âm giàn mua, ha 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 ha.
Thuần Nguyên tiên tử nói, Nhiếp đại công tử sẽ bản thân đưa tới cửa, không nghĩ tới thật đúng là để nàng nói chúng.
Xem ra Phong Lâm lão tiên ngươi đã cùng Thuần Nguyên tiên tử đạt thành hiệp nghị.
Hừ, ngươi đoán được không sai.
Ngươi vẫn là thành thành thật thật để cho ta cùng Thuần Nguyên tiên tử hấp thu ngươi chân nguyên linh khí, miễn cho bản tiên độc thủ, tổn thương hòa khí.
Muốn hút lấy ta chân nguyên, chỉ sợ ngươi không có bản sự này.
Vậy cũng đừng trách bản tiên không khách khí.
Phong Lâm lão tiên vừa mới nói xong, vô số lá phong hướng phía Tiêu Giao, Nhiếp Vô Song cùng A Kỳ bay tới.
Tiêu Giao phát giác được những cái kia lá phong nhìn như phổ thông, kỳ thực giấu giếm sắc cơ, không dám thất lễ, lập tức vận dụng kim trung cháo kỹ năng, bảo vệ thân thể của mình.
Mà Nhiếp Vô Song lại tựa hồ như cũng không đem những cái kia lá phong để vào mắt, giơ một tay lên, tại bọn hắn ba thân thể bốn phía xuất hiện một cái bán cầu hình ánh sáng nhu hòa linh khí che đậy. Những cái kia lá phong vừa mới tiếp xúc đến linh khí che đậy, lập tức liền bị bắn ngược ra đến, thậm chí không thể tiếp xúc đến ba người thân thể.
Phong Lâm lão tiên cười lạnh nói, không hổ là Nhiếp đại công tử, có chút tài năng, bất quá tại cái này Phong Lâm huyện, muốn cùng bản tiên đối nghịch, quả thực người si nói mộng.
Phong Lâm lão tiên, đừng quá cuồng, có gan liền hiện thân, nhìn xem ngươi ta ở giữa đến tột cùng ai mạnh ai yếu.
Hừ, ngươi trước phá được ta Phong Lâm tiên trận lại nói.
Phong Lâm lão tiên vừa mới nói xong, Tiêu Giao cùng Nhiếp Vô Song trùng quanh cây phong vậy mà di chuyển nhanh chóng, mà lại bởi vì cây phong di chuyển nhanh chóng, chúng quanh thổi lên một cỗ mạnh mẽ gió lốc.
Gặp tình hình này, Tiêu Giao giật nảy cả mình.
Ngoa tạo,
những này cây làm sao lại động?
Những này cây phong đều đã thành tinh, tạo thành một cái Phong Lâm tiên trận, sát cơ tứ phía, các ngươi nhất thật là cẩn thận điểm.
Nghe Nhiếp Vô Song tiểu nói này,
Tiêu Dao không dám thất lễ, lập tức thôi động thể nội trừ tà kiếm khí, nương theo lấy kim quang lóe lên, kiếm khí bén nhọn bắn ra, bất quá chung quanh đều là tươi tốt cây phòng, kiếm khí mặc dù chặt đứt vài đoạn những cây, nhưng tựa hồ cũng không có gì chứng dụng. Mẹ trai trứng, những này cây phong tinh, đoán chừng liền cảm giác đau thần kinh đều không có, lão tử làm như thế nào đối phó? Tiêu Dao trong lòng chính lẩm bẩm, bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở, đối phó phong một tinh, dùng tốt nhất hỏa công.
Dùng hỏa công?
Tiêu Dao trong lòng khẽ giật mình.
Đúng a?
Lửa khắc mục, đám đồ chơi này nếu là một thuộc tính yêu tinh, đương nhiên là dùng lửa đối phó.
Ai?
Sớm biết sẽ đụng phải cái này việc sự tình, liền nên đem thần nguyệt mang đến, nó phun lên mấy ngụm long viêm, là có thể đem mấy cái này phong mục tinh diệt sạch sẽ. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào lão tử mình. Tiêu Dao lập tức mặc đọc chú ngữ, chốc lát sau, một quả cầu lửa chống rông xuất hiện tại trước ngực hắn. Trước mắt hắn ngự hỏa thuật kỹ năng vẫn chỉ là cấp 2, cũng liền có thể thôi động giá hỏa cầu mà thôi. Hắn đang muốn thôi động hỏa cầu đối chung quanh cây phong phát động công kích, Nhiếp Vô Song ngự khí bình tĩnh nói, ngươi hỏa cầu quá yếu, căn bản không gây thương tổn được mảnh này phong lâm.
Mẹ trai trứng,
lão tử cũng còn không có ra chiêu đâu. Cái này mẹ nó cũng quá xem thường lão tử đi. Tiêu Dao cũng không để ý tới Nhiếp Vô Song khuyên nhủ, hét lớn một tiếng, đoàn kia hỏa cầu hướng phía ngay phía trước cây phong nhanh chóng bay đi. Nhưng mà đoàn kia hỏa cầu còn không tiếp xúc đến thân cây, liền bị mạnh mẽ gió lốc thổi tắt. Thật đúng là để Nhiếp Vô Song nói chúng. Tiêu Dao trong lòng thất kinh không thôi, cũng đúng lúc này, Nhiếp Vô Song chậm rãi giơ lên một cái tay, chốc lát sau, trong lòng bàn tay của hắn, vậy mà trống rông xuất hiện một sợi bạch diễm. Kia một sợi bạch diễm theo gió chập chờn, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Tiêu Dao không khỏi thầm nghĩ, lửa này nhìn liền cùng đến tựa như lửa, rõ ràng so lão tử vừa rồi thúc giá hỏa cầu yếu nhược được nhiều mà. Lão tử hỏa cầu liền cây phong bên cạnh đều không có đụng phải, như thế một đạo lửa, có thể có cái gì làm? Trong lòng của hắn chính suy nghĩ, hệ thống tại hắn bên tai nói ra, túc chủ không nên coi thường cái kia đạo lửa, kia là hắn lấy tự thân tinh khí thần nhóm lửa tam muội chân hỏa, chỉ cần hắn chân nguyên bất diệt, cho dù gió lại lớn, cũng không diệt được này lửa, mà lại, này lửa có thể đốt diệt thiên địa vạn vật, chính là một tính yêu tà khắc tinh. Tam muội chân hỏa. Tiêu Dao trong lòng khẽ giật mình.
Ngoa tạo.
Cái đồ chơi này không phải liền là thái thượng lão quân dùng để nung khô tôn ngộ không thần hỏa mà. Không nghĩ tới Nhiếp Vô Song lại có thể thôi động tam muội chân hỏa, xem ra gia hỏa này thật không phải bình thường cường đại. Nhiếp Vô Song miệng bên trong mặc đọc chú ngữ. Chốc lát sau, kia một sợi bạch diễm từ từ bay lên, bay đến giữa không trung. Nhiếp Vô Song đông nhiên hét lớn một tiếng, nguyên bản nhìn như suy nhược kia một sợi bạch diễm lại lập tức phóng đại, tản mát ra bạch quang chói mắt. Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp kia một sợi bạch diễm vậy mà hóa thành một đầu hỏa long. Hỏa long tại giữa không trung xoay một vòng, lập tức nhào về phía phong lâm. Mặc dù nhanh di động cây phong thổi lên mạnh mẽ gió lớn, nhưng ở kình phong thổi đến phía dưới, hỏa long chẳng những không có dập tắt, ngược lại hóa thành lửa gió lốc, rất nhanh dẫn đốt phong lâm. Lửa mượn gió thổi, rất nhanh mảng lớn phong lâm đều bắt đầu cháy rực rực. Tiêu Dao nghe được trận trận kêu rên, nghe phảng phất là người tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Gia hỏa này không tệ lắm, thế mà như thế dễ như trở bàn tay liền.
Chờ chút,
gia hỏa này sắc mặt thế nào thấy giống như có chút không thích hợp a. Tiêu Dao đột nhiên chú ý tới, Nhiếp Vô Song sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, mà lại bờ môi có chút phát cho.
Bất quá, hắn vẫn không có đình chỉ nhắc tới chú ngữ.
Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói gia hỏa này đã thương chân nguyên? Tiêu Dao chính cảm thấy giật mình, bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở, hắn là vận dụng tự thân chân nguyên thôi động tam muội chân hỏa, làm như thế sẽ trên diện rộng tiêu hao chân nguyên.
Mẹ trai trứng,
thật đúng là dạng này. Tiêu Dao lập tức hướng Nhiếp Vô Song nói ra, ngươi mẹ nó không muốn sống nữa, mau dừng lại. Nhiếp Vô Song cũng không nghe Tiêu Dao khuyên cáo, miệng còn đang khẽ trương khẽ hợp lẩm bẩm. Toàn bộ rừng cây phong đã hóa thành một cái biển lửa, không quá gió lốc cùng lúc trước so sánh, đã trở nên yếu đi không ít. Cũng đúng lúc này, Phong Lâm lão tiên cười như điên.
Ha 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 ha.
Nhiếp đại công tử quả nhiên bất phàm, thế mà thúc dục tam muội chân hỏa, bất quá, tiêu hao chân nguyên cùng bản tiên đấu pháp, chỉ sợ ngươi tiêu hao không nổi.
Quy 1 chương 440, cự viên hiện thân.
Nhiếp Vô Song cũng không đáp lại Phong Lâm lão tiên, tiếp tục mặc đọc chú ngữ. Gặp tình hình này, Tiêu Dao trong lòng ngầm gấp.
Mẹ trai trứng,
gia hỏa này quả nhiên là không muốn sống nữa, còn như vậy rông dài, không phải bị tươi sống mài chết không thể. Hắn lập tức quay đầu, muốn để A Kỳ xuất thủ tương trợ, ai ngờ vừa nghiêng đầu, lại phát hiện A Kỳ đã không thấy bóng dáng.
Ta sát,
tiểu xuất sinh này, không phải danh xưng thiên cổ đệ nhất kỳ yêu a?
Thế mà chạy mất dạng, cái này mẹ nó cũng quá nghĩa khí đi.
Chờ chút, tiểu xuất sinh này cũng không về phần như thế tham sống sợ chết ta, nó đến cùng chạy đi đâu rồi? Tiêu Dao trong lòng chính lẩm bẩm, mặt đất bỗng nhiên tựa như địa chấn, kịch liệt rung động động. Ngay sau đó, một tiếng biết thai nhức góc gào thét truyền vào Tiêu Dao trong tai, Tiêu Dao quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, một chút liền nhìn thấy A Kỳ.
Không,
nói xác thực, nó hiện tại đã không phải là A Kỳ, mà là cự viên vô chi kỳ. Nó biến thành một đầu thân cao đạt 20 mét cự thú, đưa thân vào phòng trong rừng, một tay đảo qua đi, mảng lớn cây phong lập tức ngã vào. Mà lại mặc dù mảng lớn phong lâm đã hóa thành một cái biển lửa, nhưng nó không chút nào thụ thế lửa ảnh hưởng. Cho đến, đại hỏa lập tức dập tắt. Nó là thủy tính yêu thần, cho nên cho dù là danh xưng có thể đốt diệt thiên địa vạn vật tam muội chân hỏa, cũng không gây thương tổn được nó. Gặp tình hình này, Tiêu Dao bừng tỉnh đại ngộ, khó trách A Kỳ chạy không thấy, nguyên lai nó là chui vào trong rừng biến thân đi, bởi vì nếu như tại hắn cùng Nhiếp Vô Song bên cạnh biến thân, có khả năng làm bị thương hai người bọn họ. Nhìn qua hình thể trở nên giống như núi to lớn A Kỳ, Nhiếp Vô Song cả kinh há to miệng, nửa ngày qua đi, hắn mới thì thào nói ra, là vô chi kỳ. A Kỳ sông ngang sông thẳng, thế không thể đỡ, không có không lâu sau, mảng lớn phong lâm liền bị nó san thành bình địa.
Cũng đúng lúc này,
phong trong rừng thổi lên một cỗ mạnh mẽ gió lốc, kia gió lốc đem khắp nơi trên đất hỏa hồng lá rụng cuốn tới giữa không trung, những cái kia lá rụng tụ thành một đoàn to lớn lá phong cầu, đoàn kia lá phong cầu mặt ngoài dần dần hiện ra một khuôn mặt người. Thấm kia mặt người nhìn chằm chằm A Kỳ, lại mở miệng nói chuyện, "Ngươi, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Vì sao xâm nhập bản tiên chỗ nương thân?" A Kỳ không thèm để ý hắn, phát ra một tiếng điếc tai gào thét, liền hướng phía tấm kia to lớn lá phong mặt người đánh tới. Lá phong mặt người phát ra một tiếng rít, nguyên vốn đã nằm ngã xuống đất cây phong làm lại như long xà cấp tốc kéo dài, rất nhanh quấn chặt lấy A Kỳ hai chân. Cây phong làm dọc theo A Kỳ thân thể hướng lên kéo dài, không có không lâu sau, liền quấn đến A Kỳ đuổi bộ vị. Còn có không ít cây phong làm thì cấp tốc hợp thành một khối, vậy mà hóa thành một cái cự đại hình người. Mà trước đó từ vô số lá phong hội tụ mà thành đoàn kia lá phong cầu, thì trở thành to lớn hình người đầu. Nhiếp Vô Song thấy thế, lập tức nói ra, "Lá phong lão tiên hiện ra chân thân. Hiện tại chính là đánh bại hắn lớn thời cơ tốt." Hắn nói, giương một tay lên, ở trước mặt hắn, trống rông xuất hiện một thanh dài ba thước phi kiếm tản ra ngân sắc quang mang, cảm giác có được cực mạnh khí chàng. Nhiếp Vô Song lại đem tay hướng phía đã biến thành cự nhân lá phong lão tiên một chỉ, trôi phi kiếm liền phảng phất được cái gì chỉ lệnh, nhanh chóng hướng phía lá phong lão tiên bay đi. Mắt thấy phi kiếm liền muốn bắn trúng lá phong lão tiên, lá phong lão tiên bỗng nhiên nâng lên một cái tay, bàn tay của nó lập tức hóa thành một thanh to lớn mộc dù. Phi kiếm đánh trúng mộc dù, liền chỉ nghe xoạt xoạt nổ vang, mộc dù ứng thanh vỡ vụn, đứt gãy thân cây từ giữa không trung tàn mát, mà cùng lúc đó, phi kiếm cũng bị bắn ngược trở về, một cỗ mạnh mẽ khí tràn hướng bốn phương tám hướng quét tán. Gặp tình hình này, Tiêu Dao lập tức hướng Nhiếp Vô Song hô, "Nhanh, tên kia thuẫn đã bị ngươi." Hắn lời còn chưa nói hết, Nhiếp Vô Song đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai đầu gối khẽ cong, quỳ rạp xuống đất. "Mẹ trai trứng, cái này tình huống như thế nào a?" Tiêu Dao định nhãn xem xét, lúc này mới phát hiện, Nhiếp Vô Song sắc mặt quả thực bạch như tờ giấy, đủ số đầu đều là mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Hắn giật mình đốn ngộ, gia hỏa này vừa rồi thôi động tam muội chân hỏa, đã đả thương nguyên khí, mà bây giờ lại vận dụng phi kiếm công kích lá phong lão tiên, chắc hẳn nguyên khí tiến một bước hao tổn, cho nên khó mà chống đỡ được. Hắn lập tức tiến lên, đem Nhiếp Vô Song nâng đỡ, mà đúng lúc này, bị vô số cây mây cuốn lấy A Kỳ phát ra một tiếng điếc tai gầm thét, đồng nhiên thoáng dãy rủa, một cỗ vô cùng mạnh mẽ khí tràn do nó trong thân thể tán phát ra, mà quấn quanh trên người nó cây mây lập tức đứt gãy thành vô số đoạn. Lá Phong lão tiên không ngờ tới A Kỳ vậy mà tùy tiện liền tránh thoát quanh thân cây mây, quá sợ hãi. A Kỳ hướng phía Lá Phong lão tiên nhào tới, hai cái thể hình vô cùng to lớn cự quái đánh nhau ở một khối. Kia phong diệp lao quái là từ vô số rắc rối khó gỡ cây phong thân cây hội tụ mà thành, sức chiến đấu không thể khinh thường, nhưng A Kỳ tiền cổ đệ nhất kỳ yêu tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên. Mặt đối với A Kỳ tấn công mạnh, phong diệp lao quái dần dần khó mà chống đỡ. Bất quá mười mấy hiệp, liên lạc bại xuống tới, một sợi xương đỏ từ cây phong cự đầu người phía trên bay ra, hướng phía nơi xa bay đi. A Kỳ phát ra gầm lên giận dữ, liền muốn đuổi theo. Tiêu Dao vội vàng chặn lại nói, "A Kỳ, được rồi." A Kỳ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, lập tức hình thể cấp tốc thu nhỏ, chỉ chốc lát sau, liền lại biến trở về chồn nước bộ dáng. Nhiếp Vô Song mặc dù nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng hắn không lo được ngồi xuống điều trị nội khí, hắn hai mắt nhìn chằm chằm hướng hắn cùng Tiêu Dao chạy tới A Kỳ, kinh ngạc nhìn hỏi, "Tiêu Dao, nó không phải là Vô Chi Kỳ?" "Ấy, Vô Chi Kỳ là cái gì?" Tiêu Dao ra vẻ mở mịt hỏi ngược lại. Nhiếp Vô Song trả lời, "Vô Chi Kỳ chính là thượng cổ kỳ yêu, bản thể chính là một đầu thông thiên cự viên, cùng nó mới hóa thành bộ dáng cực kỳ tương tự." Hắn nói đến đây, lại có chút buồn bực thầm nói, "Bất quá theo ta được biết, Vô Chi Kỳ bị Đại Vũ Vương trấn phong tại Hoài Thủy đáy sông, như thế nào lại ở đây hiện thân đâu?" "Mẹ trai trứng, gia hỏa này tin tức thật sự là có đủ bế tắc, A Kỳ bị trấn phong tại Hoài Thủy đáy sông vẫn là năm nào sự tình a?" Tiêu Dao lấy lại bình tĩnh, cười nói, "Đó không phải là mà, cho nên nó hiển nhiên không phải Vô Chi Kỳ." Hai người đang nói, A Kỳ đi tới hai người bọn họ bên cạnh, mở miệng liền hỏi, "Chủ nhân, các ngươi không có sao chứ?" "Không có việc gì, chỉ bất quá Nhiếp đại công tử tiêu hao khá nhiều nội khí chân nguyên mà thôi." A Kỳ lườm Nhiếp Vô Song một chút, hơi hờn nói, "Chủ nhân không cần phải lo lắng, hắn bản thân liền là một viên sống tiên đan, không dùng đến nhất thời nửa khác, liền có thể khôi phục nguyên khí." Nhiếp Vô Song nghe, càng thêm giật mình. "Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao đối ta rõ như lòng bàn tay?" "Bản đại thánh chính là..." A Kỳ nói được nửa câu, Tiêu Dao vội vàng cắt đứt nó, "Vừa rồi ngươi bỗng nhiên biến thân cự viên, Nhiếp công tử còn tưởng rằng ngươi là cái gì Vô Chi Kỳ đâu." Hắn vừa nói, một bên hướng A Kỳ nháy mắt ra dấu. A Kỳ lập tức giật mình, trong lòng thầm nghĩ, bản đại thánh vốn chính là Vô Chi Kỳ mà. Quy 1 chương 441, bị nốt hư không viễn cảnh. A Kỳ tự nhiên minh bạch Tiêu Dao ý tứ, lấy lại bình tĩnh, ưỡn lên bộ ngực nói ra, "Bản đại thánh nghe nói qua Vô Chi Kỳ, bất quá, bản đại thánh cùng nó nhưng không có quan hệ gì." "Kia ngươi là?" "Khụ khụ, không thấy được bản đại thánh bộ dáng nha, trốn nước đại thánh ở đây." Tiêu Dao nghe xong, kém chút không có đình chỉ cười, cái này tiểu xúc sinh thật đúng là có thể kéo, thế mà bản thân xưng trồn nước đại thánh. Nhiếp Vô Song nghe được sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, trồn nước đại thánh, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hắn đang muốn lại hỏi chút gì, Tiêu Dao chuyển hướng chủ đề. "Đừng nói nhiều như vậy, tìm một hy các nàng quan trọng." Hắn nói xong, lập tức hướng phía 100 mét có hơn kia tòa nhà cũ kỹ kiến trúc đi đến. Mới vừa đi không có mấy bước, A Kỳ lại kêu hắn lại, "Chủ nhân, đầu tiên chờ chút đã." Tiêu Dao dừng bước lại, quay đầu hướng A Kỳ hỏi, "Thế nào?" A Kỳ rũi ra móng vuốt hướng phía vừa rồi Lá Phong lão tiên hóa xương mù bỏ chạy phương hướng một chỉ, nói ra, "Chủ nhân, mới bản đại thánh nhìn thấy, chỗ ấy yêu khí nồng nặc nhất, theo bản đại thánh thấy, yêu tà hẳn là cất giấu chỗ ấy." Tiêu Dao nao nao, quay đầu nhìn về A Kỳ chỉ phương hướng, bất quá bởi vì khắp nơi đều có ngã vào cây phong, ánh mắt nhận lấy ngăn cản, dù cho vận dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng, cũng không có thể phát hiện cái gì dị thường. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua phía trước kia tòa nhà cũ kỹ kiến trúc, tại trầm ngâm sau một lát, quay đầu hướng Nhiếp Vô Song hỏi, "Nhiếp đại công tử, ngươi nói chúng ta nên chạy đi đâu? Chúng ta vẫn là đi trước kia tòa nhà kiến trúc xem một chút đi. Các nàng nếu là không ở nơi đó, chúng ta lại tính toán sau." Tiêu Dao nhẹ gật đầu. Hai người hướng phía cũ kỹ kiến trúc phương hướng đi đến, A Kỳ đi theo sau. Bởi vì Nhiếp Vô Song nhìn có chút suy yếu, vì ngăn ngừa hắn bị ngã vào khắp nơi trên đất nhánh cây trượt chân, Tiêu Dao không thể không dùng tay đỡ lấy hắn, bất quá đi không bao xa, Nhiếp Vô Song khí sắc liền khôi phục không ít. Đi đường bộ pháp cũng nhanh hơn rất nhiều. Gặp tình hình này, Tiêu Dao không khỏi hơi kinh ngạc. "Ta nói Nhiếp đại công tử, người thật giỏi a. Thế mà khôi phục được nhanh như vậy." Nhiếp Vô Song cười cười, nói, "Trốn nước đại thánh không phải nói nha, ta chính là một viên sống tiên đan, chân nguyên khí chẳng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, chỉ là mới vận dụng nội khí quá gấp, có chút theo không kịp mà thôi." Tiêu Dao nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi không sao liền tốt, đợi chút nữa còn phải trông cậy vào ngươi cứu người đâu." "Ha ha, chê cười, có trốn nước đại thánh tại, thiên thiên các nàng nhất định không có việc gì." Nhiếp Vô Song nói được cái này, đột nhiên tựa hồ đã nhận ra cái gì, dừng bước. Tiêu Dao cũng đội vàng dừng lại, cũng nhỏ giọng hỏi, "Nhiếp đại công tử, thế nào?" Nhiếp không ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước kia tòa nhà cũ kỹ kiến trúc, cau mày nói, "Ta thế nào cảm giác có điểm gì là lạ đâu? Làm sao không được bình thường? Ta cũng không nói lên được, chính là cảm giác không thích hợp." Tiêu Dao lập tức vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh kỹ năng nhìn chằm chằm kia tòa nhà cũ kỹ kiến trúc cẩn thận xem xét, hắn rất nhanh phát hiện, công trình kiến trúc bên trong tràn ngập một cỗ hơi mỏng sương mù, trong sương mù, bóng người như ẩn như hiện. Hắn không khỏi trong lòng khẽ giật mình. Xem ra, công trình kiến trúc bên trong có người, chẳng lẽ là Lâm Mục Hy cùng Tiêu Phiêu Nhiên? Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao lập tức quay đầu, đối Nhiếp Vô Song nói, "Nói không chừng hai nàng liền bị giam ở bên trong, đi, đi qua nhìn một chút." Hắn nói xong, tăng tốc bước chân đi về phía trước. Hai người rất mau tới đến cũ kỹ kiến trúc trước, Tiêu Dao hướng bên trong nhìn lên, một chút liền nhìn thấy, bên trong một cây trên cột gỗ, còn một người. Hắn nhìn kỹ lại. "Mẹ nó, cái này không phải liền là Lâm Mục Hy ba nàng Lâm Toàn mà?" "Lâm thúc thúc." Tiêu Dao hô lớn một tiếng, Lâm Toàn miệng bị dùng một đoạn vải rách tắt lại, nói không ra lời, chỉ có thể phát ra o o thanh âm. Tiêu Dao bước nhanh bước vào trong kiến trúc, hướng phía rừng toàn đi tới, ngoài cửa, Nhiếp Vô Song hướng hắn hô, "Tiêu Dao cẩn thận, cái này chỉ sợ là một cái hãm." Nhiếp Vô Song lời còn chưa dứt, Tiêu Dao bên tai chuyển đến ông một thanh âm vang lên, lập tức một cô âm phong từ phía sau hắn đánh tới. Hắn lập tức quay đầu, phát hiện công trình kiến trúc đại môn đã biến mất, mà Nhiếp Vô Song cùng A Kỳ đều không thấy bóng dáng. "Ta sát, cái này tình huống như thế nào?" Tiêu Dao chính cảm thấy chấn kinh, bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở, "Đây là một chỗ hư không huyễn cảnh, ngươi bây giờ bị vây ở hư không huyễn cảnh ở trong." "Ngoa tạo, có ý tứ gì?" Tiêu Dao lập tức truy vấn. Hệ thống giải thích, Phong Lâm Uyển bản thân liền là một chỗ hư không kết giới, hết thảy chứng kiến hết thảy đều chưa hẳn là thật, mà Phong Lâm lão tiên cùng Phong Lâm Uyển khí mạch tương dùng, cho nên ở đây, hắn có thể tùy ý tạo hóa ra hư không huyễn cảnh. "Cái này mẹ nó cũng quá ngu bức đi, chờ một chút. Vậy hắn đâu? Là thật người vẫn là huyễn tượng?" Tiêu Dao nhìn về phía bị trói tại trên cột gỗ Lâm Toàn. Kinh qua hệ thống quét hình phán đoán, hắn không phải huyễn tượng, mà là chân nhân. "Ngoa tạo, ngươi không nói sớm." Tiêu Dao nhanh tiến lên, đem nhét vào Lâm Toàn miệng bên trong vải bố lấy ra ngoài. Bởi vì nhận lấy cực độ kinh hãi, Lâm Toàn sắc mặt tái nhợt, thân thể còn đang run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn thấy Tiêu Dao, tựa như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nói với Tiêu Dao, "Tiêu, Tiêu đại sư, nhanh, nhanh cứu Mục Hy." "Mục Hy ở đâu?" Tiêu Dao lập tức hỏi. Lâm Toàn lắc đầu, "Ta cũng không biết, ta bị đám kia yêu ma quỷ quái bắt đến nơi đây, liền chưa thấy qua Mục Hy." "Kia Tiêu Phiêu Nhiên đâu?" Tiêu Dao truy vấn. "Nàng cùng đối phương phát sinh đánh nhau, tốt, tựa như là thụ thương, hẳn là cũng bị đám kia yêu ma quỷ quái cho nắm." Lâm Toàn nói đến đây, hướng Tiêu Dao cầu khẩn nói, "Tiêu đại sư, ngươi nhưng nhất định phải cứu các nàng a." Lâm thúc thúc yên tâm, ta chính là đến cứu các nàng, ta trước giúp ngươi mở trói. Tiêu Dao giúp Lâm Toàn giải khai buộc ở trên người dây thừng, hắn bởi vì khẩn trương thái quá, thế mà đứng không vững, hai chân khẽ cong, co quắp ngồi trên mặt đất. Tiêu Dao cũng lười quản hắn, quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện bốn phía đều là một vùng tăm tối, đã không có vết tường, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, phản phất hai người bọn họ hiện tại vị trí không gian chính là vô tận hư không. Tiêu Dao lấy lại bình tĩnh, hô lớn một tiếng, "A Kỳ!" Chờ giây lát, không có bất kỳ cái gì đáp lại, thậm chí liền mảy may hồi âm đều không có. Hắn lại vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh kỹ năng dò xét bốn phía, hướng phía trước trông không đến đầu. "Mẹ trai trứng, xem ra địa phương quỷ quái này thật đúng là không có cuối cùng, hiện tại làm như thế nào rời đi đâu?" Tiêu Dao trong lòng chính suy nghĩ, bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở, "Túc chủ như nghĩ rời đi nơi này, vậy thì phải bài trừ hư không huyễn cảnh." "Bài trừ hư không huyễn cảnh?" Tiêu Dao trong lòng khẽ giật mình, lập tức hướng hệ thống hỏi, "Tiếp như thế nào mới có thể bài trừ hư không huyễn cảnh đâu?" Hư không huyễn cảnh tương đương với một tòa hư không pháp trận liền có trận nhãn, chỉ cần tìm được trận nhãn, liền có thể bài trừ hư không huyễn cảnh. "Trận nhãn?" Tiêu Dao không nhịn ở trong lòng nghĩ thầm nói thầm, mẹ nó cái này bốn phương tám hướng khắp nơi đều là một mảnh đen kịt, lão tử đi đâu tìm trận nhãn đi. Quy 1 chương 442, Kinh Thiên Cự Xà. Tiêu Dao trong lòng chính suy nghĩ, Lâm Toàn lơm lớp lo sợ hướng hắn hỏi, "Tiêu đại sư, chúng ta bây giờ làm sao rời đi chỗ này?" "Không, sẽ không ra được a." Tiêu Dao lấy lại tinh thần, hướng Lâm Toàn cười cười, ra vẻ bình tĩnh nói, "Lâm thúc thúc không cần phải lo lắng, có ta ở đây, làm sao có thể ra không được đâu." "Kia, vậy chúng ta đến cùng nên chạy đi đâu?" "Đừng nóng nội, đợi ta hảo hảo xem xét một phen." Tiêu Dao nói, vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh kỹ năng, tra xét rõ ràng lên chung quanh tới. Đang nhìn một hồi lâu về sau, hắn rốt cục có phát hiện, tại một vùng tăm tối bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đoàn hồng quang. Chẳng lẽ đó chính là cái gọi là trận nhãn? Tiêu Dao trong lòng thầm nghĩ. Kia một đoàn hồng quang nhìn rất nhỏ, mà lại rất mơ hồ, mắt thường căn bản nhìn không thấy, điều này nói do nó khoảng cách rất xa. Mẹ trai trứng, chẳng lẽ lao tử còn phải đi qua xác định một phen? Vấn đề là xa như vậy, vạn nhất đây không phải là trận nhãn, chẳng phải là uổng phí hết thời gian. Tại trầm ngâm sau một lát, Tiêu Dao có chủ ý, hắn lấy ra Cửu Lê luyện quỷ hồ, đem Âu Dương Mị Đồ kêu gọi ra. Nói Âu Dương Mị Đồ, lúc trước hắn dương hồn xuất hiếu, tiến về U Minh chi cảnh lúc dùng nhiều tiền mua huyền minh phách giáp, trong đó một kiện hiện tại liền mặc tại Âu Dương Mị Đồ trên thân, cho nên hắn hiện tại sức chiến đấu đem so với trước tăng cường mười mấy lần không ngừng, vốn là cấp 1 quỷ tướng, hiện tại sức chiến đấu chí ít có thể so với cấp 5 quỷ tướng. Âu Dương Mị Đồ vừa hiện thân, lập tức hướng phía Tiêu Dao chắp tay ô quyền, hỏi: "Chúa công, xin hỏi Triệu Hoán Mạt tướng có gì phân phó?" Tiêu Dao đem tay hướng phía đoàn kia ẩn ẩn hồng quang vị trí một chỉ, nói ra: "Mễ Thỏ, chỗ ấy có một đoàn hồng quang, ngươi đi qua nhìn một chút, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra?" Âu Dương Mị Đồ quay đầu nhìn về Tiêu Dao chỉ phương hướng, bất quá, hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Hắn dù sao cũng là quỷ thần, do xét năng lực kém xa Tiêu Dao hỏa nhãn kim tinh, tự nhiên nhìn không thấy khoảng cách xa như vậy một đoàn nhỏ hồng quang. "Chúa công, hồng quang ở chỗ nào? Mặt tướng làm sao không có nhìn thấy?" "Ngươi nhìn không thấy bình thường, bởi vì khoảng cách có chút xa, ngươi đến gần một điểm hẳn là có thể phát hiện, một mực thuận ta chỉ phương hướng đi là được. Đợi cha rõ ràng đoàn kia hồng quang là chuyện gì xảy ra, lập tức trở về hướng ta bẩm báo." "Vâng, chúa công." Âu Dương Mị Đồ lập tức y theo Tiêu Dao phân phó, hướng phía Tiêu Dao chỉ phương hướng bay đi. Tiêu Dao tiếp tục vận dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét bốn phía, hắn chính dò xét, chợt phát hiện nơi xa đoàn kia hồng quang thế mà không thấy. "Nam cái rảnh, cái này tình huống như thế nào? Vừa rồi rõ ràng có một đoàn hồng quang, hiện tại làm sao không thấy? Chẳng lẽ là lão tử hoa mắt?" "Mẹ nó, đây không phải trọng điểm là lão tử đã để Mễ Thỏ quá khứ tra xét ra. Như vậy, Mễ Thỏ chẳng phải là muốn một chuyến tay không?" Nghĩ đến nơi này, hắn đem hai tay đặt ở bên miệng, rắc uống họng hô lớn một tiếng: "Mễ Thỏ, mau trở lại." Cũng không biết Mễ Thỏ có nghe hay không gặp, dù sao, đợi một hồi lâu cũng không có trả lời. Ai, chỉ có thể hy vọng Mễ Thỏ thông minh một điểm, không có phát hiện hồng quang, liền bay trở về. Không phải nếu là bay quá xa, chỉ sợ cũng không tìm tới trở về phương hướng. Vì để cho Âu Dương Mị Đồ có thể chuẩn xác tìm tới mình, Tiêu Dao suy nghĩ cái biện pháp, hắn vận dụng ngự hỏa thuật, thúc ra một quả cầu lửa, cũng để đoàn kia hỏa cầu lơ lửng tại trên đỉnh đầu của Minh Vương. Cứ như vậy, cho dù Âu Dương Mị Đồ chạy ra rất xa, chỉ cần vừa quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy hỏa cầu. Tiêu Dao hít sâu một hơi, đang muốn lại vận dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét bốn phía, sau lưng Lâm Toàn đỗng nhiên ngự khí khẩn trương nói ra: Tiêu đại sư, ta có phải hay không hoa mắt? Kia, đây không phải là một con đại xà a?" Tiêu Dao nghe xong, lập tức quay đầu hỏi: "Ở đâu?" Lâm Toàn vươn tay, run rẩy hướng phía bên trái chỉ, lắp bắp nói: "Cương, vừa rồi liền ở nơi đó." Tiêu Dao thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn lại vận dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét, ý nguyên không có phát hiện cái gọi là đại xà. Lâm thúc thúc, xem ra thật đúng là ngài." Tiêu Dao lời còn chưa nói hết, Lâm Toàn đột nhiên phát ra a zít lên một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại Lâm Toàn, chỉ thấy đối phương đang dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía mình sau lưng, mà cùng lúc đó, hắn cảm thấy một cỗ hàn khí bức người. "Mẹ nó." Tiêu Dao chợt cảm thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn lập tức quay người, lập tức kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, chỉ gặp một viên vô cùng cực đại đầu rắn, ngay tại cách mình không đến xa 2 mét chỗ. Kia đầu rắn chừng cao 3-4 mét, rộng 5-6 mét, một đôi mắt so chậu rửa mặt còn mưa lớn, tản ra hào quang màu đỏ như máu, miệng rắn có chút mở ra, lộ ra khỏe miệng hai viên dài nhọn như dao răng dài. Con rắn này thân thể đến tột cùng lớn bao nhiêu, không cách nào xác định, bởi vì nó viên kia đầu to lớn, đem tầm mắt đều chặn. "Mẹ trai trứng, địa phương quỷ quái này lại có như thế một đầu lớn rắn." Tiêu Dao bản năng lui về sau một bước, lập tức thôi động trừ tà kiếm khí, nương theo lấy kim quang lóe lên, một đạo kiếm khí bén nhọn bắn về phía lớn đầu rắn. Nhưng mà để Tiêu Dao không có nghĩ tới là, đại xà lân phiến vô cùng cứng rắn, mà lại thân thể nó bốn phía tựa hồ vẫn tồn tại một cái vô hình lực trường, đối thân thể của nó tạo thành phòng hộ tác dụng. Kiếm khí mặc dù đánh trúng đầu của nó, cũng chỉ là tại trên lân phiến lưu lại một cái nhàn nhạt dấu vết. Gặp tình hình này, Tiêu Dao kinh hãi. "Mẹ trai trứng, con rắn này chẳng những hình thể to lớn, hơn nữa còn như thế đánh, kia làm cái lông a? Chẳng lẽ lại lão tử đến vận dụng nhất khí âm dương côn đối phó nó?" Tiêu Dao trong lòng chính lẩm bẩm, đại xà bỗng nhiên mở ra miệng rộng, hướng phía hắn đánh tới, hắn vội vàng thân hình lóe lên, tránh thoát đại xà công kích. Lập tức sử dụng thừa phong ngự khí kỹ năng, bay đến giữa không trung. Mà hắn như thế vừa trốn mở, Lâm Toàn liền cùng đại xà chính diện tương đối. Nhìn trước mắt đầu này hình thể vô cùng to lớn đại xà, Lâm Toàn kém chút không có dọa ngất đi. Hắn cảm giác buồng tim của mình phảng phất đều muốn từ trong cổ họng đụng tới, sắc mặt tái nhợt, toàn thân ngăn không được run rẩy. Hắn cho là mình chết chắc, nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, đại xà thậm chí không có cầm mắt nhìn thẳng hắn, hoàn toàn không có muốn ăn hắn ý tứ, trực tiếp từ bên cạnh hắn bơi đi. Bay đến giữa không trung, Tiêu Dao rốt cục thấy rõ ràng đại xà toàn cảnh. "Mẹ trai trứng, cái này mẹ nó thật sự là rắn a. Toàn bộ rắn đoán chừng phải có gần 100 mét dài, thân thể đường kính tại 5 mét trở lên. To lớn như vậy rắn, đừng nói là ăn người rồi, liền xem như nuốt vào một con voi lớn, đoán chừng cũng là không cần tốn nhiều sức. Địa phương quỷ quái này cái gì cũng không có, cái đồ chơi này ăn thứ gì có thể dài đến như thế lớn?" Tiêu Dao trong lòng chính lẩm bẩm, bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở: "Túc chủ xin chú ý, cái này con cự xà rất có thể chính là tòa này hư không pháp trận nhãn chỗ." Tiêu Dao nghe xong, lập tức trách móc: "Ngọa tào, ngươi nói đùa cái gì? Hợp lấy lao tử phải đem cái này con cự xà giết chết, mới có thể bài trừ hư không huyễn cảnh." Quy 1 chương 443, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hệ thống trả lời, xà sinh huyễn tượng, trên lý luận tới nói, giết chết cái này con cự xà, có lẽ là bài trừ cái này hư không huyễn cảnh duy nhất biện pháp. Tiêu Dao trong lòng một trận tuyệt vọng. Mẹ trai trứng, muốn giết chết cái này con cự xà nói nghe thì dễ, coi như nó không hoàn thủ, tùy theo lão tử đánh, tay đánh đoạn đoán chừng cũng đừng nghĩ đem nó đánh chết. Cho nên, ngoại trừ vận dụng nhất khí âm dương côn bên ngoài, có vẻ như không có cái gì khác xử lý pháp có thể đem giết chết. Nhưng vấn đề là, sử dụng một lần nhất khí âm dương côn, cần hao phí 50.000 điểm dương khí giá trị mà lão tử trước mắt còn thừa dương khí giá trị chỉ còn lại bất quá năm hơn 6.000 điểm mà thôi, cái này mẹ nó nếu là sử dụng nhất khí âm dương côn, vậy nhưng cũng chỉ còn lại có mấy ngàn điểm dương khí đăng giá. Bất quá, nếu là một gậy đem cái này con cự xà đánh chết, hẳn là còn có thể thu được nhất định phải dương khí giá trị đi. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao quyết tâm, quyết định sử dụng nhất khí âm dương côn. Mà đúng lúc này, hắn bên tai lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở, muốn giết chết cái này con cự xà, chưa hẳn nhất định phải sử dụng nhất khí âm dương côn. Tiêu Dao nao nao, liền vội vàng hỏi, mau nói, trừ cái đó ra còn có cái gì biện pháp? Cự xà mặc dù có được cực kỳ cứng rắn lân phiến, từ bên ngoài rất khó đối với nó tạo thành tổn thương, nhưng trong bụng mười phần yếu kém, ngươi nếu là chui vào nó trong thân thể, liền có thể đưa nó vào chỗ chết. Nghe hệ thống tiểu nói này, Tiêu Dao lập tức hô lên, ngươi nói cái gì? Ngoa tạo, thế mà để lão tử chui vào nó trong bụng đi. Nếu như ngươi không nghĩ hao phí 50.000 điểm dương khí giá trị, cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn hao phí 50.000 điểm dương khí giá trị, nếm thử dùng nhất khí âm dương côn đem giết chết. Tiêu Dao tức giận nói, ngươi mẹ nó nói đến ngược lại là dễ dàng, lão tử muốn thật chui vào thân thể nó, còn có thể có mệnh sống. Không sai, cự xà bụng nội tiết dịch nhờn có rất mạnh tính ăn mòn, thậm chí có thể hòa tan xương cốt. Bất quá, nếu như ngươi vận dụng kim trung cháo kỹ năng, liền có thể để tránh bị cự xà dịch vị ăn mòn, chí ít có thể ngạnh kháng một hai canh giờ. Mẹ trai trứng, thế mà để lão tử chui vào rắn trong bụng đi, cái này mẹ nó nghe không phải bình thường buồn nôn a. Vạn vừa sẩy tay, lão tử chẳng phải là muốn hóa thành một đống rắn phân. Tiêu Dao lại nghĩ lại, bất quá, tất lại có thể tiết kiệm 50.000 điểm dương khí giá trị đâu. Bất kể nói thế nào, 50.000 điểm dương khí giá trị cũng không phải số lượng nhỏ, huống chi, cho dù giết chết cái này còn cự xà, đến cùng có thể đạt được bao nhiêu dương khí giá trị, còn nói không chính xác. Ai? Buồn nôn điểm liền buồn nôn điểm đi. Câu phú quý trong nguy hiểm, vì 50.000 điểm dương khí giá trị, lão tử không thèm đếm xỉa. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao quyết tâm, quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn vận dụng thừa phong ngự khí thuật, bay về phía con cự xà kia. Cự xà hình thể 10 phần khổng lồ, Tiêu Dao từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp rơi vào cự xà trên lưng, cự xà tựa hồ không có chút nào phát giác, tiếp tục chậm rãi hướng phía trước bò. Muốn đi vào cái này con cự xà trong bụng, chỉ sợ chỉ có thể là bị nó nuốt vào trong bụng. Cho nên, lão tử nhất định phải chọc giận nó, để nó đem lão tử nuốt mới được. Mẹ trai trứng, làm như vậy có thể hay không quá tìm đường chết một chút? Được rồi, hết thệ vì dương khí giá trị. Tiêu Dao hít sâu một hơi, thôi động trừ tà kiếm khí đối cự xà phát khởi công kích. Số đạo kim quang kiếm khí đánh trúng cự xà trên sống lưng vô cùng cứng rắn lân phiến, mặc dù chưa thể cho cự xà tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng cự xà hiển nhiên có phát giác, lập tức bắt đầu quay đầu nó thân thể cao lớn. Đứng tại cự xà trên sống lưng Tiêu Dao lập tức có chút đứng không vững, kém chút từ cự xà trên lưng té xuống. Hắn vừa ổn định thân thể, phát hiện cự xà đã chậm chậm quay đầu lại, đang dùng một đôi hiện ra huyết quang con mắt nhìn mình long lóng. Cặp mắt kia phảng phất có thể nhiếp tâm hồn người, Tiêu Dao cùng nó đối mặt, cảm giác đến trong lòng phát lạnh, nhịn không được dùng mình một cái. Bất quá hắn cũng không có phi thân thoát đi, lấy lại bình tĩnh, hướng cự xà giống to, ngươi mẹ nó có gan đến ăn lão tử à? Dứt lời, thôi động trừ tà kiếm khí, hướng phía cự đầu rắn thẳng bắn đi. Lúc này kiếm khí bén nhọn đánh trúng cự xà mắt trái, không nghĩ tới con mắt của nó phảng phất cũng có một cái vô hình lực trường che chở, thế mà còn là không thể đối với nó tạo thành tổn thương. Nó hiện ra huyết quang mắt trái hoàn toàn giống không có chuyện. Bất quá, cự xà hiển nhiên là bị Tiêu Dao cử động cho chọc giận, mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một trận cực kỳ chói tai quái khiếu, lập tức hướng phía Tiêu Dao lao thẳng tới mà tới. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tiêu Dao chẳng những không có thoát đi, phản mà lập tức vận dụng thừa phong ngự khí kỹ năng, thả người vọt lên, đón cự xà đại trương lấy huyết buồn đại khẩu bay đi. Hắn hiện tại thừa phong ngự khí kỹ năng đã đạt tới cấp 8, tốc độ phi hành đạt tới 256 gạo giây, nhanh như vậy tốc độ, đã tiếp cận vận tốc cấm thanh. Cự xà thậm chí chưa kịp khép lại miệng rộng, Tiêu Dao đã bay vào cự xà trong miệng. Mẹ trai trứng, còn tốt lao tử tốc độ rất nhanh, mới không có bị quái vật này có thể so với dao nhọn răng dài đâm bị thương, không phải lao tử thân thể không phải bị đâm cái xuyên thấu không thể, mà lại làm không tốt còn có độc. Tiêu Dao chính em thầm may mắn, chợt phát hiện thân thể của mình bị nồng đậm dịch nhờn cho dính chặt, mà lại thân thể làn da tiếp xúc đến dịch nhờn, vậy mà lại có bị hỏa thiêu đốt cảm giác đau đớn. Hắn sững sờ chỉ chốc lát, giật mình đốn ngộ. Ngoa tạo, quái vật này chàng đạo bài tiết chất nhầy sợ là cùng lưu toan đồng dạng, có mạnh tính ăn mòn. Tiêu Dao không dám thất lễ, lập tức vận dụng kim trung cháo kỹ năng. Chốc lát sau, trung quanh thân thể hắn xuất hiện một cái vô hình khí tràng, đem thân thể của hắn phòng bảo hộ lên, cảm giác đau đớn lập tức giảm bớt không ít. Bất quá, đợi tại quái vật này trong bụng cũng không tốt thụ, bởi vì tràn ngập một cỗ mười phần mùi gây mũi, sắp đến người cơ hồ không thở nổi. Mã trái trứng, cỗ này mùi cũng không biết có hay không độc. Lão tử cũng đừng khí độc trúng độc. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao tranh thủ thời gian nín thở. Ai ngờ đúng lúc này, cự xà chàng đạo đống nhiên một trận co lại nhanh chóng, Tiêu Dao thân thể nhận lấy cường lực để ép, hắn kém chút không có ngất đi. Mà lại, theo cự xà chàng đạo co lại nhanh chóng, thân thể của hắn nhanh chóng trượt vào chàng đạo chỗ sâu. Không được, lão tử đến mau chóng xử lý cái này con cự xà. Không phải nếu như bị cự xà nuốt vào trong bụng chỗ sâu, coi như đem nó giết chết, nghĩ chui ra đi đều không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao lập tức thôi động Tịch Tà bảo kiếm, nương theo lấy kim quang lóe lên, kiếm khí bén nhọn xẹt qua chàng đạo bích, chợt tại cự xà chàng đạo trên vách lưu lại một đạo gần dài nửa mét lỗ hổng. Gặp tình hình này, Tiêu Dao không khỏi trở nên kích động, nguyên lai tại cự xà trong bụng đối ra tay dễ dàng như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Hắn lập tức thôi động trừ tà kiếm khí, đối cự xà chàng đạo bích triển khai điên cuồng công kích. Cự xà thân thể cao lớn kịch liệt xoay bắt đầu chuyển động. Tiêu Dao tại cự xà thể nội, theo cự xà thân thể vặn vẹo lăn lộn, toàn thân cao thấp đều dính đầy cự xà dịch rồi non, bất quá, hắn cũng không có đình chỉ công kích. Đã cự xà thống khổ như vậy, vậy liền vừa vặn nói rõ, công kích làm ra hiệu quả, chỉ cần đánh trúng cự xà yếu hại, liền có thể đem giết chết. Quy 1 chương 444, sinh môn hoặc tử môn. Vô số đạo kim quang kiếm khí bắn về phía cự xà chàng đạo bích, nó chàng đạo bích rất nhanh bị kiếm khí bén nhọn vạch đến thủng trăm ngàn lỗ. Máu đỏ tươi tràn vào chàng đạo, cùng chàng đạo bài tiết tính ăn mòn dịch nhờn hỗn hợp tại một khối. Cự xà thân thể vặn vẹo càng thêm lợi hại, Tiêu Dao cảm giác rất là khó chịu, bất quá, hiện tại nào còn có dư nhiều như vậy, việc đã đến nước này, kia mẹ nó liền nhất cổ tác khí, đem quái vật này xử lý lại nói. Tiêu Dao chính vận dụng kiếm khí tấn công mạnh cự xà chàng đạo bích, bỗng nhiên, cự xà chàng đạo bích một trận kịch liệt run rẩy, ngay sau đó, một cỗ mạnh mẽ khí lưu từ cự xà thể nội bắn ra. Nhận cỗ này mạnh mẽ khí lưu xung kích, Tiêu Dao lập tức đứng không vững, thân thể bị đẩy hướng miệng rắn phương hướng. Cự xà há to mồm, Tiêu Dao bị khí lưu phun ra cự xà bên ngoài cơ thể, bay ra xa 7, 8 mét, ngã rầm trên mặt đất. Cũng may hắn vận dụng kim trung cháo kỹ năng, ngược lại là cũng không có thụ thương. Hắn nghiêng người đứng lên, lại xem xét cự xà, chỉ gặp thân thể của nó vẫn đang ra sức giãy giụa, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Mẹ trai trứng, quái vật này vừa rồi sẽ không phải là hắt hơi một cái, đem lão tử phun đi ra rồi hả? Bởi vì cự xà thân thể thực sự quá mức khổng lồ, Tiêu Dao lo lắng bị nó điên cuồng bặm bẹo thân thể đánh trúng, vội vàng lui về phía sau hơn 10 mét mới dừng bước lại. Đứng cách cự xà 20 mét có hơn, quan sát cự xà tình trạng. Cự xà thân thể cao lớn trên mặt đất lăn lộn vùng vây trọn vẹn 7-8 phút, cuối cùng thì không có động tĩnh. Lúc này, Tiêu Dao bên tai chuyển đến hệ thống nhắc nhở. Đu ạng, giết chết huyết rắn. Lấy được kinh nghiệm giá trị 18000 điểm. Pháp lực giá trị 900. Dương khí giá trị 22000. Nhận được vật phẩm, huyễn xà Long Châu. Ngoa tạo. Thế mà thu được Long Châu. Tiêu Dao trong lòng khẽ giật mình, lập tức xem xét hệ thống thanh vật phẩm, phát hiện bên trong nhiều một viên ước chừng bóng rổ lớn nhỏ, toàn thân hiện lên màu ngà sữa đục viên hạt châu. Đây chính là huyễn xà Long Châu. Ra ngoài hiếu kỳ, Tiêu Dao không kịp chờ đợi xem xét huyễn xà Long Châu thuộc tính. Huyễn xà Long Châu, huyễn rắn nội đan, ẩn chứa cực kỳ dư thừa tiên linh chi khí, chính là long tộc yêu nhất, long tộc nuốt ăn này châu, có thể tăng lên tu vi rất lớn. Nguyên lai cái đồ chơi này là long tộc chuyên môn đồ ăn, Tiêu Dao không khỏi có chút thất vọng. Bất quá hắn lại nghĩ lại, nếu là long tộc đồ ăn, vậy thì thật là tốt thích hợp thần người ta. Cũng không tệ. Húng chi còn thu được hơn 2 vạn điểm dương khí giá trị đâu. Từ hướng này tới nói, xem như không hưởng công cái này hư không huyễn cảnh. Vừa nghĩ đến cái này, Tiêu Dao đông nhiên trong đầu giật mình. Chờ chút. Không phải nói chỉ muốn giết chết đầu này huyễn rắn liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này rồi sao? Hiện tại huyễn rắn đều đã chết hẳn, vì cái gì lao tử còn ở lại chỗ này hư không huyễn cảnh ở trong đâu? Tiêu Dao quay đầu nhìn một chút, chung quanh vẫn là bóng tối vô tận. Lâm Toàn lơm lớm lo sợ đi vào Tiêu Dao bên cạnh, kinh ngạc nhìn hỏi, Tiêu đại sư, cái này con cự xà, đã chết à? Nó ngược lại là chết, nhưng vấn đề là, cái này huyễn cảnh làm sao còn không có biến mất đâu? Tiêu đại sư, ý của ngài là, cái này cự xà vừa chết, huyễn cảnh liền sẽ biến mất? Lý luận là như thế này. Lâm Toàn biến sắc, gấp bận bịu lui về sau một bước. Kia, vậy nó sẽ không còn chưa có chết đi? Cái này Lâm thúc thúc ngài yên tâm, ta cam đoan, nó đã chết hẳn. Điểm này Tiêu Dao ngược lại là có thể xác định, bởi vì nếu là huyễn rắn không có chết, hệ thống sẽ không nhắc nhở hắn đã giết chết huyễn rắn. Lâm Toàn hai mắt nhìn chằm chằm huyễn rắn, lắp bắp nói, nó nếu là thật chết rồi, kia con mắt của nó sao? Làm sao còn đang động đâu? Nghe Lâm Toàn tiểu nói này, Tiêu Dao trong lòng khẽ giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía huyễn rắn, hắn lúc này mới chú ý tới, xác thực tựa như Lâm Toàn nói, huyễn rắn con mắt có phản ứng. Sắp thực tới nói, huyễn rắn một đôi so chậu rửa mặt còn muốn lớn con mắt, bây giờ nhìn đi lên tựa như hai cái thâm thúy vòng xoáy, chính đang nhanh chóng xoay tròn lấy. A, chẳng lẽ nói quái vật này con mắt mới là rời đi cái này hư không huyễn cảnh trận nhãn? Tiêu Dao lập tức đi ra phía trước, vận dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng cẩn thận xem xét. Rốt cục thấy rõ ràng, huyễn rắn một đôi mắt, bây giờ coi là thật biến thành hai cái vô cùng thâm thúy vòng xoáy thức lô đen, chỉ là hai cái vòng xoáy một cái là thuận kim đồng hồ xoay tròn, một cái là nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Mã trái trứng, chẳng lẽ lão tử muốn tiến vào cái này trong động, mới có thể rời đi địa phương quỷ quái này? Như vậy, lại nên chui cái kia động mới phù hợp đâu. Trong lòng của hắn chính lẩm bẩm, bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở, huyễn rắn con mắt, bây giờ đã biến thành hư không chi môn, cái này hai đạo hư không chi môn, một đạo là sinh môn, một đạo là tử môn. Sinh môn, tử môn. Tiêu Dao nao nao, liền vội vàng hỏi, có ý tứ gì? Nếu như túc chủ ngươi tiến vào sinh môn, liền có thể chạy ra cái này huyễn cảnh, nhưng nếu tiến vào chính là tử môn, liền sẽ tiến vào càng sâu tầng huyễn cảnh, cũng đem tao ngộ càng thêm kẻ địch cường hãn. Nghe hệ thống giải thích, Tiêu Dao lấy làm kinh hãi. Ngoa tạo, thế mà còn có loại sự tình này. Hắn lấy lại bình tĩnh, lại hướng hệ thống hỏi, "Vậy ngươi nói một chút nhìn, hai cái này mắt động, không phải sinh môn, không phải tử môn?" Hệ thống trầm mặc một lát, hồi đáp, "Theo bổn hệ thống phân tích, mắt trái động là sinh môn khả năng vì 58.69, mới 58.69% khả năng." Mẹ nói ý tứ chính là nói không có hoàn toàn chắc chắn. "Không có. Nếu như túc chủ ngươi nhất định phải lựa chọn, đề nghị tuyển mắt trái động." "Cái này phân tích có cái gì căn cứ?" không có căn cứ, bằng buồn hệ thống trực giác bén nhạy. Mẹ nó. Tiêu Dao kèm chút không có chửi ầm lên, bất quá không đợi hắn mở miệng, Âu Dương Mị Đồ đột nhiên tránh hiện tại hắn trước mặt, hướng hắn ôm quyền thở dài nói, "Chúa công, mặt tướng trở về." Nhìn thấy Âu Dương Mị Đồ, Tiêu Dao lập tức nhãn tỉnh sáng lên. "Mễ Thỏ, ngươi nhưng cuối cùng là trở về, ta còn lo lắng cho ngươi mất phương hướng đâu." "Chúa công, xin thứ cho mặt tướng thất trách, mặt tướng từ đầu đến cuối chưa có thể tìm tới chúa công ngài nói tới đoàn kia hồng quang." "Không cần tìm á. Đỏ chỉ riêng ở chỗ này đâu." Tiêu Dao nói, đem tay hướng phía nằm tại trước mặt hình thể vô cùng to lớn huyễn sắc rắn thể chỉ. Âu Dương Mị Đồ quay đầu nhìn một chút huyễn rắn, rất là giật mình hỏi, "Con rắn này, sao sẽ khổng lồ như thế?" "Cái đồ chơi này gọi huyễn rắn, địa phương quỷ quái này là một chỗ hư không huyễn cảnh, hết thảy cũng thật cũng giả. Chúng ta con mắt nhìn thấy, chưa hẳn là thật." Tiêu Dao nói, chỉ huyễn rắn một đôi mắt. "Mễ Thỏ ngươi đến rất đúng lúc, cho điểm đề nghị, huyễn rắn hai cái mắt động, một cái là có thể rời đi nơi này sinh môn, một cái là đem thân hãm tuyệt cảnh tử môn, ngươi cảm thấy cái nào mắt động là sinh môn?" Âu Dương Mị Đồ quay đầu nhìn chằm chằm huyễn rắn một đôi mắt nhìn một hồi, trịnh trọng kỳ sự nói, "Hồi bẩm chúa công, mặt tướng cho rằng mắt phải của nó càng có thể là sinh môn." "Mã trái trứng." "Hệ thống nói mắt trái khả năng tương đối lớn, Âu Dương Mị Đồ nói mắt phải khả năng tương đối lớn, cái này làm cọp lông a. Đến cùng là nên chui mắt trái vẫn là mắt phải đâu?" Tiêu Dao lấy lại bình tĩnh, lại hướng Âu Dương Mị Đồ hỏi, "Mễ Thỏ ngươi nói xem, vì cái gì cảm thấy mắt phải càng có thể là sinh môn?" Quy 1 chương 445, lại là huyễn tượng. Âu Dương Mị Đồ nghiêm trang đáp, "Hồi bẩm chúa công, từ xưa đến nay, lấy phải là tôn. Cho nên mặt tướng cho rằng, phải trong mắt là sinh môn." "A." Hắn phân tích giống như có chút đạo lý a. Tiêu Dao trong lòng chính suy nghĩ, Lâm Toàn lơm lớp lo sợ hướng hắn hỏi, "Tiêu đại sư, ngài tại nói chuyện với người nào đâu?" Bởi vì Âu Dương Mị Đồ là quỷ linh thân thể, mà Lâm Toàn lại không có mở thiên nhãn, cho nên cũng không thể nhìn thấy hắn. Tiêu Dao sợ đem hắn hù ngã, cũng chưa nói cho hắn biết Âu Dương Mị Đồ lúc này liền đứng tại bên cạnh hắn, cười cười, nói, "Lâm thúc thúc, không có gì, ta là đang suy nghĩ sự tình đâu." "Suy nghĩ chuyện gì?" Tiêu Dao vốn không muốn cùng Lâm Toàn nói thêm cái gì, bất quá nghĩ lại, đã Lâm Toàn hỏi, không ngại hỏi một chút ý kiến của hắn, không chừng hắn có chủ ý. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao nói với Lâm Toàn, "Lâm thúc thúc ngài đã hỏi, ta vừa vặn hỏi một chút ý kiến của ngài." "Cái gì? Chuyện gì a?" Tiêu Dao đem tay hướng phía cự xà con mắt chỉ, nói, "Lâm thúc thúc ngài cũng nhìn thấy, cái này vẫn rắn một đôi mắt, bây giờ biến thành hai cái thâm thúy lô đen." Lâm Toàn nhẹ gật đầu, "Thấy được. Hiện tại, hai cái này trong hắc động, bên trong một cái là sinh môn, có thể rời đi địa phương quỷ quái này, mà một cái khác là tử môn, thì thông hướng càng đáng sợ hư không huyễn cảnh. Ngài cảm thấy, cái kia là sinh môn đâu?" Lâm Toàn nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, "A, cái này, ta đây nào biết được a." Tiêu Dao bận bịu an ủi, "Lâm thúc thúc ngài chớ khẩn trương, vô luận nghĩ đến cái gì, cứ việc nói." Lâm Toàn nhìn chằm chằm huyễn rắn một đôi thâm thúy mắt động suy tư một lát, nói ra, "Muốn lời ta nói, sinh môn là mắt trái khả năng tương đối lớn." Tiêu Dao lập tức truy vấn, "Lâm thúc thúc, ngài vì sao cho rằng như vậy?" Lâm Toàn nghiêm trang nói, "Bởi vì cổ ngữ có nói, trái là sinh, phải là chết." Tiêu Dao nao nao, "Có một câu như vậy cổ ngữ a?" "Ê, ta từng tại quyển sách kia bên trong thấy qua, sách gì không quá nhớ kỹ, nhưng xác thực có một câu như vậy." Lâm Toàn nói đến đây, lại vội vàng biểu thị, "Bất quá, cái này, việc này dù sao việc quan hệ sinh từ đâu, đề nghị của ta chỉ cung cấp tham khảo, Tiêu đại sư ngài kiến thức rộng rãi, vẫn là ngài quyết định tốt, dù sao, ta là cùng định ngài." Tiêu Dao nghĩ thầm khó đến, "Mã trái trứng, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, tương đương với không có hỏi, đến cùng nên tuyển trái vẫn là tuyển phải, kỳ thật ai cũng không có niềm tin tuyệt đối, thậm chí liền liên hệ thống đều đoán không được." Tiêu Dao trầm ngâm thật lâu, cuối cùng quyết định, khai thác tiểu số phục tùng đa số sách lược, lựa chọn huyễn rắn mắt trái động. Dù sao, liền liên hệ thống cũng cho rằng, mắt trái động là sinh môn khả năng tương đối lớn. Hắn chậm rãi đi đến huyễn rắn mắt trái trước động, hít sâu một hơi, đang muốn chui vào trong đó, Lâm Toàn lại một thanh kéo hắn lại. "Tiêu đại sư, trước chờ một chút." "Lâm thúc thúc, thế nào?" "Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, vừa mới có thể là ta nhớ lầm, câu kia cổ ngữ, hẳn là trái là chết, phải là sinh." "Ngoa tạo. Ngài nhưng phải nghĩ rõ ràng, đến cùng là trái sinh phải chết vẫn là phải sinh trái chết?" Lâm Toàn vẻ mặt cầu xin nói, "Ai, ta không nhớ rõ, Tiêu đại sư, ta nếu là chui sai động, không biết cái này đời cũng đừng muốn đi trở về a." "Mã trái trứng, đây không phải thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích mà." "Được rồi, ý kiến của hắn lúc đầu cũng không trọng yếu, quản hắn trái sinh phải chết vẫn là phải sinh trái chết đâu. Lao tử không thèm đếm xỉa." Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao quyết tâm, quay đầu nói với Lâm Toàn, "Lâm thúc thúc ngài yên tâm, có ta ở đây, coi như thật chui sai động, ta cũng sẽ đem ngài dây an toàn trở lại một hy bên người. Ngài một mực theo sát ta tốt." Tiêu Dao nói xong, một đầu chui vào huyễn rắn trái trong hốc mắt. Trước mắt lập tức lâm vào một vùng tăm tối, cái gì cũng nhìn không thấy. Mà Tiêu Dao cảm giác thân thể của mình phảng phất nhận lấy một cỗ mạnh mẽ hấp lực, bị hút lấy hướng phía trước nhanh chóng bay đi. Bay một trận, trước mắt đống nhiên rộng mở trong sáng. Hắn định nhãn nhìn lên, phát hiện đã về tới phong trong rừng, cách đó không xa, đứng đây Nhiếp Vô Song cùng A Kỳ. "Ngoa tạo, thật đúng là tuyển đúng rồi." Tiêu Dao trong lòng vui mừng, lập tức hướng phía Nhiếp Vô Song cùng A Kỳ đi tới. Nhiếp Vô Song cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, A Kỳ cũng hưng phấn hướng hắn vẫy gọi. Hắn mới vừa đi không có mấy bước, đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. "Mã trái trứng." Nhiếp Vô Song biểu lộ làm sao là lạ, cười đến làm sao bị ổi như vậy đâu. "Còn có A Kỳ, gặp đến lão tử, thế mà không có ngay lập tức xông lại, cái này mẹ nó không hợp với lẽ thường a." Trong lòng của hắn chính suy nghĩ, Lâm Văn cùng Âu Dương Mị Đồ cũng xuyên qua hư không chi môn, đi tới bên cạnh hắn, Lâm Văn nhìn thấy Nhiếp Vô Song, ngạc nhiên hô, Nhiếp công tử, ngài làm sao cũng tới? Nhiếp Vô Song mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu, nói, ta là vì con gái của ngươi mà tới.
Thật sự là rất cảm tạ, Nhiếp công tử, ta thật không nghĩ tới ngài vậy mà có thể tới.
Lâm Toàn một bên biểu đạt cảm ơn, một bên hướng phía Nhiếp Vô Song đi tới. Mới vừa đi không có mấy bước, Tiêu Dao bước nhanh về phía trước, kéo lại hắn.
Lâm thúc thúc, đầu tiên chờ chút đã.
Sao?
Thế nào?
Tiêu Dao hướng Nhiếp Vô Song cười nhạt một tiếng, hỏi, Nhiếp đại công tử, chuyện ngươi đáp ứng ta, chưa à?
Nhiếp Vô Song đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nói ra, đương nhiên chưa.
Chưa liền tốt, vậy phiền phức ngươi nói cho ta một chút, là chuyện gì?
Ngươi làm sao?
Vì sao vô duyên vô cớ đột nhiên hỏi lên cái này?
Nhiếp Vô Song trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc.
Tiêu Dao nói, ta chỉ là muốn cho ngươi lại xác nhận một chút, nói đi.
Nhiếp Vô Song cũng không trả lời, hắn nhìn xem Tiêu Dao, thần sắc đột nhiên phát sinh biến hóa, lại liền ngay trước Tiêu Dao cùng Lâm Toàn trước mặt, thay đổi hoàn toàn bộ dáng,
biến thành một con mặt xanh nhanh vàng ác quỷ hình tượng. A Kỳ cũng thay đổi, đồng dạng biến thành mặt xanh nhanh vàng ác quỷ.
Lâm Toàn quá sợ hãi, lắp bắp nói, Nhiếp
công tử, ngài
làm sao?
Hắn lời còn chưa dứt, Tiêu Dao một tay lấy hắn kéo ra phía sau, nói ra, hắn không phải Nhiếp Vô Song.
Thật mờ chúng ta cũng không hề rời đi chỗ kia hư không huyễn cảnh,
mà là tiến vào cấp độ càng sâu huyễn cảnh.
Cái gì?
Lâm Toàn sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch.
Tiêu Dao nói với Âu Dương Mị Đồ, Mễ Tỏ, ngươi bảo hộ Lâm thúc thúc.
Vâng,
chúa công.
Âu Dương Mị Đồ lập tức rút ra quỷ đao, canh giữ ở Lâm Toàn bên cạnh.
Lâm Toàn mặc dù nhìn không thấy Âu Dương Mị Đồ, nhưng Âu Dương Mị Đồ rút đao trong chốc lát, trước mắt hắn có một đạo hàn quang hiện lên.
Hắn quay đầu nhìn quanh bốn phía, khẩn trương hỏi,
Tiêu
đại sư, ngài vừa mới là tại nói chuyện với người nào a?
Lâm thúc thúc ngài đừng quản, tóm lại Mễ Tỏ sẽ bảo hộ ngươi, về phần những yêu ma quỷ quái này, ta tới đối phó.
Tiêu Dao vừa dứt lời, hai con mặt xanh nhanh vàng ác quỷ phát ra cùng kêu lên rít lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng Tiêu Dao đánh tới. Tiêu Dao vội vàng thôi động trừ tà kiếm khí.
Quy 1 chương 446, kính tượng huyết tượng.
Số đạo kim quang kiếm khí bắn ra, bắn thẳng về phía hai con ác quỷ. Nhưng mà để Tiêu Dao không có nghĩ tới là, hai con ác quỷ phản ứng 10 phần nhanh nhẹn, thân hình cấp tốc lóe lên, tránh thoát kiếm khí, trong nháy mắt cũng đã nhào tới Tiêu Dao trước mặt. Một con ác quỷ nhấc chảo hướng phía Tiêu Dao mặt quét ngang mà tới.
Tiêu Dao vội vàng nhấc cánh tay chặn lại.
Hắn khiến cho là kỳ lân tí, mà ở cánh tay đụng phải ác quỷ trưởng chảo trong chốc lát, hắn vậy mà cảm giác cánh tay chấn động đến đau nhức.
Ngoa tào,
cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Thế mà ủng có mãnh liệt như vậy lực lượng. Ác quỷ lại dùng một cái khác trường chảo đối Tiêu Dao phát khởi công kích, Tiêu Dao đành phải kiên trì chống đỡ, mà một cái khác mặt xanh nhanh vàng ác quỷ thì nhào về phía Lâm Toàn, còn tốt có Âu Dương Mị Đồ tại, vung vẩy quỷ đao chặn ác quỷ.
Song phương trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại.
Tiêu Dao thôi động trừ tà kiếm khí công kích ác quỷ, nhưng cho dù là mặt đối mặt số không khoảng cách, đối phương vậy mà cũng có thể nhẹ nhõm tránh thoát kiếm khí, liền phảng phất sự tình biết tiên tri kiếm khí công kích quy tích. Mà lại, hắn còn phát hiện, mình làm xuất lực lượng càng mạnh, đối phương tán phát ra lực lượng cũng sẽ trở nên càng lớn. Hắn một lòng chỉ muốn mau sớm đem đối phương đánh bại, thế là quyết tâm, hao phí 600 điểm dương khí giá trị, sử xuất Long Hồn chi lực.
Tiêu Dao Long Hồn chi lực bây giờ đã đạt tới cấp 9, so không sử dụng Long Hồn chi lực tình huống dưới, mạnh hơn 30 chỉ gấp 10 lần, có thể so với thần ma lực. Hắn vốn cho là, sử xuất Long Hồn chi lực, ác quỷ khẳng định gánh không được, hẳn là có thể nhẹ nhõm đem đánh bại. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, tại nắm đấm của hắn cùng ác quỷ bàn tay va nhau kích trong chốc lát, hắn vậy mà cảm thấy một cỗ vô cùng mạnh mẽ hướng cực lực, thân thể lúc này bay ngang ra ngoài, trọn vẹn bay ra xa 10 mấy mét, nặng nề mà ném xuống đất. Còn tốt có kim trung cháo kỹ năng hộ thể, Tiêu Dao ngược lại là không có co thụ thường, hắn đứng dậy, nhìn xem cũng bị mạnh mẽ lực trùng kích hướng đến liên tục lui bước ác quỷ, có chút không dám tin tưởng.
Nằm cái rãnh,
cái này sao có thể?
Lao tử thế nhưng là sử xuất Long Hồn chi lực, chỉ là ác quỷ mà thôi, thậm chí liền quỷ tướng đều không phải, lại làm sao có thể gánh vác được? Vấn đề là, nó chẳng những gánh vác, mà lại bắn ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ, đem lão tử cho đánh ngã.
Tiêu Dao chính cảm thấy chấn kinh, bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở, túc chủ mặt ngươi đối chính là kính tượng huyễn tượng, như muốn đánh bại, không phải nhìn lực lượng của ngươi mạnh bao nhiêu, mà là trước tiên cần phải bài trừ kính tượng.
Kính tượng?
Tiêu Dao nao nao, bận điệu truy vấn, kính tượng là cái quỷ gì?
Cái gọi là kính tượng, tựa như soi gương.
Soi gương?
Tiêu Dao liền giật mình một lát, bừng tỉnh đại ngộ.
Hợp lấy lão tử, nhưng thật ra là đang cùng trong gương mình đánh nhau.
Có thể nói như vậy.
Ta nói sao?
Khó trách ta làm khí lực càng lớn, nó cũng biến thành càng mạnh, mà lại luôn có thể tránh thoát lão tử kiếm khí.
Tiêu Dao quay đầu nhìn thoáng qua Âu Dương Mị Đồ, chỉ gặp hắn đang muốn một cái khác ác quỷ giết đến khó phân thắng bại.
Âu Dương Mị Đồ hiện nhưng đã toàn lực đánh ra, không chút nào không thể chiếm thượng phong.
Cái này cũng có trách, trên đời này có ai có thể chiến thắng cái bóng của mình, hoặc là nói, so cái bóng của mình càng nhanh đâu.
Tiêu Dao vội vàng hướng Âu Dương Mị Đồ hô, "Mễ Tỏ,
hắn là cái bóng của ngươi, ngươi không có khả năng giết được hắn, chớ cùng hắn hao phí quá nhiều khí lực. Ngươi trước kéo lấy hắn, đợi ta đến nghĩ biện pháp."
Âu Dương Mị Đồ rất nhanh minh bạch Tiêu Dao ý tứ, không còn như vậy liều mạng, quả nhiên, cùng hắn đánh nhau ác quỷ tựa hồ lập tức trở nên yếu đi rất nhiều.
Tiêu Dao vội vàng hướng hệ thống hỏi,
"Mau nói,
lão tử như thế nào mới có thể giải quyết cái đồ chơi này?"
Hệ thống hỏi lại,
"Nếu như ngươi muốn tiêu trừ mình tại tấm gương ở trong kính tượng, sẽ làm thế nào?"
Tiêu Dao nghĩ đương nhiên trả lời, "Đó còn cần phải nói a.
Đương nhiên là đem tấm gương đánh nát.
Nếu như ngươi đánh nát tấm gương, không những không thể tiêu trừ kính tượng, ngược lại sẽ chế tạo ra càng nhiều kính tượng."
Tiêu Dao nao nao, tỉ mỉ nghĩ lại, "Đúng a.
Nếu như tấm gương vỡ vụn thành mấy chục khối, như vậy tại mỗi một khối tấm gương mảnh vụn bên trên đều sẽ có một cái kính tượng.
Mã trái trứng.
Nếu là xuất hiện 10 cái thực lực cùng lão tử hoàn toàn khó phân trên dưới ác quỷ, kia làm quặng lông a."
Nghĩ đến nơi này,
Tiêu Dao không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lại vội vàng hướng hệ thống hỏi, "Vậy ngươi nói, lão tử hiện tại đến cùng nên làm cái gì?" Không đợi hệ thống trả lời, ác quỷ lại rít lên lấy hướng hắn đánh tới. Tiêu Dao không còn dám cùng ác quỷ cứng đối cứng, thế là tránh trái tránh phải, tránh né ác quỷ công kích. Cứ như vậy, ác quỷ lực công kích giảm bất không ít, mà lại hắn vận dụng kim trung cháo kỹ năng, dù cho ngẫu nhiên bị ác quỷ đánh trúng thân thể, cũng không có gì đáng ngại. Mặc dù một lát ác quỷ rất khó đối bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại, nhưng dạng này rông dài cũng không phải là cách pháp. Tiêu Dao một bên tránh né lấy ác quỷ công kích, một bên ở trong lòng mặc hỏi hệ thống: "Ngươi mẹ nó nói thẳng đi, lão tử đến cùng như thế nào mới có thể tiêu trừ kính tượng?" "Muốn tiêu trừ kính tượng, rất đơn giản a. Ngươi suy nghĩ một chút đang ở tình huống nào, trong gương không thấy mình cái bóng." "Mẹ nó, làm sao có thể trong gương không thấy mình cái bóng đâu? Trừ phi lão tử ẩn hình." Tiêu Dao nói đến đây, đột nhiên trong đầu giật mình. "Chờ chút, ẩn hình? Đúng a. Lão tử làm sao đem cái này gốc dạ quên a, lão tử có thể vận dụng độn nặc kỹ năng a, cứ như vậy, kính tượng chẳng phải không tồn tại a?" Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao không lo được nhiều như vậy, lập tức sử xuất độn nặc kỹ năng, thân thể của hắn hư không tiêu thất, không thấy bóng dáng, thần kỳ một màn xuất hiện, vốn đang tại công kích hắn ác quỷ phát ra một tiếng rít thê lương, hóa thành một sợi khói xanh, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Biện pháp này quả nhiên có hiệu quả. Tiêu Dao trong lòng mừng thầm, hắn lại lặng lẽ tới gần Âu Dương Mị Đồ, thôi động trừ tà kiếm khí, đối đang cùng Âu Dương Mị Đồ đánh nhau quỷ tà phát khởi công kích. Quỷ này tà tương đương với Âu Dương Mị Đồ kính tượng, nó mặc dù có thể chuẩn xác né tránh Âu Dương Mị Đồ công kích, nhưng đối ở vào ẩn nấp trạng thái Tiêu Dao lại không có chút nào đề phòng, nó bị kiếm khí bén nhọn đánh trúng chán, lúc này phát ra một tiếng rít thê lương, lập tức cũng hóa thành khói xanh, cấp tốc tiêu tán. Cuối cùng đem kính tượng đều tiêu trừ, Tiêu Dao thật dài thở phào một cái. Âu Dương Mị Đồ còn không biết chuyện gì xảy ra, tay cầm quỷ đao cảnh giác tra xét xung quanh. Tiêu Dao bắt đầu nói ra, "Mễ Thỏ, ta ở đây này. Chủ nhân, ngươi ẩn thân." Âu Dương Mị Đồ rất là kinh hỉ. Tiêu Dao giải thích, "Vừa rồi kia hai ác quỷ nhưng thật ra là hai ta kính tượng, cho nên hai ta vô luận như thế nào cũng không thể đem của chính mình kính tượng xử lý. Chỉ có ẩn thân, kính tượng mới có thể tự hành biến mất. Sau đó ta lại ẩn thân, giúp ngươi xử lý ngươi kính tượng." "Nguyên lai ẩn thân là được, chủ nhân ngươi làm sao không nói sớm đâu? Như vậy, mặt tướng mới ẩn thân liền tốt." "Ê." Tiêu Dao đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lấy lại tinh thần. "Mã trái trứng. Đúng a. Âu Dương Mị Đồ là quỷ linh thân thể, nó cũng có thể ẩn thân a, lão tử làm sao quên cái này đâu?" Kịp tê dê quy một chương 447, một cái khuôn mẫu khác ra. Tiêu Dao tại Âu Dương Mị Đồ trước mặt hiện ra thân, Âu Dương Mị Đồ xông hắn hỏi, "Chúa công, hiện tại chúng ta nên đi chỗ nào?" "Đương nhiên là rời đi cái này." Tiêu Dao nói được nửa câu, bỗng nhiên đầu óc giật mình. "Chờ chút, kính tượng đã bị tiêu trừ, vì cái gì huyễn cảnh cũng không có biến mất đâu?" Ý niệm này mới vừa ở Tiêu Dao trong đầu xuất hiện, bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở, "Túc chủ các ngươi đừng quên, các ngươi có ba người." "Ba người?" Tiêu Dao lập tức quay đầu, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa, dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch Lâm Toàn. Hắn giật mình đốn ngộ, không chỉ hắn cùng Âu Dương Mị Đồ có kính tượng, Lâm Toàn cũng có. "Mã trái trứng, hắn kính tượng lại đang ở đâu?" Tiêu Dao quay đầu nhìn một chút xung quanh, một bóng người đều không có. Hắn lại vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh kỹ năng tra xét rõ ràng, ai ngờ đúng lúc này, đứng bên cạnh hắn Âu Dương Mị Đồ hô, "Chúa công, mau nhìn." Tiêu Dao lập tức xoay đầu lại, không khỏi giật nảy cả mình, thế mà xuất hiện hai cái Lâm Toàn, mà lại hai cái Lâm Toàn đứng tại một khối, vô luận bộ dáng vẫn là thần thái, cơ hồ giống nhau như lúc, đoán chừng không ai có thể phân biệt ra được. "Mã trái trứng." Lâm Toàn kính tượng rốt cục xuất hiện, thế mà ngày thường cùng Lâm Toàn giống nhau như lúc, lão tử cùng Lâm Toàn vốn cũng không phải là rất quen, cái này làm sao phân biệt. Tiêu Dao lập tức quay đầu hỏi Âu Dương Mị Đồ, "Mễ Thỏ, ngươi vừa mới có chú ý hay không, cái nào là về sau biến đến ra?" "Hồi bẩm chúa công, mặt tướng mới cũng không chú ý tới, vừa quay đầu liền thấy hai cái giống nhau như lúc người." Tiêu Dao chậm rãi hướng hai cái rừng toàn đi tới, không nghĩ tới hai người đồng loạt tiến lên đón đến, cũng cơ hồ cùng kêu lên nói ra, "Tiêu đại sư, ngươi nhanh, mau nhìn xem, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, sao? Làm sao ra tới một cái cùng ta giống nhau như lúc người a?" Đầu đen rau muống. Hai người bọn họ thế mà ngay cả giọng nói chuyện, ngữ tốc đều giống nhau như lúc. Cái này mẹ nó đơn giản liền là nhân bản mà. Tiêu Dao hít sâu một hơi, đối hai cái Lâm Toàn nói ra, "Lâm thúc thúc ngài đừng có gấp, hiện tại hai người ở trong khẳng định có một cái là thật, một cái là giả, nhưng giả thật không rồi, thật không thể giả. Ta nhất định có thể phân biệt ra được, hai người trước tránh xa một chút." Nghe Tiêu Dao kiểu nói này, hai cái Lâm Toàn lập tức tách ra, tương hỗ nhìn ánh mắt của đối phương bên trong, đều tràn đầy thần sắc kinh khủng. "Ai, cái này kính tượng không khỏi cũng quá giống như thật đi, chỉ có thể tự mình hỏi hắn hai một vài vấn đề, nếu như đáp không lên đây, vậy khẳng định liền là giả." Tiêu Dao để hai người bọn họ tách ra chừng 15-16 mét xa, cũng để Âu Dương Mị Đồ giữ vững bên trong một cái, hắn thì đi đến một cái khác bên cạnh, hạ giọng nói, "Lâm thúc thúc, ta hiện tại không có cách nào phân biệt hai người ai là thật, chỉ có thể dùng bài trừ hiểm nghi phương thức, cho nên hiện tại phải hỏi ngài một chút tư ẩn tính vấn đề, ngài đến thành thật trả lời ta." Đối phương lập tức gật đầu, "Tiêu đại sư ngài có lời gì cứ hỏi, Lâm Mộ nhất định biết gì nói nấy." "Lâm Mộc Vũ là ai?" Tiêu Dao hỏi. "Là của ta tiểu nữ nhi." "Kia nàng cùng ngươi đại nữ nhi Lâm Mộc Hy là quan hệ như thế nào?" Tiêu Dao truy vấn. Lâm Toàn thở dài, "Ai, Tiêu đại sư ngài là biết đến, Mộc Vũ cùng Mộc Hy là song hồn đồng thể, ban ngày thì Mộc Hy, ban đêm chính là Mộc Vũ." Nghe Lâm Toàn tiểu nói này, Tiêu Dao lập tức kết luận, đây là sự thực Lâm Toàn, dù sao chuyện này biết đến không có mấy cái, nếu như là Lâm Toàn kính tượng, tuyệt không có khả năng biết. Như vậy, một cái khác Lâm Toàn liền là kính tượng. Tiêu Dao lập tức quay đầu, nhìn về phía đứng tại 20 mét có hơn đứng tại Âu Dương Mị Đồ bên cạnh một cái khác Lâm Toàn, trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Hắn chậm rãi hướng phía cái kia rừng toàn đi tới, cách còn có đến mấy mét xa, đứng tại Âu Dương Mị Đồ bên cạnh Lâm Toàn không kịp chờ đợi hướng hắn hô, "Tiêu đại sư, ta là thật Lâm Toàn, ngươi mau đưa cái kia giả xử lý." Tiêu Dao cười lạnh, "Thật sao? Nhưng ta thế nào cảm giác, hắn là thật đâu?" "Ai? Tiêu đại sư ngươi, ngươi nói gì vậy? Ta một người sống sờ sờ ở chỗ này, hắn làm sao có thể là thật đâu?" Lâm Toàn kêu lớn lên. Tiêu Dao ngữ khí bình tĩnh nói, "Ngươi trước đừng kích động, ta lại hỏi ngươi, Lâm Mục Vũ là ai?" "Đương nhiên là nữ nhi của ta a." "Ta nói Tiêu đại sư, ngươi hỏi thế nào cái này? Kia Lâm Mục Vũ cùng Lâm Mục Hy là quan hệ như thế nào?" Tiêu Dao đem vừa rồi hỏi một vị khác Lâm Toàn vấn đề lại hỏi một lần. Hắn coi là vị này Lâm Toàn khẳng định đáp không được, thậm chí đã làm tốt thôi động trừ tà kiếm khí chém giết đối phương chuẩn bị, ai ngờ đối phương mở miệng nói ra. "Tiêu đại sư, việc này ngươi đều biết à, Mục Vũ cùng Mục Hy là hai tỷ muội, hai nàng song hồn đồng thể, vì chuyện này, ta một mực sầu một đâu." Nghe Lâm Toàn nói, Tiêu Dao lập tức ngây ngẩn cả người. "Mã trái trứng, hai cái Lâm Toàn thế mà đều trả lời chuẩn xác, như vậy, đến cùng cái nào mới là thật đâu?" Tiêu Dao lấy lại bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ việc này vừa vặn bị đối mới biết rồi. "Ta gì không hỏi nữa cái vấn đề khác thử một chút." Trong lòng của hắn chính suy nghĩ nên hỏi vấn đề gì mới tốt, hệ thống tại hắn bên thai nói ra, "Vô luận ngươi hỏi vấn đề gì, chỉ sợ đều hỏi không ra cái gì như thế về sau." Nghe hệ thống tiểu nói này, Tiêu Dao không khỏi trong lòng khẽ giật mình, lập tức xông hệ thống hỏi, "Vì cái gì nói như vậy?" "Bởi vì hắn hình thành, không phải bình thường kính tượng, mà là linh hồn kính tượng." "Linh hồn kính tượng? Cái quỷ gì?" "Cái gọi là linh hồn kính tượng, liền là hình thành kính tượng cùng bản người đã không khác nhau chút nào, chẳng những bộ dáng giống nhau như lúc, mà lại có được đồng dạng linh hồn, tư duy ý nghĩ cũng là hoàn toàn nhất trí, hiện tại thậm chí kính như chính mình, đều không cảm thấy mình là kính tượng." "Ngoa tạo, còn có loại sự tình này?" Tiêu Dao chợt cảm thấy đến đầu ông một chút biến lớn. "Ngoa tạo, ngay cả kính tượng đều không biết mình là kính tượng, vậy lao tử lại thế nào phân biệt ra được đâu?" Tiêu Dao nhìn một chút trước mặt Lâm Toàn, lại quay đầu nhìn một chút vẫn đứng tại chỗ run lẩy bẩy một cái khác Lâm Toàn, thật sự là giống nhau như lúc, hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được thật giả. "Mã trái trứng, lao tử cũng không thể tùy tiện làm chết một cái đi, vạn nhất tính sai." "Chờ chút, đã kính tượng cùng bản nhân vô luận bộ dáng vẫn là tư duy đều là giống nhau, kia tính sai thì đã có sao? Bởi vì cái gọi là giả làm thật lúc thật cũng giả, đâm lao phải theo lao, dù sao cũng không có người biết ta." Ý niệm này mới vừa ở Tiêu Dao trong đầu xuất hiện, hệ thống nhắc nhở nói, "Nếu như tốc chủ ngươi lựa chọn sai lầm, giết chết bản thể, như vậy kính tượng cũng sẽ biến mất theo." Tiêu Dao nghe xong, lập tức kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Còn tốt không có tùy tiện xuất thủ, biện pháp này căn bản không làm được, làm không cẩn thận đủ thành đại họa. Tiêu Dao đành phải xông hệ thống hỏi, "Vậy ngươi nói một chút, hiện tại làm như thế nào làm?" Hệ thống trả lời, "Tốc chủ ngươi chỉ muốn hiểu rõ một chút liền tốt, muốn tiêu trừ kính tượng, liền phải để bản thể biến mất, bởi vì chỉ cần bản thể tồn tại, kính tượng liền sẽ tồn tại." Quy 1 chương 448, bài trừ kính tượng. Nghe hệ thống nhắc nhở, Tiêu Dao rơi vào trầm tư. Để bản thể biến mất, nhưng lại không thể đem bản thể giết chết, cái kia còn có thể làm thế nào? Hắn lại không thể giống lao tử giống như mễ thọ ẩn thân. Chờ chút. Tiêu Dao đông nhiên đầu góc giật mình, có chú ý. Mặc dù Lâm Toàn bản thân không thể ẩn thân, nhưng lão tử có thể giúp hắn ẩn thân a. Tiêu Dao độn nặc kỹ năng đã đạt tới cấp 9, hiện tại hắn chẳng những có thể làm tự thân hoàn toàn ở vào ẩn nấp trạng thái, mà lại chỉ cần đứng tại Lâm Toàn bên cạnh, hai người cách đủ gần, cũng có thể để Lâm Toàn ẩn thân. Kỳ thật loại phương pháp này, hắn đã từng cùng Lãnh Lực Băng thử qua, bất quá khi đó hắn độn nặc kỹ năng đẳng cấp khá thấp, hai người là cơ hồ gợi hết ôm ở một khối, mà bây giờ lại không cần dạng này, chỉ cần đứng tại Lâm Toàn bên cạnh liền tốt. Mặc dù không xác định cái nào Lâm Toàn là thật, nhưng hắn chỉ cần tùy tiện đứng ở trong đó một cái Lâm Toàn bên cạnh, tới cùng nhau ẩn thân, nếu như một cái khác Lâm Toàn không có chuyện, vậy đã nói rõ một cái khác Lâm Toàn là thật, mà cùng hắn cùng nhau ẩn thân Lâm Toàn thì là giả. Nếu như một cái khác Lâm Toàn biến mất, kia cũng không cần nói, một cái khác Lâm Toàn khẳng định là giả. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao đi đến Lâm Toàn trước mặt, nói ra, "Lâm thúc thúc, ngươi cách ta gần một chút." Nói xong, một tay lấy Lâm Toàn kéo đến trước chân. Lâm Toàn giật nảy mình, kinh ngạc nhìn hỏi, "Tiêu đại sư, ngươi đây là muốn làm gì?" Tiêu Dao cũng không trả lời, mà là yên lặng nhắc tới chú ngữ, vận dụng độn nặc kỹ năng. Một lát, hắn cùng Lâm Toàn thân thể liền hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Toàn giật nảy cả mình. "Ai? Tiêu đại sư, ngươi cùng ta, thân thể sao? Làm sao biến mất?" Tiêu Dao vội nói, "Chớ khẩn trương, chỉ cần ngươi thật sự là Lâm thúc thúc, ta bảo đảm ngươi không có việc gì." Hắn vừa dứt lời, thần kỳ một màn xuất hiện, đứng tại cách đó không xa Lâm Toàn phát ra một tiếng rít, lập tức hóa thành một sợi thanh vụ, rất nhanh phiêu tán không thấy bóng dáng. Thấy cảnh này, Tiêu Dao trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lâm Toàn thì ngạc nhiên hô to lên, "Ai? Giả không thấy." "Tiêu đại sư ngài nhìn, giả không thấy." Tiêu Dao cùng Lâm Toàn tách ra, hai người đều hiện thân. Tiêu Dao bận bịu xông Lâm Toàn ôm quyền túi người chào nói, "Lâm thúc thúc, vừa rồi thật sự là tình thế bất đắc dĩ, có nhiều chỗ mạo phạm, còn xin thứ tội." "Nói gì vậy? Nếu không phải ngài Tiêu đại sư, ta..." Lâm Toàn nói được nửa câu, đồng nhiên trừng to mắt nhìn xem Tiêu Dao sau lưng, tựa hồ phát hiện đại lục mới, hoàn toàn kinh hãi. Tiêu Dao lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng trống rỗng xuất hiện một cái lô đen đang nhanh chóng biến lớn, mà chung quanh cảnh tượng thì đang dần dần trở nên hư ảo mờ mịt. Hắn giật mình đốn ngộ, cái này hư không huyễn cảnh, tức sắp biến mất. Mà cái này lô đen, chắc hẳn liền là rời đi cái này hư không ảo cảnh hư không chi môn. "Lâm thúc thúc, chúng ta lấy đi, theo sát ta." Tiêu Dao nói xong, lập tức quay người, hướng hắc động kia chạy đi, Lâm Toàn cùng Âu Dương Mị Đồ theo sát phía sau. Ba người một đầu chui vào trong lô đen, trước mắt lập tức một vùng tăm tối. Đương lại lần nữa nhìn thấy sáng ngời, Tiêu Dao mở ra xem xét, phát hiện bọn hắn lại một lần nữa về tới phong trong rừng, mà liền tại cách đó không xa, đứng đấy Nhiếp Vô Song cùng A Kỳ, cùng bọn hắn ba mới tiến vào chỗ kia hư không huyễn cảnh nhìn thấy tràng cảnh gần như giống nhau. Mã trái trứng. Đây rốt cuộc là chân thực tràng cảnh, vẫn là huyễn cảnh? Tiêu Dao trong lòng chính lẩm bẩm, bên tai chuyển đến hệ thống nhắc nhở. Đu ảng. Tiêu trừ kính tượng huyễn tượng. Lấy được kinh nghiệm giá trị 800.000 điểm. Pháp lực giá trị 400. Dương khí giá trị 1.000. Tiêu Dao nghe xong, chợt cảm thấy trong lòng khẽ giật mình. A, đã đạt được cái này nhắc nhở, đó không phải là nói, lão tử đã trở lại hiện thực ở trong rồi sao? Ý niệm này mới vừa ở trong đầu hắn xuất hiện, Á Kỳ hướng hắn hô to một tiếng, "Chủ nhân." Lập tức hướng hắn chạy vội tới, mà Nhiếp Vô Song lại chỉ là hướng hắn cười nhạt một tiếng, sắc mặt bình tĩnh. "Ai, đây mới là cảm giác quen thuộc mà." "Không sai, hai người bọn họ xác định vững chắc đều là thật." Tiêu Dao nhẹ nhàng thở ra, lập tức tiến ra đón. "Chủ nhân, ngươi vừa rồi chạy đi đâu à nha?" Á Kỳ chạy vội tới Tiêu Dao bên cạnh, liền lập tức mở miệng hỏi. "Đừng nói nữa, lão tử mới vừa rồi bị vây ở một chỗ hư không huyễn cảnh bên trong, thật vất vả mới tiêu trừ huyễn tượng, từ chỗ ấy trốn tới." Nhiếp Vô Song đi lên phía trước, cười nói, "Ta liền biết, Phong Lâm huyễn cảnh khốn không được ngươi." Hắn nói đến đây, nhìn một chút cùng sau lưng Tiêu Dao Lâm Toàn, khẽ cho mày, lại xông Tiêu Dao hỏi, "Làm sao chỉ có Lâm lão bản? Thiên Thiên đâu? Hư không huyễn cảnh bên trong chỉ có Lâm lão bản, không có những người khác." Tiêu Dao đáp. Lâm Toàn lúc đầu chính kinh ngạc nhìn chằm chằm A Kỳ xuất thần, nghe Nhiếp Vô Song nhắc tới mình mới hồi phục tinh thần lại, bước lên phía trước một bước, đối Nhiếp Vô Song nói ra, "Nhiếp công tử, không nghĩ tới ngài vậy mà đích thân đến, ngài nhưng nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta." Nhiếp Vô Song xông Lâm Toàn nhẹ gật đầu, "Lâm lão bản yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ra ngài nữ nhi." Hắn nói, quay đầu nhìn về A Kỳ trước đó nói tới yêu khí nặng nhất cái hướng kia. Tiêu Dao nói ra, "Xem ra chúng ta đến đi chỗ đó nhìn một chút." A Kỳ lập tức nói ra, "Bản đại thánh cũng đã sớm nói, những cái này yêu ma quỷ quái khẳng định đều giấu ở nơi đó, bằng không nơi đó yêu khí làm sao lại nặng như vậy?" Nhiếp Vô Song trầm ngâm một lát, nói ra, "Vậy liền đi xem một chút đi." Một đoàn người hướng phía phương hướng kia đi đến, bất quá mới vừa đi không có mấy bước, Nhiếp Vô Song lại nghĩ tới điều gì, dừng bước lại, quay đầu đối theo ở phía sau Lâm Toàn nói ra, "Lâm lão bản, ta còn là trước đưa ngươi rời đi nơi này đi." Tiêu Dao gật đầu phụ họa, "Nhiếp đại công tử nói đúng, Lâm thúc thúc ngươi cũng không cần phải đi theo ta cùng nhau đi, đợi chút nữa khó tránh khỏi sẽ có kịch liệt đánh nhau." Lâm Toàn mặc dù rất lo lắng cho mình nữ nhi an nguy, nhưng hắn cũng biết, mình coi như đi theo, cũng hoàn toàn không giúp đỡ được cái gì, làm không cẩn thận còn sẽ trở thành vướng víu. Thế là nhẹ gật đầu, nói, "Vậy được, ta liền đi trước một bước, Mục Hy cùng Mục Vũ liền xin nhờ hai vị." "Lâm lão bản yên tâm, ta định bảo đảm các nàng bình yên." Nhiếp Vô Song nói, lấy ra một đạo toàn thân hiện lên kim hoàng sắc, phản phất là dùng lá vàng chế thành phù, giương một tay lên, cái kia đạo kim phù lập tức bốc cháy lên, cũng tản mát ra đạm kim sắc quang mang. Hắn miệng lẩm bẩm, cũng đưa trong tay thiêu đốt lên kim phù tại trước mặt cấp tốc vẽ một vòng tròn. Kim phù xẹt qua quỹ tích chợt tạo thành một cái kim sắc vòng sáng, mà tại chỉ riêng trong vòng, lại trống rông xuất hiện một cái lỗ đen. Lỗ đen dần dần mở rộng, Tiêu Dao hướng trong lỗ đen liếc mắt nhìn, sâu bất chắc ngẩn. Nhiếp Vô Song quay đầu nói với Lâm Toàn, "Lâm lão bản, đây là rời đi Phong Lâm huyện hư không chi môn, ngươi đi đi." "Ta liền chui cái này trong lỗ đen đi." Lâm Toàn nhìn trước mắt lỗ đen, trong lòng có chút rụt rè. Tiêu Dao cười nói, "Lâm thúc thúc ngài cứ yên tâm đi, Nhiếp đại công tử sẽ không lừa gạt ngươi, chỉ phải xuyên qua lỗ đen, ngươi liền trở lại hiện thực ở trong." Hắn nói đến đây, lại nói với Âu Dương Mị Đồ, "Mẹ thỏ, ngươi đưa Lâm thúc thúc đi thôi, nhất định phải bảo hộ an toàn của hắn." Âu Dương Mị Đồ lập tức ôn quyền đáp ứng, "Vâng, chúa công." Quy 1 chương 449, nội khí tự bảo thuật. Dương Toàn đang do dự sau một lát, rốt cục cố lấy dũng khí, một đầu chui vào trong lỗ đen, Âu Dương Mị Đồ cũng theo sát phía sau chui vào lỗ đen. Nhiếp Vô Song lại giương một tay lên, lỗ đen rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. "Chúng ta đi thôi." Hắn cùng Tiêu Dao cùng A Kỳ nhanh chân hướng phía Phong Lâm chỗ sâu đi đến. Bởi vì lo lắng Phong Lâm lão tiên bố trí mai phục, trên đường đi, Tiêu Dao không dám có chút chủ quan, vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh cùng Lục Nhị kỹ năng, tra xét rõ ràng lấy xung quanh. Bất quá đi tốt một khoảng cách, hắn cũng không có phát hiện cái gì trạng huống dị thường, cũng không nghe thấy bất cứ dị thường nào tiếng vang. Mã trái trứng, thật sự là kỳ quái, làm sao lại an tĩnh như vậy? Đám người kia làm sao không ra ngăn cản chúng ta đây? Chẳng lẽ là trước bao táp linh tĩnh, hoặc là vừa rồi A Kỳ hiện ra chân thân, đem bọn hắn đều kinh hãi. Trong lòng của hắn chính lẩm bẩm, bỗng nhiên cảm giác mặt đất tại có chút rung động. Hắn lập tức dừng bước lại, cũng xông A Kỳ cùng Nhiếp Vô Song nói ra, "Các ngươi có cảm giác không? Mặt đất giống như đang chấn động." Nhiếp Vô Song cau mày nói, "Cẩn thận một chút, sợ là dưới mặt đất có đồ vật gì." "Dưới mặt đất có cái gì?" "Cái gì?" Tiêu Dao lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên mấy đầu không sai biệt lắm đến có người thành niên cổ tay phẩm chất, hiện lên màu nâu đen mục đằng từ chân hắn cái khác dưới mặt đất xung ra, cấp tốc quấn chặt lấy hai chân của hắn. "Ngoa tạo, cái này mẹ nó tình huống như thế nào?" Tiêu Dao giật nảy cả mình, gấp vội giãy giụa, muốn đem mục đằng kéo đứt, nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, những cái kia mục đằng mười phần rắn chắc, không những không cách nào kéo đứt, ngược lại càng quấn càng chặt. Hắn đang muốn thôi động trừ tà kiếm khí đem mục đằng chặt đứt, dưới chân hắn mặt đất lại bỗng nhiên hóa thành lơi lỏng cát mịn, mục đằng quấn lấy thân thể của hắn bỗng nhiên kéo một cái, thân thể của hắn đại bộ phận đều bị duệ vào mảnh trong cát. Cứ như vậy, hắn liền không có cách nào trông thấy quấn lấy hai chân mục đằng, cũng liền không có cách nào thôi động trừ tà kiếm khí đem chặt đứt. Mục đằng dắt lấy thân thể của hắn hướng xuống rồi, mà bốn phía cát mịn phảng phất cũng là có sinh mệnh vật chất, từ bốn phương tám hướng nghị hắn vọt tới. Rất nhanh, hắn từ đầu đến chân, tất cả đều bị chôn ở cát đất phía dưới. Hai mắt mũi miệng tất cả đều bị cát đất vùi lấp, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không thể thở nổi, bởi vì chỉ có hướng bên trong hít một hơi, trong miệng mũi liền tất cả đều là hạt cát. mã trái trứng. Lần này phiền toái, lão tử thế mà bị chôn sống, sẽ không bị tươi sống nhín chết ta. Tiêu Dao trong lòng ngầm gấp, hắn ra sức dãy rủa thân thể, nhưng lại không làm nên chuyện gì, mà lại kia một đằng tựa như du như rắn, đã dọc theo thân thể của hắn đem hắn toàn bộ thân thể đều cuốn chặt lấy, còn đem thân thể của hắn tiếp tục hướng sâu dưới lòng đất duệ. Mà càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, trong đất cát có vô số cùng loại con kiến tiểu côn trùng, chính chui vào lỗ tai của hắn cùng trong lỗ mũi, khiến cho hắn cảm giác lỗ tai cùng lỗ mũi đơn giản ngứa lạ vô cùng. Song song, lần này xong, quỷ mới biết đám côn trùng này đến tột cùng là chút cái gì, tất cả đều tiến vào lão tử trong thân thể, vậy lão tử ngũ tạng lục phủ chẳng phải là đều muốn bị đám côn trùng này nên móc giống. Tiêu Dao gần như sắp muốn lâm vào tuyệt vọng, cũng đúng lúc này, tai của hắn bờ truyền đến hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo tốc chủ, dương khí giá trị đang lấy mỗi giây 50 điểm tốc độ tiêu hao. Nằm cái rảnh. Mỗi giây 50 điểm, kia mỗi phút liền là 3000 điểm a. Tiếp tục như vậy, lão tử coi như không có bị nín chết hoặc là bị côn trùng cắn chết, không dùng đến 10 phút đồng hồ, cũng phải bởi vì dương khí giá trị hao hết mà chết. Tiêu Dao lập tức ở trong lòng sông hệ thống trách móc, mẹ nó nha. Lão tử đều sắp hỏng rồi, ngươi còn không tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Chưa hết thời khắc, tốc chủ chỉ có một cái biện pháp tự cứu. Nghe xong có biện pháp tự cứu, Tiêu Dao vội vàng truy vấn, mau nói, biện pháp gì? Áp dụng nội khí tự bạo thuật. Tự bạo? Ngoa tào. Vậy lão tử thân thể không nổ? Không phải tốc chủ thân thể của ngươi tự bạo, mà là trong cơ thể ngươi khí chẳng lấy mỗi giây 800 gạo tốc độ hướng bốn phía bắn ra, có thể đối phương tròn 1-5 mét trong vòng hết thể vật thể, vô luận bạn địch đồng đều tạo thành mạnh mẽ xung kích. Áp dụng một lần nội khí tự bạo thuật, cần hao phí dương khí giá trị 25000 điểm. Ngoa tào. Bao nhiêu? Tiêu Dao cho là mình nghe lầm, hệ thống lặp lại xác nhận nói, 25000 điểm dương khí giá trị. Mã trái trứng. 25000 điểm dương khí giá trị, nếu là áp dụng 2 lần, đều đủ lão tử sử dụng một lần một mạch âm dương côn. Bất quá dưới mắt trạng huống này, không có biện pháp khác, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể tới một lần tự bạo. Chờ chút. Một chiêu này đối phương tròn 1-5 mét trong vòng hết thảy vật thể đồng đều sẽ tạo thành mạnh mẽ xung kích, đây chẳng phải là cũng bao gồm nhất vô song cùng A Kỳ. Hai người bọn họ hiện tại vị trí, khoảng cách lão tử cũng không đến 1-5 mét ta. Tiêu Dao trong lòng chính lẩm bẩm, hệ thống nhắc nhở, tốc chủ không cần phải lo lắng hai người bọn họ, nhất vô song là kim tiên chi thể, vô chi kỳ là kim cương thân thể, dù cho mạnh hơn xung kích, cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại. Nghe hệ thống tiểu nói này, Tiêu Dao trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này hệ thống lại nói, cảnh cáo, tốc chủ đã hao tổn dương khí giá trị 39-50 điểm. Ngoa tạo. Cứ như vậy không lâu sau, thế mà tổn thất nhiều như vậy dương khí giá trị. Cái này mẹ nó còn có cái gì rất muốn. Tiêu Dao lập tức đối hệ thống nói ra, nhanh, ta muốn sử dụng nội khí tự bạo thuật. Tốc chủ xin xác nhận, phải chăng sử dụng 25000 điểm dương khí giá trị, sử dụng nội khí tự bạo thuật. Mẹ nó, còn xác nhận quặng lông a. Nhanh. Đu ạng. Tốc chủ hao phí 25000 điểm dương khí giá trị, áp dụng nội khí tự bạo thuật. Hệ thống vừa dứt lời, Tiêu Dao bên tai truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, hắn lập tức cảm giác thân thể chấn động mạnh một cái, ngay sau đó, một cỗ vô cùng mạnh mẽ khí chàng từ trong thân thể của hắn tán phát ra, thân thể lại có loại xé rách cảm giác đau đớn. Mã trái trứng. Lão tử sẽ không phải thân thể đi theo một khối phát nổ đi. Tiêu Dao muốn nhìn thân thể của mình, nhưng trước mắt cắt bay đá chạy, cơ hồ cái gì cũng nhìn không thấy, hắn thậm chí đều không thể mở to mắt. Qua một lúc lâu, xung quanh mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Tiêu Dao quay đầu nhìn lại, xung quanh thân thể vậy mà xuất hiện một cái đường kính đạt tới 1-2 chục mét to lớn hố cát, mà hắn hiện tại đang đứng tại cái này hố cát chính giữa vị trí. Cắt trong hầm, còn tán lạc vô số đứt gãy một đằng, đơn giản có thể dùng một mảnh hỗn độn để hình dung. Ngoa tạo. Nội khí này tự bạo thuật uy lực thật là rất cường hãn. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Cơn đoán chừng có thể cùng mấy tấn cương liệt thuốc nổ uy lực cùng so sánh. Tiêu Dao chính cảm thấy giật mình, bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở. Đu ạng. Sử dụng nội khí tự bạo thuật đánh giết yêu dây leo quỷ trùng vô số. Lấy được kinh nghiệm giá trị 160000 điểm. Pháp lực giá trị 800. Dương khí giá trị 2000. Tiêu Dao nghe xong, không khỏi trong lòng vui mừng, sử dụng nội khí tự bạo thuật hao phí 25000 điểm dương khí giá trị, không nghĩ tới thả xong cái này lại chiêu, trở về 2000 điểm. Cứ như vậy, tương đương với chỉ hao phí 5000 điểm dương khí giá trị. Coi như không tệ, chỉ ít lao tử chuyển nguy thành an. Chờ chút, A Kỳ cùng Nhất Vô Song đi đâu rồi? Sẽ không phải bị lão tử nội khí tự bạo thuật cho nổ không có a? Tiêu Dao lập tức quay đầu nhìn một chút xung quanh, cũng không có phát hiện hai người bọn họ bóng dáng. Quy 1 chương 450, chín thủ ma long truyền thuyết. A Kỳ. Tiêu Dao rắc cuống họng hô lớn một tiếng, không có trả lời. Nhất đại công tử. Tiêu Dao lại hô một tiếng, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Mã trái trứng. Hai người này sẽ không phải thật bị lão tử nội khí tự bạo thuật nổ bay đi. Tiêu Dao trong lòng nổi lên một loại dự cảm bất tường, bất quá hắn hiện tại dù sao thân ở hố cắt dưới đáy, tầm mắt nhận hạn chế, hắn suy nghĩ có lẽ A Kỳ cùng Nhất Vô Song bị xung kích đến ngoài hố, thế là lập tức vận dụng thừa phong ngự khí kỹ năng, bay đến giữa không trung. Phóng tầm mắt nhìn tới, hố cắt bên ngoài cây phong cũng ngã vào một mảng lớn, nội khí này tự bạo thuật uy lực thật rất lớn. Cái này khiến Tiêu Dao trong lòng càng thêm cảm thấy bất an, uy lực khổng lồ như thế, cũng không biết A Kỳ cùng Nhất Vô Song đến cùng có thể hay không gánh vác được. Hắn chính bốn phía điều tra, chợt phát hiện, hố cắt bên cạnh một đống cao ngất trong đất cắt tựa hồ có đồ vật gì đang núp đích. Gặp tình hình này, Tiêu Dao không khỏi trong lòng khẽ giật mình, lập tức hướng kia một đống cắt đất bay đi, hắn vừa bay đến cắt đất bên cạnh, đột nhiên một cái đầu sông trong đất cắt chui ra. Tiêu Dao định nhãn nhìn lên, chính là A Kỳ. A Kỳ cấp tốc từ xốp trong đất cắt chui ra ngoài, run rẩy mấy lần thân thể, đem dính tại lông tóc bên trên cắt mịn run rơi, một mặt mộng bức sông Tiêu Dao hỏi, "Chủ nhân, vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi?" Tiêu Dao cười nói, "Không có chuyện gì, ngươi coi như lão tử thả cái giám tốt. Chủ nhân ngươi cho là ngươi là chín thủ ma long sao, một cái giám có thể toát ra như thế lớn một cái hố.
Chín thủ ma long là ai?
Chín thủ ma long là thượng cổ ma thú, có được chín khỏa to lớn đầu, mỗi một cái đầu đều là một đầu cự long, thân thể tựa như một tọa cao ngất gò núi. Hình thể so bản đại thánh còn phải lớn hơn nhiều. Nó thả cái giám, chẳng những thối, mà lại uy lực to lớn. Có thể tùy tiện đem một tọa thôn trang san thành bình địa. Ngoa tạo. Có lợi hại như vậy. Lừa gạt ngươi làm gì? Món đồ kia nhưng lợi hại, liền xem như bản đại thánh đụng phải nó, cũng phải đi vòng.
Không nhìn ra a.
Thế mà còn có để ngươi cảm thấy sợ hãi quái vật.
Bản đại thánh không phải sợ nó, chủ yếu là nó ra cứng thịt dày, bản đại thánh đánh không chết nó, cần gì phải cùng nó lãng phí tinh lực đâu.
Đương nhiên, nó cũng không làm gì được bản đại thánh.
Vậy cái này chín thủ ma long hiện tại ở đâu đây?
Chín thủ ma long từng gây sóng gió, nuốt vân khắc nước, đã dẫn phát đại hồng thủy, về sau đại vũ hướng lên trời giới mượn tới thiên binh thần tướng, cùng chín thủ ma long kịch chiến 7749 ngày, mới đem đồng phục. Đại vũ tự tay cầm kiếm chém xuống chín thủ ma long đầu, nhưng đầu của nó bị chặt xuống về sau, lập tức liền sẽ sinh ra một viên mới đầu đến, căn bản giết không chết. Về sau, đại vũ sai người hái thủ sơn chi đồng, chế tạo cựu tôn long đỉnh. Mượn nhờ cái này cựu tôn long đỉnh chế tạo một tọa cựu đỉnh đại trận, lúc này mới trấn trụ chín thủ ma long. Nghe A Kỳ giảng thuật, Tiêu Dao không khỏi trong lòng khẽ giật mình. Liên quan tới đại vũ vương dùng cựu tôn long đỉnh chế tạo cựu đỉnh đại trận, hắn từng nghe hệ thống giảng thuật qua. Tương truyền chính là bởi vì cựu đỉnh đại trận tồn tại, mới khiến cho hoa hạ mấy ngàn năm khí số có thể kéo dài. Nếu là dựa theo này nói đến, cựu đỉnh đại trận hẳn là tương đương với phong thủy thần trận. Nhưng vì sao A Kỳ lại nói cựu đỉnh đại trận tác dụng là vì trấn ma đâu? Tiêu Dao lập tức xông A Kỳ hỏi, chờ một chút. Vũ Vương đến cùng chế tạo vài tòa cựu đỉnh đại trận. Còn vài tòa đâu? Liên vì chế tạo kia cựu tôn long đỉnh, đã mượn thần châu chín mạch linh khí, có thể chế tạo ra như vậy một tòa cựu đỉnh đại trận, đã coi như là bất thế chi công, hắn chỗ nào còn chế tạo hiện ra tòa thứ hai cựu đỉnh đại trận. Tiêu Dao cao mày nói, nhưng ta nghe nói, Vũ Vương sở dĩ chế tạo cựu đỉnh đại trận, là vì quốc thái dân an, hoa hạ hưng thịnh a. Cái này không sai a.
Chín thủ ma long bị cựu đỉnh đại trận phong ấn lại, chẳng phải quốc thái dân an sao?
Kia chín thủ ma long coi là thật có đáng sợ như thế?
Đó là đương nhiên. Chín thủ ma long chính là đồng thọ cùng trời đất thượng cổ ma thú, không có cái gì lực lượng có thể khống chế nó phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái ngủ say, cách mỗi 10 vạn 8000 năm thức tỉnh một lần, từ thượng cổ đến nay, nó mỗi lần thức tỉnh đều sẽ tạo thành diệt thế tai ương.
Ngoa tạo,
ngươi đừng nói khủng long diệt tuyệt cùng nó có quan hệ a.
Cái gì khủng long diệt tuyệt?
A Kỳ nghe được như lọt vào trong sương ngủ.
Ê, không có gì, ngươi nói tiếp.
Nói tóm lại, chín thủ ma long liền mang ý nghĩa vô cùng vô tận tai nạn.
A Kỳ vừa dứt lời, một đoàn bóng người bỗng nhiên từ trong đất cắt lao ra, Tiêu Dao định nhãn nhìn lên, là Nhiếp Vô Song.
Tiêu Dao không khỏi trêu chọc nói, Nhiếp đại công tử, ngươi tại cắt đất phía dưới đợi đến đủ lâu a, ta còn tưởng rằng ngươi bị tạc thành vụn thịt nữa nha.
Vừa rồi là chuyện gì xảy ra?
Nhiếp Vô Song cùng A Kỳ đồng dạng, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, một mặt mộng bức thân sắc.
Không đợi Tiêu Dao trả lời, A Kỳ cướp lời nói, không có gì, chính là ta chủ nhân vừa rồi không cẩn thận sập cái giấm mà thôi.
Cái gì?
Nhiếp Vô Song nhìn xem Tiêu Dao, có chút không dám tin tưởng.
Trốn nước đại thánh, ngươi không phải tại nói đùa ta a?
Tiêu Dao cười nói, ha ha, nó liền là tại đùa giỡn với ngươi.
Không nói cái này,
cứu người quan trọng, đã tất cả mọi người không có việc gì, đi nhanh lên đi.
Hắn nói đến đây, Song A Kỳ hỏi, A Kỳ, ngươi nói yêu khí nặng nhất địa phương là ở phương hướng nào?
Bởi vì vừa rồi kia một trận khí bạo, trung quanh địa hình đã hoàn toàn phát sinh biến hóa, khiến cho có chút không phân biệt được phương hướng.
A Kỳ quay đầu nhìn trung quanh, nhấp chảo hướng phía bên trong một cái phương hướng chỉ, nói ra, ở nơi đó.
Tiêu Dao không nói hai lời, lập tức vận dụng thừa phong ngự khí kỹ năng, hướng phía cái hướng kia bay đi. Hắn mới vừa rồi bị những cái kia mục đằng kéo vào trong đất cát, kém chút không có ngạt thở mà chết, hắn cũng không muốn lại đụng tới loại sự tình này, cho nên dứt khoát dùng thừa phong ngự khí kỹ năng bay qua.
Nhiếp Vô Song rất nhanh đuổi theo, mà A Kỳ cũng không có ngự khí phi hành, nó ở phía dưới, nhanh chóng qua lại phòng trong rừng, cũng có thể đuổi kịp Tiêu Dao.
Thật ở giữa không trung, Tiêu Dao rốt cục nhìn thấy, tại phía trước 7-8 dặm có hơn chỗ, có một gốc cành lá 10 phần um tùm đại thụ. Cái này quả đại thụ không sai biệt lắm đến có gần 100 mét cao, bởi vì cành lá quá mức nồng đậm, xa xa nhìn lại, tựa như một tọa cao ngất tại phòng trong rừng đại sơn. Đại thụ quanh quẩn lấy đủ mọi màu sắc vũ khí, càng là bằng thêm mấy phần sắc thái thần bí.
Nhiếp Vô Song nhìn về phía cây kia đại thụ, nói ra, chốn nước đại thánh nói tới yêu khí cực nặng chi địa, chắc hẳn liền là chỗ ấy.
Tiêu Dao nhẹ gật đầu.
Khẳng định liền là chỗ ấy, đi,
chúng ta đi qua nhìn một chút.
Tiêu Dao nói, tăng nhanh tốc độ.
Mặc dù hắn hiện tại cùng cây kia đại thụ cách xa nhau xa 7-8 dặm, nhưng hắn hiện tại thừa phong ngự khí kỹ năng đã đạt cấp 9, ngự khí phi hành cao nhất tốc độ có thể đạt tới 256 gạo giây. Cho dù là khoảng cách 7-8 dặm, cũng là khoảnh khắc liền tới.
Còn Nhiếp Vô Song, vốn chính là tiên hạc hóa thân, tốc độ càng là nhanh chóng.
Bất quá nửa phút công phu, hai người bọn họ liền đi tới đại thụ bên cạnh.
Quy 1 chương 451, Mục Tinh Thạch.
Cách rất gần, đại thụ cho người cảm giác càng là chấn động không gì sánh nổi, mà lại bốn phía phảng phất bị một cái vô hình khí tràng bao phủ. Bởi vì không làm rõ được tình huống, Tiêu Dao cùng Nhiếp Vô Song không dám quá mức tới gần, tại khoảng cách đại thụ ước chừng cách xa 100 mét chỗ giữa không trung treo dừng lại. Tiêu Dao vận dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng xem xét, muốn nhìn một chút trước mắt cái này khỏa cảnh lá rậm rạp đại thụ bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi huyền cơ gì, nhưng lại phát hiện tràn ngập tại đại thụ chung quanh đủ mọi màu sắc vũ khí đối với hắn dò xét năng lực tạo thành rất lớn trở ngại, cho dù là vận dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng, hắn cũng vô pháp dò xét đến đại thụ bên trong tình trạng.
Hắn hít sâu một hơi, quay đầu xông Nhiếp Vô Song hỏi, "Nhiếp đại công tử, ngươi cho rằng Mục Hi các nàng là không phải ở chỗ này?
Để cho ta cảm thụ một chút." Nhiếp Vô Song nói, nhắm mắt lại. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, tựa như là tại cử hành thần bí gì nghi thức. Tiêu Dao không biết hắn đang làm gì, sợ quấy rầy đến hắn, không dám hỏi nhiều, chỉ là ở một bên tĩnh tĩnh chờ đợi. Qua một lúc lâu, Nhiếp Vô Song mới từ từ mở mắt, khẽ chau mày, lẩm bẩm trong miệng, tại sao có thể như vậy? Tiêu Dao nghe, lập tức truy vấn, Nhiếp đại công tử, thế nào? Hẳn là ngươi không có cảm ứng được các nàng.
Không,
ta ngược lại thật ra cảm ứng được Thiên Thiên, chỉ là Nhiếp Vô Song lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên từ đại thụ vô cùng tươi tốt cảnh lá ở trong bay vụt ra một vệt kim quang, hướng phía hai người bắn thẳng đến mà tới. Đạo kim quang kia tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải bắn trúng hai người, Nhiếp Vô Song đột nhiên nhấc giơ tay lên, thần kỳ một màn xuất hiện, đạo kim quang kia vậy mà liền như thế hư không tiêu thất vô tung vô ảnh. Bất quá hắn hai còn chưa kịp buông lòng một hơi, càng nhiều kim quang từ nồng đậm trong lá cây bắn ra, bắn về phía hai người. Gặp tình hình này, Tiêu Dao trong lòng thất kinh không thôi. Mã trái trứng, cái này mẹ nó là muốn đưa lão tử vào chỗ chết tiết tấu a. Bởi vì bắn ra kim quang quá nhiều, muốn tách rời khỏi giống như có lẽ đã không còn kịp rồi, Tiêu Dao không dám thất lễ, lập tức sử xuất kim trung cháo kỹ năng. Mặc kệ Nhiếp Vô Song đến tột cùng có bản lãnh hay không hóa giải những này thần bí kim quang, lão tử trước vận dụng kim trung cháo kỹ năng lại nói, bất kể như thế nào, chỉ cần sử xuất chiêu này, dù cho bị những kim quang đó đánh trúng, chí ít cũng có thể bảo hộ thân thể không nhận quá thương tổn nghiêm trọng. Mắt thấy hai người bọn họ liền bị kim quang đánh trúng, Nhiếp Vô Song bỗng nhiên giương một tay lên, kia mặt Thiên Cương Tiên Quyết kính chống rông xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn đem Thiên Cương Tiên Quyết kính giơ lên cao cao, cũng không biết hô to một câu gì, thần kỳ một màn xuất hiện, kia vô số kim quang vậy mà toàn bộ bị hút vào đến Thiên Cương Tiên Quyết trong kính. Gặp tình hình này, Tiêu Dao rất là kinh ngạc. Ngoa tạo, không nghĩ tới cái đồ chơi này chẳng những có thể khu yêu phù ma, hơn nữa còn có thể hấp thu phóng tới kim quang. Còn thật sự là một chuyện hiếm có pháp bảo. Ý niệm này mới vừa ở Tiêu Dao trong đầu xuất hiện, bên hai lập tức chuyển đến hệ thống nhắc nhở. Túc chủ có thể cân nhắc trong tay đem Càn Khôn Bảo Kính thăng cấp làm cùng trời cương tiên quyết kính ngang cấp tiên gia pháp bảo, buồn hệ thống có thể vì ngươi giảm giá, giá gốc là dương khí giá trị 16800 điểm, hiện tại chỉ cần dương khí giá trị 10800 điểm. Mã trái trứng. Cái này phá hệ thống, đến cùng là bắt quỷ hệ thống vẫn là chuyên môn làm ăn hệ thống a? Làm sao tận dụng mọi thứ hướng lao tử đánh quảng cáo đâu? Tiêu Dao tức giận nói, không hứng thú. Túc chủ ngươi suy nghĩ kỹ càng, tuyệt đối vật siêu trồ giá trị. Mẹ nó, lão tử không phải nói nha, không hứng thú. Đừng có lại cùng lão tử xách việc này. Tiêu Dao đã có chút nổi giận, mà đúng lúc này, Nhiếp Vô Song lại bỗng nhiên thì thầm một câu gì, trong tay hắn Thiên Cương Tiên Quyết kính lập tức bắn ra cực kỳ chói mắt kim quang. Kim quang bắn về phía đại thụ ung tùm cành lá lập tức đung đưa, cứ việc cách gần trăm mét khoảng cách xa, nhưng Tiêu Dao có thể rõ ràng cảm giác được một trận gió mạnh đối diện đánh tới. Nhiếp Vô Song quát lớn, Phong Lâm lão tiên, ngươi mau mau thả người, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Chốc lát sau, đại thụ ung tùm cành lá bên trên, vậy mà hiện ra một trương to lớn mặt người, tấm kia mặt người mở ra miệng rộng, cùng thiếu lên. Gặp tình hình này, Tiêu Dao giật mình đốn ngộ, nguyên lai vị này Phong Lâm lão tiên, kỳ thật liền là đại thụ thành tinh. Phong Lâm lão tiên tiếng cười nghe tựa như là gió đang gào thét, cực kỳ chói tai, đang nở nụ cười một trận về sau, nó mở miệng nói chuyện, họ Nhiếp, ngươi đừng muốn quá mức cuồng vọng, đừng tưởng rằng mang theo hai người trợ giúp, liền có thể tại ta Phong Lâm huyện làm cản, ngươi nếu dám làm loạn, vĩnh viễn cũng đừng hòng gặp lại người trong lòng của ngươi. Tiêu Dao nghe xong, không khỏi lấy làm kinh hãi, lập tức hạ giọng sống Nhiếp Vô Song hỏi, ta nói ca môn, việc này làm sao ngay cả hắn đều biết? Nó là vạn niên của một thành tinh, chính là một yêu chi thần, có thể mượn thế gian hoa cỏ cây cối tìm hiểu tin tức, cho nên tên hiệu lại gọi Vạn Sự Thông. Hắn nếu có tâm, muốn biết bí mật của ta, cũng không phải việc khó. Mã trái trứng, cái này lao yêu quái lại có thể mượn nhờ thế gian hoa cỏ cây cối tìm hiểu tin tức, cái kia chính là nói, ngoại trừ sa mạc cùng hải dương, thế gian chuyện phát sinh hắn đều biết ta. Dù sao khắp nơi đều có hoa cây cỏ mục nha. Mẹ nó, gia hỏa này không phải cái gì Vạn Sự Thông, đơn giản liền là cuồng nhìn lén. Về sau lão tử đều không có cách nào nhìn thẳng các loại hoa cỏ cây cối. Tiêu Dao cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo. Nhiếp Vô Song chậm lại ngữ khí, đối Phong Lâm lão tiên nói ra, Phong Lâm lão tiên, ngươi ta xem như bạn cũ, không cần thiết đánh đến ngươi chết ta sống à. Ngươi nói không sai, cho nên chúng ta không cần thiết đấu nữa, dạng này, chúng ta tới làm khoản giao dịch, chỉ cần ngươi đem chân nguyên linh khí đưa vào cái này một tinh trong đá, ta liền thả người. Phong Lâm lão tiên nói xong, từ nồng đậm cành lá bên trong rỗi ra một đầu so với người trưởng thành cánh tay còn lớn hơn to lớn đang mục một mặt, còn cuốn một đoàn nước chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, toàn thân hiện lên màu xanh thẫm, phóng ánh sáng long lanh hòn đá, nhìn qua tựa như một khối thiên nhiên ngọc thạch. Tiêu Dao nhỏ giọng hỏi, đó là đồ chơi gì đây? Nhiếp Vô Song trả lời, kia là một tinh thạch. Vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Cơm chính là cùng một tính tinh quái bạn sinh linh thạch, ẩn chứa dư thừa một tinh linh khí. Hắn vì sao để ngươi đem chân nguyên linh khí đưa vào một tinh trong đá? Phong Lâm lão tiên cùng một tinh thạch khí mạch tương tàn, chỉ cần ta đem chân nguyên linh khí đưa vào một tinh thạch bên trong, hắn liền có thể hấp thu ta chân nguyên linh khí. Nghe Nhiếp Vô Song nói, Tiêu Dao lập tức nói ra, cái này không thể được. Ngươi không thể đem chân nguyên linh khí bại bởi cái này lao yêu quái. Nhiếp Vô Song hít sâu một hơi, nói, muốn cứu Thiên Thiên, cái này chỉ sợ là duy nhất biện pháp. Ai nói? Cùng lắm thì chúng ta cùng hắn đánh một trận, đợi chút nữa A Kỳ chạy đến, liền đưa nó trừ tận gốc, lao tử cũng không tin tà, đến lúc đó, nó còn không thả người. Phong Lâm lão tiên đã cùng cái này Phong Lâm huyền hòa làm một thể, dù cho trồn nước đại thánh lợi hại hơn nữa, cũng không thể đem nó triệt để giết chết. Nhưng chúng ta nếu là đem Phong Lâm lão tiên chọc giận, hắn không thả người, chúng ta liền rất khó tìm đến Thiên Thiên. Quy 1 chương 452, thụ đẳng mây công. Tiêu Dao còn muốn lại khuyên Nhiếp Vô Song, Nhiếp Vô Song đã hướng phía khối kia một tinh thạch bay đi. Mã trái trứng. Gia hỏa này thật đúng là cái loại si tình, vì cứu người trong lòng của mình, ngay cả mệnh cũng không cần. Tiêu Dao đang muốn bay qua ngăn cản Nhiếp Vô Song, lại bỗng nhiên nghĩ lại. Chờ chút, lão tử cùng không nhân cơ hội này, tìm được trước Lâm Mục Hy các nàng lại nói đâu. Chỉ cần các nàng không sao, Nhiếp Vô Song cũng sẽ không cần chịu cái này lao yêu quái uy hiếp à. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao lập tức sử xuất Thừa Phong Ngự khí thuật, thân thể liền như là mũi tên, lấy tốc độ cực nhanh phi hành đại thụ. Phong Lâm lão tiên lực chú ý đều đặt ở Nhiếp Vô Song trên thân, hoàn toàn không có phòng bị Tiêu Dao, lại thêm Tiêu Dao tốc độ thực sự quá nhanh, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, Tần Hạo thân thể đã xuyên qua nồng đậm cánh lá, bay đến đại thụ to lớn chủ cột bên cạnh. Cái này đại thụ chủ thân cây đường kính đến có 2 trượng có thừa, gần 100 mét cao, cao lớn thẳng tắp, nhìn qua liền như là một mặt dốc đứng vết đá, mà tại chủ trên cành cây, phân bố mấy cái đường kính vượt qua 1 mét hốc cây. Trong hốc cây đen như mực, thâm bất khả trắc. Trực giác nói cho Tiêu Dao, Lâm Mục Hy cùng Tiêu Phiêu Nhiên rất có thể liền bị giấu ở trong đó cái nào đó trong hốc cây. Mã trái trứng. Lão tử không quản được nhiều như vậy, cùng lắm thì từng bước tìm. Tiêu Dao lập tức vận dụng Thừa Phong Ngự khí kỹ năng, hướng phía bên trong một cái hốc cây bay đi. Nhưng mà không đợi hắn tới gần hốc cây, vô số thụ đằng từ bốn phương tám hướng hướng hắn rối tới. Hắn không dám thất lễ, vội vàng thôi động trừ tà kiếm khí, chỉ một thoáng kim quang bắn ra bốn phía, vươn hướng hắn thụ đằng bị chém đứt không ít, nhưng những này thụ đằng dây leo nhọn bị chém đứt về sau, lập tức vừa dài bước phát triển mới dây leo nhọn, tiếp tục vươn hướng thân thể của hắn. Mà lại, còn có vô số thụ đằng kéo dài đến cái kia hốc cây trước, tạo thành một cái lưới lớn, đem hốc cây hoàn toàn ngăn trở. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tiêu Dao muốn đi vào hốc cây, liền phải trước phá vỡ trước mắt chương này từ thụ đằng xen lẫn mà thành lưới lớn. Bất quá hắn hiện tại chính bị vô số thụ đằng bây công, chỗ nào còn có thể rảnh tay phá vỡ tấm kia thụ đằng lưới lớn. Hắn đồng thời vận dụng kim trung cháo kỹ năng, tại trung quanh thân thể tạo thành một cái vô hình vòng bảo hộ, làm cho này thụ đằng không cách nào đối thân thể tạo thành hữu hiệu công kích. Bất quá, thụ đằng thực sự quá thân thiết tập, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít một mảng lớn, ánh mắt cũng nhận che chắn. Không thể làm như vậy được, hắn đành phải vận dụng Thừa Phong Ngự khí kỹ năng trở về lui, ai ngờ những cái kia thụ đằng vậy mà theo sát mà đến, mà cùng lúc đó, vô số lá cây hóa thành phi tiêu, hướng hắn bay vụt mà tới. Mã trái trứng. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Tiêu Dao lọt vào vô số thụ đằng cùng lá cây vây công, có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Hắn lại không nguyện ý cứ vậy rời đi, trong lòng chính suy nghĩ nên làm thế nào cho phải, bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở, đề nghị túc chủ vận dụng độn nặc kỹ năng. Tiêu Dao trong lòng khẽ giật mình. Đúng a, lão tử làm sao quên cái này gốc dạng, chỉ cần lão tử độn nặc không phải mà. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao lập tức vận dụng độn nặc kỹ năng. Thân thể của hắn lập tức hư không tiêu thất, kia vô số thụ đằng đã mất đi mục tiêu công kích, rất nhanh thu rụt trở về, nguyên bản mạn thiên phi vũ lá cây cũng phải nhao nhao tản mát. Tiêu Dao cuối cùng đạt được cơ hội thở dốc, hắn hít sâu một hơi, vận dụng Thừa Phong Ngự khí kỹ năng, lặng yên hướng phía đại thụ chủ thân cây hốc cây bay đi. Hắn bay vào bên trong một cái trong hốc cây, bởi vì hắn thân thể ở vào ẩn nấp trạng thái, cũng không thụ đến bất kỳ trở ngại nào, hắn chính cảm thấy may mắn, nhưng khi hắn thấy rõ ràng trong hốc cây tình trạng, chợt cảm thấy da đầu tê dại một hồi. To như vậy một cái trong hốc cây, đã tràn đầy các loại độc trùng, con rết, hạt tử, vỏ cứng giáp trùng. Đơn giản cái gì cần có đều có. Mã trái trứng. Cái này mẹ nó đơn giản liền là một cái độc cổ mà. Nếu là Lâm Mục Hy cùng Tiêu Phiêu Nhiên bị giam ở loại địa phương này, kia không còn phải. Chờ chút, đó là cái gì? Sẽ không phải là một viên đầu lâu đi. Tiêu Dao chợt cảm thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn xác thực thấy được một viên đầu lâu bên trên còn bò đầy các loại độc trùng. Hắn rất nhanh lại phát hiện càng nhiều thi cốt hài cốt, mà lại, những hài cốt này hài cốt ra hiện lên hình người. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một loại dự cảm bất tưởng. Nam cái rảnh, Lâm Mục Hy cùng Tiêu Phiêu Nhiên sẽ không phải đã bị cái này lao yêu quái giết chết đi. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi có chút phẫn nộ, nếu quả thật là như vậy, kia liền không có gì đáng nói, coi như đào ba thước đất, lao tử cũng muốn đào nát cái này vạn niên thụ yêu bộ rễ, để nó vĩnh thế không được siêu sinh. Ngay tại Tiêu Dao cảm xúc gần như sắp muốn bạo phát lúc đi ra, bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở, những hài cốt này hài cốt cũng đã tử vong có đoạn thời gian, rất không có khả năng là túc chủ người ngươi muốn tìm. Nghe hệ thống tiểu nói này, Tiêu Dao trong lòng khẽ giật mình. Đúng vậy a, Lâm Mục Hy cùng Tiêu Phiêu Nhiên mới bị bắt được chỗ này đâu, cho dù chết, cũng không có khả năng nhanh như vậy hoàn toàn biến thành thi cốt ta. Hắn lại nhìn chằm chằm kia mấy bộ hài cốt nhìn kỹ một chút, phát hiện mấy bộ hài cốt đều đã có chút phát bụi, xem ra, xác thực đã có không ít năm tháng. Cho nên, hệ thống nói không sai, tuyệt không có khả năng này là Lâm Mục Hy cùng Tiêu Phiêu Nhiên thi cốt. Tiêu Dao trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đã hai nàng không có dấu ở cái này trong hốc cây, vậy lao tử liền lại đi cái khác hốc cây nhìn xem. Tiêu Dao lặng yên không một tiếng động bay ra hốc cây, lại hướng phía cách hơi gần bên trong một cái hốc cây bay đi. Cái này trong hốc cây ngược lại là sạch sẽ không ít, không có nhiều như vậy độc trùng, bất quá, cũng không có phát hiện Lâm Mục Hy cùng Tiêu Phiêu Nhiên bóng dáng. Tiêu Dao cũng không cam lòng, tiếp tục tìm kiếm. Hắn liên tiếp tìm tòi 5-6 cái hốc cây, y nguyên không thể phát hiện hai nàng, thậm chí ngay cả hai nàng tung tích cũng không phát hiện. Mã trái trứng, chẳng lẽ bị cái này vạn niên tụ yêu cho lắc lư rồi? Lâm Mục Hy các nàng cũng không có đóng ở chỗ này. Nếu không, lấy Tiêu Phiêu Nhiên thông minh tài trí, khẳng định sẽ cho lão tử lưu lại ký hiệu a. Tiêu Dao trong lòng chính suy nghĩ, chợt phát hiện. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Cơ từ một đầu 10 phần chật hẹp cây trong khe bay ra một mảnh kim sắc lông vũ. Nhìn thấy kia phiến lông vũ, Tiêu Dao trong lòng trở nên kích động. Kia lông vũ hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa, Tiêu Phiêu Nhiên bản thể chính là một con kim sắc phi phượng, toàn thân đều là kim hoàng sắc lông vũ, kia phiến lông vũ chính là đến từ Tiêu Phiêu Nhiên. Chẳng lẽ nói, Lâm Mục Hy cùng Tiêu Phiêu Nhiên là bị nhốt ở cây kia trong khe? Tiêu Dao lập tức bay đến kẽ cây bên cạnh, cẩn thận tra xét một phen. Mã trái trứng. Kẽ cây thật sự là quá mức hẹp hòi, dù cho rộng nhất chỗ, cũng không đủ 1 cm, cho dù là một ngón tay, cũng đừng nghĩ luồn vào đi. Như thế chật hẹp két cây, lại làm sao có thể có người bị nhốt ở bên trong đâu? Chắc hẳn vừa rồi kia phiến kim sắc lông vũ là Tiêu Phiêu Nhiên trong lúc vô ý lưu lại à? Cái này chỉ có thể nói rõ, Tiêu Phiêu Nhiên đã từng được đưa tới qua nơi này. Tiêu Giao không khỏi có chút thất vọng, bất quá trong lòng hắn mặc dù nghĩ như vậy, lại vẫn có chút không cam tâm, thế là xích lại gần két cây, vận dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng, hướng bên trong dò xét một phen. Quy một chương 453, lấy thân làm mồi. Tiêu Giao kinh ngạc phát hiện, cây trong khe lại là một cái rất lớn không gian. Bất quá, bởi vì két cây là tại quá mức chật hẹp, tầm mắt chịu ảnh hưởng, hắn không cách nào thấy rõ kẽ cây bên trong toàn cảnh. Chờ chút, bên trong tựa hồ tràn ngập một cỗ kỳ lạ hương khí, cỗ này hương khí hắn rất quen thuộc, đến từ Tiêu Phiêu Nhiên. Là Tiêu Phiêu Nhiên thân bên trên phát ra đặc thù mùi thơm cơ thể. Chẳng lẽ Tiêu Phiêu Nhiên cùng Lâm Mục Hy quả nhiên là bị vây ở cây này khe hở ở trong? Tiêu Giao xích lại gần kẽ cây, thử nghiệm nhẹ giọng hỏi một câu, "Tiêu Phiêu Nhiên, ngươi ở bên trong sao?" Ai ngờ lập tức liền truyền đến đáp lại, "Ta tại." "Tiêu Giao, là ngươi sao?" Ngay sau đó là Lâm Mục Hy. Không nói xác thực, hẳn là Lâm Mục Vũ thanh âm, "Tiêu Giao ca ca, ta cũng ở nơi này, nhanh cứu chúng ta ra ngoài." Tiêu Giao vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Tiêu Phiêu Nhiên các nàng quả nhiên là bị vây ở cây này khe hở bên trong, cuối cùng là tìm tới các nàng. Bất quá chờ chút, hai nàng như thế nào lại bị vây ở như vậy một đầu cây trong khe đâu? Hai nàng là thế nào đi vào? Chẳng lẽ có cái khác cái gì mật đạo thông hướng bên trong? Nghĩ đến nơi này, hắn mở miệng hỏi, "Các ngươi làm sao lại bị vây ở chỗ này mặt?" Tiêu Phiêu Nhiên trả lời, "Cái này khoảng ngàn năm đại thụ đã thành tinh, cái này tương đương với miệng của nó, có thể mở ra, cũng có thể khép kín, chúng ta liền là bị nó cho nuốt vào tới." Nàng nói đến đây, lại lập tức nói ra, "Ngươi nhanh nghĩ biện pháp cứu muội muội ta rời đi chỗ này, trong này hiện đầy thụ đằng, hai ta bị thụ đằng quấn lấy không thể động đậy, những này thụ đằng có thể hấp thu hai ta nguyên linh dương, muội muội ta dù sao cũng là phàm phu tục tử, chỉ sợ nàng không kiên trì được quá lâu." Tiêu Dao nghe, không khỏi mắng, "Mã trái trứng, cái gì ngàn năm cổ thụ, rõ ràng liền là một gốc ăn thịt người yêu thụ." Hắn lấy lại bình tĩnh, đối Tiêu Phiêu Nhiên cùng Lâm Mộc Vũ nói ra, "Các ngươi đừng có gấp, ta bây giờ lập tức nghĩ biện pháp, nhất định cứu các ngươi ra tới." Hắn nói xong, lập tức dùng song tay nắm lấy cái cây, muốn dùng lực tướng cái cây đẩy ra, nhưng mà hắn cơ hồ sử xuất sức chín châu hai hổ, cái cây lại hết sức hận, căn bản không nhúc nhích tí nào. "Ngoa tạo, ngươi xác định cây này khe hở có thể mở ra?" "Có thể. Bất quá, muốn lấy cường lực đem nó chống ra, chỉ sợ không quá hiện thực." Tiêu Phiêu Nhiên nói. "Mã trái trứng, lão tử không lấy cường lực đem nó chống ra, chẳng lẽ còn có thể để cho chủ động trương không mở được?" Tiêu Giao trong lòng chính suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể đem kẽ cây chống ra, hệ thống nói ra, "Đây là vạn niên thụ yêu miệng rộng, chuyên môn hấp thu các loại linh vật linh khí, nếu muốn khiến cho mở ra, có một cái biện pháp." Tiêu Giao nghe xong, lập tức truy vấn, "Biện pháp gì?" "Có thể cung cấp hấp thu linh khí linh vật xuất hiện tại trước miệng." Tiêu Giao đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiểu được. "Ngoa tạo, hợp lấy ngươi là để lão tử đem mình làm mồi nhử, để cái này lao yêu quái há mồm đâu? Cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Vậy lao tử nếu như bị cái này lao yêu quái nuốt, còn thế nào cứu nàng hai? Tự thân đều khó bảo toàn được chứ? Ngươi không thể thật bị cái này vạn niên thụ yêu nuốt, nhất định phải thừa dịp nó đem miệng há mở trong chốc lát, đưa nàng hai cứu ra." "Ngươi nói dễ dàng, không nghe nàng hai mới vừa nói nha, hai nàng bị thụ đằng cuốn lấy, căn bản không thể động đậy, ta còn phải trước đem cuốn quanh ở trên người các nàng thụ đằng chặt đứt, nơi nào đến được đến. Cho nên, ngươi trước tiên cần phải chặt đứt cuốn quanh ở trên người các nàng thụ đằng. Đến lúc đó vạn năm thụ quái dương ra miệng, liền có thể lập tức đưa nàng hai cứu ra." Nghe hệ thống tiểu nói này, Tiêu Giao đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức có chủ ý, hắn lập tức lấy ra cựu Lê luyện quỷ ấm, đem Nam Cung Chính Nhất kêu gọi ra. Nam Cung Chính Nhất bây giờ cũng là xưa đâu bằng nay. Tiến về Huyền Minh Chi Tinh lúc dùng dương khí giá trị hối đoái hai kiện Huyền Minh phách giáp, trong đó một kiện cho Âu Dương Mị Đồ, mà một kiện khác liền cho Nam Cung Chính Nhất. Nam Cung Chính Nhất bị triệu hoán đi ra về sau, cũng không thể nhìn thấy Tiêu Giao, bởi vì Tiêu Giao trước mắt đang đứng ở ẩn nấp trạng thái. Hắn chính cảm thấy kỳ quái, trước mặt truyền đến Tiêu Giao thanh âm, "Nam Cung, hiện tại có kiện chuyện trọng yếu muốn ngươi đi làm." "Chúa công, ngài đang ở đâu?" "Ngay tại bên cạnh ngươi, bất quá ngươi trước đừng quản cái này, nhìn thấy bên cạnh kẽ cây rồi sao?" Nam Cung Chính Nhất quay đầu nhìn đồng dạng đầu kia kẽ cây, gật đầu nói, "Thấy được, chúa công có gì phân phó?" "Ngươi bây giờ chui vào kẽ cây bên trong đi, bên trong có hai người, đều bị thụ đằng cuốn lấy, ngươi dùng đao đem cuốn quanh ở hai nàng trên người thụ đằng tất cả đều cắt đứt, sau đó nói cho ta."
"Vâng, chúa công."
Nam Cung Chính Nhất lập tức hóa thành một sợi thanh vụ, chui vào cây trong khe. Số phút sau, Nam Cung Chính Nhất lại hóa thành một sợi thanh vụ, từ kẽ cây bên trong chui ra, Tiêu Giao lập tức xông Nam Cung Chính Nhất hỏi, "Đã đem cuốn quanh ở hai nàng trên người thụ đằng đều chặt đứt rồi sao?"
"Hồi bẩm chúa công, đều chặt đứt."
"Vậy là tốt rồi." Tiêu Giao hít sâu một hơi, tiếp xuống, liền nên hắn lấy mình làm mồi nhử, dù làm cái này vạn niên thụ yêu mở ra nó trương này ghê tởm miệng rộng. Trong miệng hắn mặc đọc chú ngữ, rất nhanh hiện thân. Nhưng mà đại thụ cũng không có phản ứng chút nào, những cái kia thụ đằng tương đối yên tĩnh, không hề giống trước đó như thế, đối với hắn phát đi điên cuồng công kích. "Làm sao không có phản ứng đâu?" "Mã trái trứng, đã không có phản ứng, lão tử liền nổ ngươi vào cây." Tiêu Giao lập tức thôi động trừ tà bảo kiếm, kiếm khí bén nhọn bắn tại to lớn trên cành cây, lập tức ở trên cành cây lưu lại từng đạo rất sâu dấu vết. Một chiêu này còn tưởng là thật có tác dụng, vô số thụ đằng từ bốn phương tám hướng lao qua. Tiêu Giao chỉ là tượng trưng làm ra một phen chống cự, thân thể rất nhanh bị thụ đằng cho cuốn lấy. Nam Cung Chính Nhất thấy thế, đang muốn xuất thủ tương trợ, Tiêu Giao lo lắng hắn hỏng kế hoạch của mình, vội vàng nói, "Nam Cung ngươi đừng quản ta, đợi chút nữa nếu là kẻ cây mở ra, ngươi liền lập tức cứu người." "Thế nhưng là, chúa công." Nam Cung Chính Nhất còn muốn nói gì, Tiêu Giao đánh gậy hắn, "Đừng nói nhảm, nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ liền là cứu người." thân thể của hắn rất nhanh bị Thụ Đằng hoàn toàn cuốn lấy. Nam Cung Chính Nhất mặc dù rất nghĩ xuất thủ tương trợ, nhưng Tiêu Giao đã hạ tử mệnh lệnh, hắn không thể chống lại, chỉ có thể ở một bên nhìn xem lo lắng xuông. Quả nhiên như Tiêu Giao sở liệu, đợi thân thể của hắn đã hoàn toàn bị cuốn lấy về sau, đầu kia kẽ cây chậm rãi mở ra tới. Mắt thấy kẽ cây càng ngoác càng lớn, không sai biệt lắm đã đủ một người trưởng thành chui vào, Tiêu Giao vội vàng hô to, còn không đuổi mau ra đây. Vừa dứt lời, đã sinh ra một đôi kim sắc cánh tiêu phiêu nhiên ôm Lâm Mục Vũ bay ra. Nhìn thấy Tiêu Giao bị vô số Thụ Đằng cuốn lấy, Lâm Mục Vũ hoảng sợ nói, "Tiêu Giao ca ca, ngươi làm sao?" Không nghĩ tới cũng bởi vì nàng như thế một hồ, lập tức vô số Thụ Đằng vươn hướng nàng cùng Tiêu Phiêu Nhiên. Tiêu Giao vội vàng hô, "Tiêu Phiêu Nhiên, ngươi đừng quản lão tử, mau đưa nàng mang đi. Lão tử tử có biện pháp thoát thân." Tiêu Phiêu Nhiên chỉ biết nàng hiện tại cứu không được Tiêu Giao, đợi ở chỗ này, ngược lại sẽ trở thành Tiêu Giao vương hữu, không có nói thêm cái gì, lập tức đập động cánh, liền muốn bay đi. Quy 1 chương 454, trấn mục chi tinh. Ai ngờ đúng lúc này, Lâm Mục Vũ hai chân thế mà bị Thụ Đằng cho cuốn lấy. Lâm Mục Vũ phát ra a rít lên một tiếng. Tiêu Giao thấy thế, trong lòng ngầm gấp không thôi. Ai? Nữ nhân này, thật đúng là phiền phức. Hắn không lo được mình đang bị Thụ Đằng đưa vào vạn niên thụ yêu kia há to mồm, vội vàng thôi động trừ tà kiếm khí. Nương theo lấy kim quang lóe lên, một đạo kiếm khí bén nhọn đánh trúng vào cuốn chặt lấy Lâm Mục Vũ hai chân mấy cây Thụ Đằng, Thụ Đằng bị chỉnh tề làm đất chặt đứt. Cuối cùng là thoát khỏi trói buộc, Tiêu Phiêu Nhiên vội vàng đập động cánh, ôm Lâm Mục Vũ ra bên ngoài bay đi. Tiêu Giao xông Nam Cung Chính Nhất la lớn, "Nam Cung, bảo vệ tốt hai nàng, nhất định phải đem hai nàng an toàn hộ đưa ra ngoài." Hắn hô đến nơi này, lại đống nhiên nghĩ đến Nhiếp Vô Song. Mã trái trứng. Hiện tại người đều bị lão tử cứu ra, tên kia sẽ không phải còn tại cho kia cái gì một tinh thạch đưa vào chân nguyên linh khí đi. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức giắt cuống họng hô, "Nhiếp Vô Song, ngươi tờ mở." Lời mới vừa hô một nửa, hắn đã bị đưa vào đại thụ đại trương lấy miệng bên trong, mà lại đại thụ miệng rộng cấp tốc khép lại. Tiêu Giao trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo không tốt, vội vàng ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát Thụ Đằng trói buộc. Nhưng nhiều như vậy Thụ Đằng, muốn trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát nói nghe thì dễ. Hắn vùng vây không có mấy lần, đại thụ miệng rộng liền đã hoàn toàn khép lại, trước mắt hắn lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Xong, xong. Vào xem lấy cứu nàng hai, hai nàng ngược lại là thoát thân đến, lão tử lại bị nhốt vào tới. Không được, lão tử cũng không thể ngồi chờ chết. Tiêu Giao lập tức thôi động trừ tà kiếm khí, đôi cuốn chặt lấy thân thể của hắn Thụ Đằng một trận loạn trảm, phí hết đại công phu, mới cuối cùng đem Thụ Đằng toàn bộ chặt đứt. Bất quá lúc này, hắn phát hiện mình đã bị vây ở thân cây bên trong, chỉ còn lại một đầu không đủ 0.5cm cái cây, muốn chui ra đi, gần như không có khả năng, trừ phi có thể giống như Tôn Ngộ Không biến thành văn tử. Ai? Vì cứu người, thế mà đem bản thân dựng tiền đến. Bất quá, hắn lo lắng hơn Tiêu Phiêu Nhiên cùng Lâm Mộ Vũ, thế là ghé vào kẽ cây bên trên ra bên ngoài nhìn, còn chính để hắn nhìn thấy, chỉ gặp Tiêu Phiêu Nhiên đã hóa thành một con kim sắc đại điểu, trở đi Lâm Mộ Vũ bay ra đại thụ cảnh lá chỗ phạm vi ba phủ, mà lại Nam Cung Chính Nhất chính theo sát phía sau. Gặp tình hình này, Tiêu Giao trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tiêu Phiêu Nhiên cùng Lâm Mục Vũ không có việc gì, vậy bọn hắn lần này cũng coi như không uổng công. Còn hắn bản thân, hắn cũng không lo lắng, cùng lắm thì liền liều cho cá chết lưới rách, hao phí 50.000 điểm dương khí giá trị, bắt đầu dùng một mạch âm dương côn, đem cái này khỏa ăn thịt người vạn năm đại thụ đảo cái nháo loạn. Trong lòng của hắn chính suy nghĩ, nhưng lại bỗng nhiên nhìn thấy, không biết từ chỗ nào bay tới đen nghịt một đoàn biến mức, chính lấy tốc độ cực nhanh tuôn hướng Tiêu Phiêu Nhiên. Hắn chợt cảm thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nam cái rảnh, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Tiêu Giao tâm lập tức lại treo lên, hắn vội vàng dán chặt lấy kẽ cây hô to. Nhiếp Vô Song, người tờ mở nhanh cứu người a. Ngay cả hô mấy âm thanh cũng không biết Nhiếp Vô Song có nghe hay không gặp. Tiêu Phiêu Nhiên cùng Lâm Mục Vũ cũng đã bay ra ngoài tầm mắt, dù sao hắn hiện tại chỉ có thể xuyên thấu qua một đầu mười phần nhỏ hẹp kẽ cây nhìn đi ra bên ngoài tình trạng, tầm mắt có thể nói tương đối có hạn. Hắn rất là lo lắng Tiêu Phiêu Nhiên cùng Lâm Mục Vũ. Lúc đầu, bản thể là Kim Phượng Tiêu Phiêu Nhiên tốc độ phi hành cực nhanh, thậm chí ở trên hắn, nhưng bởi vì Tiêu Phiêu Nhiên trước đó bị vây ở cây này thể bên trong, hao phí không nội dung khí. Bây giờ tốc độ cùng nàng bình thường thời điểm so sánh đã chậm không ít, làm không cẩn thận, thật là có khả năng bị kia một đoàn biên bức đội kịp. Cũng không biết những biên bức đó đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng có thể khẳng định một điểm, tuyệt đối không phải quân đội bạn. Mã trái trứng. Bây giờ nên làm gì? Vạn nhất hai nàng nếu là lại rơi xuống yêu tà trong tay, vậy nhưng liền phiền toái. Không được, lão tử nhất định phải rời đi chỗ này. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Giao quyết định hao phí 50.000 điểm dương khí giá trị, bắt đầu dùng một lần một mạch âm dương côn, bất quá ngay tại hắn đang chuẩn bị làm như thế thời điểm, bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở. Mời túc chủ thận trọng cân nhắc nên quyết định, dù cho sử dụng một mạch âm dương côn, chỉ sợ cũng không có thể đem cây này khe hở cái mở. Chỉ sợ lãng phí một cách vô ích dương khí giá trị. Nghe hệ thống tiểu nói này, Tiêu Giao không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngoa tạo. Không thể nào. Một mạch âm dương côn thế nhưng là một kiện thần khí được chứ. Một mạch âm dương côn đúng là một kiện thần khí, nhưng cái này khỏa thần thụ, lại là rất tiện cho một mạch âm dương côn khắc tinh. Ngươi nếu như dùng một mạch âm dương côn, chỉ sợ không những không thể đem thần thụ phá hủy, ngược lại sẽ mất đi kiện thần khí này. Tiêu Giao càng thêm giật mình. Tại sao có thể như vậy? Đây cũng không phải là một gốc phổ thông thần thụ, cây trong cơ thể ẩn chứa chấn mục chi tinh, mà một mạch âm dương côn, kỳ thật liền là một gốc thiên giới thần mục bao hàm âm dương linh khí hóa sinh mà thành, nếu là cảm ứng được chấn mục chi tinh, chỉ sợ một mạch âm dương côn sẽ bị cái này khỏa vạn năm thần thụ hấp thu. Chờ một chút, chấn mục chi tinh lại là cái gì quỷ? Tiêu Giao vừa dứt lời, trước mắt lập tức hiện ra vài đoạn văn tự giới thiệu, hắn lập tức nghiêm túc tra nhìn. Nguyên lai, chấn mục chi tinh cùng ly hỏa chi tinh, khôn thổ chi tinh, càn kim chi tinh cùng khảm thủy chi tinh cùng xưng là ngũ hành tinh khí, ngũ hành này tinh khí chính là thuộc tiên thiên tiên khí. cũng chính là tại thiên địa hình thành trước đó, cũng đã tồn tại ở cái này vũ trụ mênh mông ở trong. Nếu là tiên thiên tiên khí, hậu thiên pháp bảo liền không cách nào đối hình thành áp chế, một mạch âm dương côn mặc dù được xưng tụng là một kiện vô thượng thần khí, nhưng cuối cùng thuộc về hậu thiên pháp bảo, không áp chế nổi tiên thiên hình thành chấn mục chi tinh. Nhìn đoạn chữ viết này giới thiệu, Tiêu Dao trong lòng kinh hãi. Mã trái trứng, thật sự là không nghĩ tới, cái này vạn niên thụ yêu bản sự, địa vị lại không nhỏ, thế mà dính vào tiên thiên tiên khí. Cái này mẹ nó làm cọng lông a. Chẳng phải là nói lao tử đừng nghĩ từ chỗ này đi ra. Tiêu Dao trong lòng chính lẩm bẩm. Hệ thống lại nói, túc chủ chờ gấp, ngươi bây giờ đã bị vây ở thân cây bên trong, không bằng nhân cơ hội này hấp thu cái này quả vạn năm cổ thụ bao hàm chấn mục chi tinh. Cứ như vậy, ngươi chẳng những có thể lấy thoát khốn, hơn nữa còn có thể trên diện rộng tăng cường tự thân nguyên khí. Có loại sự tình này, Tiêu Dao lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng truy vấn, vậy ta nên làm như thế nào mới có thể hấp thu cây này bên trong tích chứa chấn mục chi tinh đâu? Ngươi bây giờ muốn làm, liền là nhắm mắt lại, vận dụng thần thức cảm ứng cái này quả vạn năm cổ thụ chỗ tồn tại khí tràng. Sau đó mới có thể cảm ứng được chấn mục chi tinh. Tiêu Dao lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, vận dụng thần thức bắt đầu cảm ứng cái này đại thụ hình thành khí tràng. Cái này dù sao cũng là một gốc vạn năm đại thụ, cành lá 10 phần ung tùm, mà mỗi một phiến lá cây, mỗi một cái nhánh cây đều sẽ hình thành độc lập khí tràng, tất cả hẹp hòi trận lại dung hợp thành một cái đại khí tràng, cái này cũng liền khiến cho hình thành khí tràng chẳng những cực kỳ cường đại, mà lại hết sức phức tạp, muốn vận dụng thần thức hoàn toàn dò xét tra rõ ràng, cũng không phải là chuyện dễ. Hệ thống cũng khuyên bảo Tiêu Dao, nhất định phải cực kỳ thận trọng, bởi vì làm như thế, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Quy 1 chương 455, dung hợp chấn mục chi tinh. Tiêu Dao vận dụng thần thức cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy đại thụ khí tràng, kỳ thật hắn cũng không phải là muốn đem đại thụ khí tràng hoàn toàn dò xét mấy lần, hắn chỉ cần tìm tới trong truyền thuyết chấn mục chi tinh thuận tiện. Hắn tra xét rõ ràng một hồi lâu, rốt cục có phát hiện, tại đại thụ vô cùng phức tạp khí tràng bên trong, tồn tại một cái vòng xoáy linh khí, toàn bộ khí tràng kỳ thật đều là vây quanh một cái vòng xoáy linh khí tại xoay tròn. Mà tại cái này vòng xoáy bên trong, ẩn chứa một đoàn hiện lên màu xanh nhạt ánh sáng nhu hòa linh khí. Cái này đoàn ánh sáng nhu hòa linh khí hiện lên hình bầu dục, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó năng lượng đặc biệt. Chẳng lẽ đây chính là chấn mục chi tinh? Tiêu Dao lập tức vận dụng thần thức, muốn đem cái này đoàn ánh sáng nhu hòa linh khí dò xét tìm hiểu ngọn ngành. Ai ngờ thần trí của hắn vừa tới gần cái kia vòng xoáy linh khí, lại lập tức cảm thấy một cỗ cực mạnh hấp lực, thần trí của hắn lập tức bị hút vào vòng xoáy bên trong. Hắn lập tức cảm giác thần thức tiến vào một mảnh hỗn độn hư không, chung quanh cái gì cũng dò xét tra không được. Mã trái trứng, lão tử thần thức sẽ không phải là bị vòng xoáy này nuốt chửng lấy đi. Tiêu Dao hiển nhiên không ngờ tới thế mà phát sinh loại sự tình này, trong lòng thất kinh không thôi, hắn đang muốn mở to mắt, lấy để thần trí của mình thoát ly khí tràn vòng xoáy, bên tai lại truyền đến hệ thống nhắc nhở, "Túc chủ ngươi không thể làm như thế, nếu không sẽ có ký ức đánh mất, thậm chí tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm." Cái gì đồ chơi? Tiêu Dao giật nảy mình. Hệ thống giải thích, hiện tại thần trí của ngươi đã cùng chấn mục chi tinh hình thành khí tràng vòng xoáy tương thông, nếu như ngươi cưỡng ép cắt ra cùng ở giữa kết nối, trí nhớ của ngươi đem có khả năng bị trô rút ra. Mã trái trứng, hợp lấy lao tử làm cái ác mộng, còn không thể nửa đường tỉnh lại, nhất định phải đem ác mộng làm xong mới có thể tỉnh, nếu không liền có khả năng bị hủ chết. Ngoại tào cái này mẹ nó cái gì kỳ hoa logic a? Tiêu Dao trong lòng rất là căm giận bất bình, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện mở mắt, đã logic đã tồn tại, coi như lại kỳ hoa cũng phải nhận a. Hắn xông hệ thống hỏi, vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Ngươi bây giờ muốn làm, liền làm mau chóng cùng chấn mục chi tinh dung hợp. Làm sao dung hợp? Chấn mục chi tinh chính là tiên thiên thần vật, muốn dung hợp nó, ngươi nhất định phải làm đến tâm vô tạp niệm, để thần trí của mình cùng chấn mục chi tinh hoàn toàn hòa làm một thể. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể đem chấn mục chi tinh hoàn toàn hấp thu. Nghe hệ thống nói, Tiêu Dao tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó lại vận dụng thần thức, tra xét rõ ràng bốn phía. Từ khi thần trí của hắn bị hút vào khí này trận vòng xoáy, hắn liền cái gì đều dò xét tra không được, phản phất hoàn toàn lâm vào hỗn độn trạng thái. Hiện tại hắn muốn làm, liền là làm đến tâm vô tạp niệm, chỉ có dạng này mới có thể tại cái này hoàn toàn mơ hồ bên trong tìm tới chấn mục chi tinh, sau đó lại tới dung hợp. Tiêu Dao ngưng thần tụ khí, tận lực cái gì đều không đi nghĩ, vận dụng thần thức toàn lực dò xét lấy xung quanh. Không biết qua bao lâu, bốn phía nguyên bản mơ hồ cảnh tượng dần dần trở nên rõ ràng, hắn rốt cục dò xét tra rõ ràng, thần trí của mình hiện tại kỳ thật chính kia tại đoàn hiện lên hình bầu dục màu xanh nhạt ánh sáng nhu hòa linh khí bên trong, cũng có thể nói, hắn là bị vây ở nơi này. Mà lại, ngay tại cách đó không xa, có một đoàn tản ra nhạt lục sắc quang mang tròn trịa hình cầu. Chẳng lẽ cái kia chính là chấn mục chi tinh? Tiêu Dao thôi động thần thức, chậm rãi tới gần đoàn kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục, tầm mắt của hắn càng ngày càng rõ ràng, quả cầu ánh sáng màu xanh lục nhìn tựa như một viên óng ánh sáng long lanh, không trộn lẫn một tia tạp chất phỉ thúy, hơn nữa còn là phỉ thúy thượng hạng. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tiêu Dao trong lòng chính suy nghĩ, bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở, đây chính là chấn mục chi tinh, may mắn cái này vạn niên thụ yêu chưa có thể hoàn toàn đem nó dung hợp, nếu không cho dù là vô chi kỳ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó. Vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Tiêu Dao lập tức truy vấn. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần để thần thức dung nhập chấn mục chi sắc đáng bên trong là đủ. Nhớ kỹ, nhất định phải tâm vô tạp niệm, chỉ có đạt tới cảnh giới vô ngã mới có thể cùng chấn mục chi tinh chân chính dung hợp. Cảnh giới vô ngã? Cái quỷ gì? Liền là quên bản thân. Nghe hệ thống nói, Tiêu Dao như có điều suy nghĩ, tại trầm ngâm sau một lát, hắn quyết định thử một lần. Hắn hít sâu một hơi, nếm thử để thần trí của mình cùng chấn mục chi tinh dung hợp. Suy nghĩ của hắn dần dần trở nên mơ hồ, tựa hồ hết thảy ký ức đang bị xóa đi, cho đến trong đại não trống rỗng. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cục tỉnh táo lại, mở cho mắt, phát hiện mình y nguyên đưa thân vào cây trong cơ thể, cái cây cũng không có mở ra, không chỉ như thế, thân thể của hắn lại lần nữa bị vô số thụ đằng cho cuốn lên. Mã trái trứng, làm sao hết thể như thường a? Chẳng lẽ nói lao tử dung hợp thất bại rồi? Nhưng trí nhớ của ta giống như không có vấn đề gì a?
Chờ chút, nếu là lao tử ký ức coi là thật xảy ra vấn đề, lao tử chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ biết ta.
Tiêu Giao trong lòng chính suy nghĩ, bên hai chuyển đến hệ thống nhắc nhở.
Đu ạng, chúc mừng túc chủ thành công dung hợp chấn mục chi tinh, lấy được kinh nghiệm giá trị 2 triệu điểm, pháp lực giá trị 1200, dương khí giá trị 18000, thu hoạch được vật phẩm chấn mục chi tinh.
Ngoa tạo, cứ như vậy thành công.
Tiêu Giao trong lòng trở nên kích động, lập tức xem xét hệ thống thanh vật phẩm, phát hiện thanh vật phẩm bên trong ở trong nhiều một viên toàn thân xanh biết hốn nguyên hình cầu, chính là chấn mục chi tinh. Hắn tra xét một phen chấn mục chi tinh thuộc tính.
Chấn mục chi tinh chính là tiên thiên tiên vật, ẩn chứa mục tính cực khí, có thể khống chế thế gian mục tính chi vật.
Ngoa tạo, khống chế thế gian mục tính chi vật, cái này mẹ nó tựa như là tương đương như bức kỹ năng a.
Chờ chút, đã như vậy lão tử làm sao còn bị nhốt tại địa phương quỷ quái này?
Hắn vừa nghĩ đến cái này, hệ thống nhắc nhở nói, hiện tại túc chủ ngươi đã dung hợp chấn mục chi tinh, muốn rời khỏi nơi đây dễ như trở bàn tay, chỉ cần đem chấn mục chi sắc đáng làm một kiện binh khí, sau đó vận dụng ngự kiếm thuật kỹ năng, dùng ý niệm khống chế nó là đủ.
Nghe hệ thống nói, Tiêu Giao trong lòng khẽ giật mình,
nguyên lai chỉ đơn giản như vậy. Hắn quyết định thử một lần, thế là lập tức vận dụng ngự kiếm thuật kỹ năng, nếm thử đi hệ thống điều khiển thanh vật phẩm bên trong chấn mục chi tinh. Chốc lát sau, tay phải của hắn ngón trỏ đầu ngón tay tản mát ra yêu ớt lục quang.
Ngoa tạo, thần kỳ như vậy.
Tiêu Giao trong lòng có chút kích động, hắn lập tức dùng ngón trỏ tay phải nhẹ điểm một cái quấn quanh ở trên người hắn thụ đằng, những cái kia thụ đằng tựa như là được cái gì chỉ lệnh, lập tức tự hành bung ra. Hắn đứng dậy, lại lập tức nâng tay phải lên, hướng phía cái kia đạo không đủ 0.5cm kẽ cây một chỉ, thần kỳ một màn xuất hiện, kẽ cây chậm rãi mở ra tới.
Ha ha, lão tử cuối cùng thoát buồn ngủ, không chỉ như thế, còn thu được chấn mục chi tinh cái này thần vật, chính là không uổng công chuyến này.
Tiêu Giao hưng phấn không thôi, mắt thấy kẽ cây đã mở ra đến chừng hơn nửa thước rộng, hắn lập tức chui ra kẽ cây, cũng vận dụng thừa phong ngự khí kỹ năng, bay đến giữa không trung, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng.
Mà đúng lúc này, một tiếng cực kỳ điếc tai tiếng gầm gừ truyền đến, Tiêu Giao theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ gặp A Kỳ đã hóa thành hình thể vô cùng to lớn vô chi kỳ bộ dáng, lúc này đang cùng vô số cự xà dây dưa tại một khối.
Quy 1 chương 456, đánh bại thụ yêu.
Gặp tình hình này, Tiêu Giao khiếp sợ không thôi.
Nằm cái rảnh, nơi này tại sao có thể có nhiều như thế cự xà? Những cái kia cự xà thô nhất, thân thể đường kính không sai biệt lắm đến có hơn trượng, hình thể mặc dù không kịp hắn tại kia hư không huyễn cảnh bên trong đụng phải huyễn xà, nhưng to lớn như thế cự xà cũng tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Mấu chốt là thế mà còn có nhiều như vậy, dù sao thân cao đạt mấy chục mét vô chi kỳ, lúc này trên thân đã quấn đầy cự xà, đến tột cùng có bao nhiêu đầu, căn bản đến không hết.
Lão tử cũng không thể trơ mắt nhìn A Kỳ thân hãm hiểm cảnh.
Tiêu Giao hô to một tiếng, A Kỳ, ta tới giúp ngươi.
Hắn lập tức hướng A Kỳ bay đi.
Đại hắn tới gần về sau, cái này mới nhìn rõ ràng, quấn quanh ở A Kỳ trên người, không phải cái gì cự xà, nhưng thật ra là vô số to lớn thụ đằng. Mà lại hắn phát hiện, cả khỏa đại thụ đều tại có chút rung động, khắp cây tùm cảnh lá điên cuồng chập chờn, nhấc lên trận trận gió lớn.
Tiêu Giao lúc này mới chợt hiểu đốn ngộ. Kỳ thật A Kỳ cũng không phải là tại cùng một đám cự xà đánh nhau, đối thủ của nó, liền là trước mắt cái này khỏa vạn năm đại thụ, những cái kia thụ đằng, trên thực tế là cái này khỏa vạn năm đại thụ bộ rễ. Cái này đại thụ đã sinh trưởng trên vạn năm, lại trường kỳ đạt được chấn mục chi tinh tới nhuần, bộ rễ có thể nói 10 phần phát đạt, làm không cẩn thận cái này toàn bộ phong lâm huyện phía dưới đều đã trải rộng rễ của nó. Trước đó Tiêu Giao bị thụ đằng rễ xuống dưới đất, kỳ thật cũng là đại thụ trải rộng dưới mặt đất bộ rễ tại quái phá, chỉ bất quá khi đó quấn quanh Tiêu Giao những cái kia thụ đằng cùng trước mắt những này vô cùng to lớn thụ đằng chắc hẳn muốn mảnh được nhiều. Chắc hẳn những này thụ đằng là đại thụ rễ chính hệ, bởi vì A Kỳ quá mức cường đại, cái này vạn niên thụ yêu không thể không dùng nó rễ chính hệ tới đối phó A Kỳ. A Kỳ chính ra sức xé rách lấy quấn quanh ở trên người thụ đằng, nó mặc dù có được rời núi chi lực, nhưng muốn đem kéo đứt đường kính đạt tới hơn trượng vạn năm thụ đằng cũng không phải chuyện dễ.
Tiêu Giao vốn định vận dụng một mạch âm dương côn tương trợ, đống nhiên nghĩ lại, lão tử làm gì vận dụng một mạch âm dương côn đâu? Có thể dùng chấn mục chi tinh a. Cái này vạn niên thụ yêu chính là một tính yêu tiên, đối phó nó dùng chấn mục chi tinh thích hợp nhất. Tuy nói trước kia chấn mục chi tinh thuộc về vạn niên thụ yêu tất cả, nhưng nó cũng không có thể chân chính đem nó hoàn toàn dung hợp, mà bây giờ chấn mục chi tinh đã vì ta tất cả, vậy ta liền tới một cái lấy đạo của người trả lại cho người. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Giao lập tức vận dụng ngự kiếm thuật kỹ năng thôi động chấn mục chi tinh. Chốc lát sau, tay phải của hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn lục quang. Đoàn kia lục quang trở nên càng ngày càng mạnh. Tiêu Giao đông nhiên hét lớn một tiếng, đem tay phải đông nhiên hướng phía cuốn chặt lấy A Kỳ thân thể thụ đằng đẩy. Đoàn kia lục quang lấy tốc độ cực nhanh bay về phía thụ đằng. Tại bị lục quang đánh trúng trong chốc lát, nguyên bản đem A Kỳ thân hình khổng lồ cuốn chặt lại to lớn thụ đằng lập tức buông lỏng ra đến, cung cấp tốc co lại về xuống đất. Tiêu Giao lại hướng phía đại thụ thân cây bắn ra một đạo lục quang, bị lục quang bắn trúng, đại thụ thân cây đình chỉ rung động, nguyên bản điên cuồng chập chờn cành lá cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở.
Túc chủ đánh bại vạn niên thụ yêu, lấy được kinh nghiệm giá trị 500.000 điểm,
pháp lực giá trị 300, dương khí giá trị 4.500, thu hoạch được vật phẩm một tinh thạch,
mã trái trứng.
Cuối cùng đem cây này yêu đánh bại, hơn nữa còn thu được một tinh thạch, cái đồ chơi này cũng coi là kiện bà bối, cũng không biết vừa rồi nhiếp vô song phải chăng có đem chân nguyên linh khí đưa vào một tinh thạch ở trong.
Tiêu Giao không lo được xem xét một tinh thạch, bởi vì lúc này A Kỳ đang đứng ở cuồng bạo trạng thái, nó vọt tới thông thiên đại thụ bên cạnh, lớn tiếng gầm thét, chiếu vào đại thụ vô cùng tráng kiện thân cây chính là một trận mãnh liệt, chỉ một thoáng vỏ cây mạnh vụn vỡ ra.
Tiêu Giao thấy thế,
vội vàng quát bảo ngưng lại nói, A Kỳ, đừng đánh nữa. A Kỳ lúc này mới dừng tay, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Dao, lại ngửa đầu phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Tiêu Dao từ giữa không trung rơi xuống đất, A Kỳ mập thân thể cũng cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh lại biến thành đáng yêu trồn nước bộ dáng. A Kỳ nhanh chóng chạy tới Tiêu Dao bên cạnh, hỏi, chủ nhân, nguyên lai ngươi không có việc gì đâu. Bản đại thánh còn tưởng rằng ngươi bị cây này yêu giết chết, đang định báo thủ cho ngươi đâu. Báo cọp lông thủ a? Chỉ là thủ yêu có thể giết được ta sao? Tiêu Dao nói, sống A Kỳ hỏi, đúng rồi, Mục Vũ cùng Tiêu Phiêu Nhiên, ngươi thấy hai nàng không? Hai nàng bị yêu tà bắt đi, họ Nhiếp Gia Hỏa đã đuổi theo.
Cái gì?
Hai nàng lại bị bắt? Tiêu Dao trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mã trái trứng. Xem ra vừa rồi kia một đoàn biên bức coi là thật có vấn đề, chẳng lẽ là vị kia thuần nguyên tiên tử biến hóa ra tới? Khoan hay nói, thật có loại khả năng này, dù sao thuần nguyên tiên tử mới là cái này cả một chuyện phía sau màn hắc thủ, mà bọn hắn từ tiến vào cái này Phong Lâm huyện đến bây giờ, vị này phía sau màn hắc thủ vẫn luôn không có từng xuất hiện, chắc là một mực nút trong bóng tối tùy thời mà động. Tiêu Dao lập tức xông A Kỳ hỏi, bọn hắn hướng phương hướng nào đi? A Kỳ nâng lên một cái chân trước, hướng phía cách đó không xa một cái ngọn núi chỉ, hẳn là bắt được ngọn núi kia đi lên. Tiêu Dao không nói hai lời, lập tức vận dụng thừa phong ngự khí kỹ năng, hướng phía ngọn núi kia bay nhanh mà đi. Sau lưng truyền đến A Kỳ hô to, chủ nhân, ngươi bay chậm một chút a, chờ ta một chút. Tiêu Dao quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện A Kỳ chính giữa khu rừng chạy vội. Hắn không khỏi tâm giác buồn bực, A Kỳ thế nhưng là thiên cổ thứ nhất kỳ yêu, thế mà lại không bay, cái này hoàn toàn không hợp logic nha. Ai? Quay đầu hỏi lại hỏi nó là chuyện gì xảy ra. Tiêu Dao lo lắng Lâm Mục Hy cùng Tiêu Phiêu Nhiên an nguy, không đợi A Kỳ, tăng nhanh tốc độ phi hành. Ngọn núi kia cách đại thụ cũng không có bao xa, lấy Tiêu Dao tốc độ, bất quá trong nháy mắt công phu, hắn liền đã bay đến trên đỉnh núi phương. Trên núi cũng đều là cây phong, đỏ rực một mảnh, liếc nhìn qua, cũng không có phát hiện cái gì chạm hướng dị thường. Tiêu Dao lại vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh kỹ năng tra xét rõ ràng, rất nhanh có phát hiện, trên núi tựa hồ có một cái cửa hang. Hắn lập tức hướng cái kia cửa hang bay đi. Vừa bay đến trước động, liền nghe được bên trong lờ mờ truyền đến đối thoại âm thanh, hắn lập tức ở cửa hang dừng lại, không có tùy tiện đi vào, mà là ghé vào trước cửa hang, vận dụng Lục Nhị kỹ năng nghiêng tai lắng nghe. Thuần Nguyên tiên tử, người trước thả người. Ngươi trung quy là yêu tiên, có thể nào cùng tà ma làm bạn? Hừ, đừng nói nhảm, Nhiếp Vô Song, ngươi ngoan ngoãn dâng ra ngươi nguyên giường, ta liền thả nàng. Nếu không, ta hiện tại liền để nàng hồn phi phách tán, ngươi cho dù có xoay chuyển trời đất chi thuật, cũng cứu không được nàng. Thuần Nguyên tiên tử, ngươi đừng xúc động. Không phải liền là muốn ta nguyên dương sao? Ta có thể cho ngươi, chỉ là mới ta đã xem đại bộ phận nguyên dương cho Phong Lâm lão tiên, cái này một lát, chỉ sợ không cho được ngươi. Hừ, vậy ta mặc kệ. Không cho ta nguyên dương, ta tuyệt không thả người. Nghe hắn hai nói đến đây, Tiêu Dao trong lòng khẽ giật mình. Nguyên lai Nhiếp Vô Song đã đem chân nguyên linh khí đưa vào một tinh thạch bên trong, bây giờ một tinh thạch như là đã rơi xuống trong tay ta, vậy ta cầm một tinh thạch không liền có thể cùng này nữ yêu trao đổi sao? Quy 1 chương 457, đại tài tiểu dụng. Vừa bay vào trong động, Tiêu Dao lập tức bị cảnh tượng trước mắt gây kinh hãi. Trước mắt là một cái cự đại động sảnh, thật không phải bình thường to lớn, diện tích đoán chừng có thể chứa đựng 2-3 cái tiêu chuẩn sân bóng, mà lại đỉnh chóp cách xa mặt đất có cao mấy chục mét, cảm giác cả tòa núi ngọn núi đều đã bị móc giống. Lúc này, Thuần Nguyên tiên tử chính lơ lửng tại giữa không trung, phần lưng của nàng vậy mà sinh ra một đôi như hồ điệp cánh khổng lồ, thỉnh thoảng đập động mấy lần. Lâm Mộc Vũ đang bị nàng bóp lấy cổ, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua tình huống cũng không phải là quá tốt. Nhiếp Vô Song thì đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn giữa không trung Thuần Nguyên tiên tử, bởi vì lo lắng làm bị thương Lâm Mộc Vũ, không dám tùy tiện xuất thủ. Mà liền tại cách Nhiếp Vô Song không có nơi bao xa, nằm một người, là Tiêu Phiêu Nhiên. Xem ra tựa hồ thụ rất nặng thương tích. Nhìn thấy Tiêu Dao, Thuần Nguyên tiên tử rất là kinh ngạc. "Ngươi là thế nào trốn tới?" "Trốn?" Tiêu Dao cười nhạt một tiếng. "Ngươi cũng quá coi thường ta, ta cần trốn sao? Không sợ nói cho ngươi, đồng bọn của ngươi Phong Lâm lão tiên đã chơi xong." Thuần Nguyên tiên tử càng thêm chấn kinh. "Làm sao có thể? Ngươi lại có thể đánh bại lão tiên?" Tiêu Dao nhún vai, lạnh lùng nói, "Tin hay không là ngươi sự tình, dù sao, ta khuyên ngươi nhanh thả người, ngươi nếu là dám tổn thương một vũ, ta sẽ để cho ngươi chết được rất khó coi." "Hừ, đừng muốn uy hiếp bổn tiên tử, nếu là quả thật độc thủ, bổn tiên tử trước hết để cho nàng hồn phi phách tán." Thuần Nguyên tiên tử nói, tựa hồ gia tăng bóp Lâm Mục Vũ cổ lực lượng, Lâm Mục Vũ biểu lộ ra càng thêm thống khổ, đồng thời vặn vẹo mấy lần thân thể. Gặp tình hình này, Nhiếp Vô Song lập tức hạ giọng nói với Tiêu Dao, "Tiêu Dao ngươi trước chớ chọc buồn bực nàng, ta cảm thấy nàng đã điên rồi." "Mã trái trứng, đúng phải cái không sợ chết hàng." Tiêu Dao vội vàng đem một tinh thạch giơ lên cao cao, nói với Thuần Nguyên tiên tử, "Ngươi không phải liền là muốn Nhiếp Vô Song nguyên dương chi khí sao? Vừa rồi Nhiếp Vô Song đem hắn đại bộ phận chân nguyên linh khí đều đã đưa vào cái này một tinh thạch bên trong, chỉ cần ngươi thả một vũ, ta liền đem một tinh thạch cho ngươi." Nhìn thấy Tiêu Dao trong tay một tinh thạch, Thuần Nguyên tiên tử ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, Nhiếp Vô Song thì rất là kinh ngạc. "Tiêu Dao, một tinh thạch làm sao lại trong tay ngươi?" Tiêu Dao cười cười, nói, "Ta đã đánh bại Phong Lâm lão tiên, tự nhiên đến giúp ngươi đem một tinh thạch cho cầm về, cái đồ chơi này dù sao ẩn chứa ngươi chân nguyên linh khí đâu." Hắn nói đến đây, lại lời nói xoay chuyển. "Bất quá, ta hiện tại chỉ có thể lấy trước cái đồ chơi này cứu được một vũ lại nói, còn xin Nhiếp đại công tử ngươi đừng làm như người xa lạ." Nhiếp Vô Song gật đầu nói, "Cứu người quan trọng, chỉ muốn cứu Thiên Thiên, ta hao tổn chút chân nguyên linh khí tính không được cái gì." Thuần Nguyên tiên tử lập tức lớn tiếng nói, "Mau đưa một tinh thạch cho ta." Tiêu Dao nói, "Ngươi chỉ phải thả người, ta liền đem một tinh thạch cho ngươi." "Hừ, bổn tiên tử nếu là quả thật thả người, lại như thế nào đấu qua được hai người các ngươi? Ngươi yên tâm, bổn tiên tử chỉ muốn lấy được một tinh thạch, cũng bình yên rời đi nơi đây, tự sẽ thả người." Tiêu Dao quay đầu nhìn một chút Nhiếp Vô Song, Nhiếp Vô Song hướng hắn khẽ gật đầu, ra hiệu hắn dựa theo thuần nguyên tiên tử làm. Tiêu Dao lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng nói, "Tốt, ta trước hết đem cái đồ chơi này cho ngươi, ngươi nhưng đến nói lời giữ lời." Hắn nói xong, vận dụng ý niệm rời vật kỹ năng, khống chế một tinh thạch hướng phía lơ lửng tại giữa không trung thuần nguyên tiên tử bay đi, mắt thấy một tinh thạch cách thuần nguyên tiên tử càng ngày càng gần, thuần nguyên tiên tử nhìn rất là kích động, vung lòng ra nguyên bản bóp lấy Lâm Mục Vũ cổ tay. Theo Tiêu Dao, đây là một cái cơ hội, bởi vì thuần nguyên tiên tử lực chú ý tựa hồ hoàn toàn đặt ở một tinh trên đá. Bất quá, nếu là hiện tại động thủ, còn là có cực cao phong hiểm, dù sao thuần nguyên tiên tử không phải người bình thường, mà là cấp 7 yêu tiên, tu vi so Tiêu Dao cao hơn nhiều, cho dù là xuất kỳ bất ý đánh đòn phủ đầu, hắn cũng không có nắm chắc đưa nàng đánh bại, càng không có lòng tin từ trong tay nàng đem Lâm Mục Vũ cứu được. Cho nên, còn phải Nhiếp Vô Song tương trợ mới được. Tiêu Dao lặng lẽ hướng Nhiếp Vô Song đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ai ngờ Nhiếp Vô Song lại cau mày hướng hắn lắc đầu, ra hiệu hắn không nên mạo hiểm. Mã trái trứng. Gia hỏa này đã không dám động thủ, vậy liền không có biện pháp, lão tử một người cũng không giải quyết được đối phương a. Dù sao trong tay nàng còn có con tin đâu. Tiêu Dao có chút bất đắc dĩ, vì Lâm Mục Vũ an toàn, đành phải nhịn xuống, không có tùy tiện xuất thủ. Một tinh thạch bay đến thuần nguyên tiên tử trước mặt, thuần nguyên tiên tử lập tức đưa tay, bắt lại một tinh thạch, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ. Tiêu Dao đang muốn mở miệng để nàng thả Lâm Mục Vũ, nàng chợt mang theo Lâm Mục Vũ hướng ngoài động bay đi, Tiêu Dao lập tức trách móc. Ai? Ngươi tê đạt được một tinh thạch làm sao không thả người đâu? Hừ. Bổn tiên tử sau khi an toàn, tự sẽ thả người. Đang khi nói chuyện công phu, thuần nguyên tiên tử đã bay ra ngoài động, Nhiếp Vô Song lập tức đuổi theo ra ngoài động, Tiêu Dao đang muốn đuổi theo, nghe được một bên Tiêu Phiêu Nhiên phát ra một trận rên rỉ. Hắn lập tức tiến lên, đem Tiêu Phiêu Nhiên nâng đỡ, lo lắng mà hỏi thăm. Tiêu Phiêu Nhiên, ngươi thế nào? Ta không sao, ngươi. Ngươi mau đuổi theo, nhất định phải cứu ta muội muội. Mã trái trứng. Hai người này thật đúng là, một cái nhớ thương muội muội, một cái nhớ thương người trong lòng, đều là không muốn bản thân mệnh chủ. Tiêu Dao không đành lòng vứt xuống Tiêu Phiêu Nhiên mặc kệ, thế là lấy ra Tam Thanh Linh, triệu hoán ra một vị kim giáp thần tướng. Hắn đem Tiêu Phiêu Nhiên giao cho Kim Giáp Thần đem chăm sóc, lại dặn dò Kim Giáp Thần đem vài câu, liền vận dụng Thừa Phong Ngự Khí kỹ năng, bay ra ngoài động. Còn lại Kim Giáp Thần đem đứng tại Tiêu Phiêu Nhiên bên cạnh, nhìn xem hắn đi xa thân ảnh, tức sạm mặt lại. Phải biết, Kim Giáp Thần đem làm sao cũng coi là chính thần, mà Tiêu Phiêu Nhiên chỉ là miễn cưỡng đạt tới cấp thấp yêu tiên mà thôi, hiện tại thế mà để hắn một cái chính thần đến chiếu khán một cấp thấp yêu tiên, thật sự là lớn tài tiểu dụng. Nhưng vấn đề là, Tiêu Dao trong tay có Tam Thanh Linh, đã hắn là dung Tam Thanh Linh đem hắn triệu hoán đi ra, hắn liền không thể chống lại pháp lệnh, đành phải đàng hoàng thủ hộ lấy Tiêu Phiêu Nhiên. Tiêu Dao bay ra ngoài động. Nhiếp Vô Song cùng thuần nguyên tiên tử đã không thấy bóng dáng, hắn một phen điều tra, phát hiện hai người bọn họ đã bay ra rất xa, mà lại là hướng cây kia vạn năm đại thụ phương hướng bay đi. Chẳng lẽ thuần nguyên tiên tử đối Phong Lâm lão tiên còn ôm có hy vọng, cho nên muốn mượn Phong Lâm lão tiên đối phó Nhiếp Vô Song. Kỳ thật thuần nguyên tiên tử bản thân cũng không phải là loại lương thiện, Tiêu Dao đã từng được chứng kiến bản lãnh của nàng, lần trước Nhiếp Vô Song là tế gia pháp bảo Linh Lung Minh Nguyệt, mới đưa thuần nguyên tiên tử đánh bại. Nhưng lần trở lại này, Nhiếp Vô Song đã tiêu hao đại lượng chân nguyên linh khí, chỉ sợ chưa hẳn địch nổi thuần nguyên tiên tử, mà nếu là thuần nguyên tiên tử lại được đến Phong Lâm lão tiên tương trợ lời nói, vậy hắn chỉ sợ càng là nan địch. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao lập tức hướng phía vạn năm đại thụ phương hướng bay đi. Ai ngờ vừa bay không bao xa, phía dưới trong rừng rậm đống nhiên truyền đến A Kỳ thanh âm, "Ai, chủ nhân ta thật vất vả chạy tới, ngươi tại sao lại bay trở về nữa nha?" Quy 1 chương 458, Hôn Thế Ma Vực. Tiêu Dao cúi đầu xem xét, trong rừng rậm có một cái thân ảnh quen thuộc, chính là toàn thân trắng như tuyết A Kỳ. "Ai, gia hỏa này còn danh xưng thiên cổ thứ nhất kỳ yêu đâu, lão tử thật sự là không thể không nhả dánh một chút tốc độ của nó, mẹ nó thật sự là quá chậm, lão tử cũng bay mấy cái vừa đi vừa về." Nó chuyến này đều không có chạy xuống. Tiêu Dao thả chậm tốc độ, đưa tay hướng phía vạn năm đại thụ phương hướng một chỉ, lao xuống phương Á Kỳ là lớn, đi đại thụ chỗ ấy. Ở nơi đó hiệp. Nói xong, liền lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trước đi. Á Kỳ thở dài một hơi, không thể không quay đầu, tiếp tục qua lại phòng trong rừng. Tiêu Dao rất nhanh chạy tới vạn năm đại thụ bên cạnh, lúc này Nhiếp Vô Song cùng thuần nguyên tiên tử đang đứng ở tình trạng giằng co, Nhiếp Vô Song lần nữa tế ra Linh Lung Minh Nguyệt, song thuần nguyên tiên tử nghiêm nghị quát, "Thuần nguyên tiên tử, ngươi đã được đến ta chân nguyên linh khí, mau đưa thiên thả." "Hừ, ta phải an toàn rời đi nơi này mới có thể thả người." Thuần Nguyên Tiên tử nói, song sau lưng vạn năm đại thụ lớn tiếng nói, "Lão tiên, mau giúp ta mở ra hư không chi môn, thông hướng hôn thế ma vực hư không chi môn." Mã trái trứng. Nguyên lai nàng sở dĩ bay đến đại thụ nơi này, là muốn cho Phong Lâm lão tiên đưa nàng rời đi. "Chờ chút, hôn thế ma vực là cái quỷ gì?" Ý niệm này mới vừa ở Tiêu Dao trong đầu xuất hiện, bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở, "Hôn thế ma vực là hôn thế ma vương địa bàn, cũng là chúng ma tộc nơi tụ tập." Nghe hệ thống nói, Tiêu Dao không khỏi trong lòng khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Cái này yêu nữ mang theo Nhiếp Vô Song chân nguyên linh khí, không phải mình sử dụng, mà là muốn đi tìm Hôn Thế Ma Vương. Thuần Nguyên Tiên tử hô liền mấy tiếng, đại thụ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, Thuần Nguyên Tiên tử có chút giận, nghiêm nghị quát, "Lão tiên, ngươi cũng đừng quên, vật này là hiến cho Ma Vương đại nhân, nếu là Ma Vương đại nhân trách tội xuống, chỉ sợ ngươi đảm đường không nổi." "Ma Vương đại nhân? Sẽ không phải là chỉ Hôn Thế Ma Vương a?" "Ngoa tạo." Nghe nàng nói lời này khẩu khí, chẳng lẽ không hề chỉ là cùng Hôn Thế Ma Vương cùng một ruột, mà là đã biến thành Hôn Thế Ma Vương tôi tớ. Nhưng vấn đề là, nàng không phải Hoa Khê tiên cảnh tiên tử sao? Như thế nào lại thần phục với Hôn Thế Ma Vương đâu? Tiêu Dao chính cảm thấy kỳ quái, nguyên bản bình tĩnh đại thụ có động tĩnh, cành lá bắt đầu trên phạm vi lớn chập chờn, mà lại rất nhiều lá cây từ trên cây bay xuống, phi vũ tại giữa không trung. Ngay tại cách thuần nguyên tiên tử không bao xa chỗ, xuất hiện một cô gió lốc, kia cô gió lốc quyển tích lấy mạn thiên phi vũ lá cây, dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà tại kia vòng xoáy bên trong, một cái lô đen đang từ từ hiện hiện ra. Gặp tình hình này, Tiêu Dao trong lòng ám đạo không tốt. Mã trái trứng. Thông hướng hồn thế ma vực hư không chi môn tức sắp mở ra, thuần nguyên tiên tử nếu là mang theo Lâm Mục Vũ như vậy xuyên qua hư không chi môn, bỏ chạy hồn thế ma vực, vậy thì phiền toái. Kia mẹ nó thế nhưng là hồn thế ma vương địa bàn, kia Lâm Mục Vũ. Không. Còn có Lâm Mục Hy, hai nàng chỉ sợ đều là cựu tử nhất sinh. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dao lập tức vận dụng ngự kiếm thuật kỹ năng, thôi động chấn mục chi tinh. Mắt thấy lô đen đã hình thành, thuần nguyên tiên tử chính mang theo Lâm Mục Vũ bay về phía lô đen. Tiêu Dao hét lớn một tiếng, đưa tay hướng phía lô đen một mực, một đạo lục quang bắn ra mà ra, đánh trúng vào lô đen. Cơ hồ cùng lúc đó, thuần nguyên tiên tử đã mang theo Lâm Mục Vũ chui vào trong lô đen, thần kỳ một màn xuất hiện, lô đen thế mà biến thành vô số thụ đằng, lập tức đem thuần nguyên tiên tử cuốn chặt chẽ vững vàng. Mà Lâm Mục Vũ thì bị trong đó một đầu thụ đằng cuốn lấy thân eo, đã cùng thuần nguyên tiên tử tách ra tới. Thuần nguyên tiên tử ra sức dây dưa, cao giọng cả giận nói: "Lão tiên, ngươi dám ám toán bổn tiên tử? Đợi bổn tiên tử bẩm báo Ma Vương đại thần, định đưa ngươi trảm thảo trừ căn." Nhiếp Vô Song gặp tình hình này, lập tức giơ tay một chỉ, một sợi kim quang bay vụt hướng Lâm Mục Vũ, sẽ bị thụ đằng cuốn chặt lấy, rơi treo tại giữa không trung. Lâm Mục Vũ thân thể hoàn toàn bao phủ. Kim quang nâng Lâm Mục Vũ thân thể từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, Tiêu Dao cùng Nhiếp Vô Song lập tức đồng loạt đi ra phía trước. Bất quá Lâm Mục Vũ cũng không nhận ra Nhiếp Vô Song, một thanh nào vào Tiêu Dao trong ngực, cũng mang theo tiếng khóc nức nở nói ra: "Tiêu Dao ca ca, ngươi rốt cuộc đã đến, ta rất sợ hãi." Nhìn ra được, nàng hẳn là dọa sợ. Tiêu Dao đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, an ủi: "Mục Vũ ngươi đừng sợ, có ta ở đây đâu." Hắn lúc nói lời này, nhìn một bên Nhiếp Vô Song một chút, Nhiếp Vô Song ánh mắt bên trong hiện lên một tia cực kỳ thất lạc thân sắc. Trơ mắt nhìn xem người trong lòng của mình bổ nhào một cái nam nhân khác trong ngực, mà lại đối với mình cơ hồ làm như không thấy, chỉ sợ cho dù ai đều sẽ cảm thấy thất lạc. Bất quá, cái này nhưng không trách được Lâm Mộc Vũ, dù sao đây là nàng chuyện của kiếp trước, nàng căn bản không nhớ rõ. Tiêu Dao được cho nàng duy nhất nhận biết khác phái, ở trong mắt nàng cũng là bạn trai của nàng, dù là hữu danh vô thực. Lâm Mộc Vũ chăm chú giúp vào Tiêu Dao trong ngực, thân thể còn tại run lẩy bẩy. Tiêu Dao nhẹ vỗ về thân thể của nàng, ho khan nói: "Khụ khụ. Cái kia, Mộc Vũ, kỳ thật ngươi hẳn là tạ ơn vị này Nhiếp đại công tử, nếu không phải hắn xả thân cứu giúp, ngươi chỉ sợ đã bị nữ yêu đưa đến Hỗn Nguyên Ma vực đi." Nhiếp Vô Song lập tức biểu thị: "Không cần phải nói tạ, như thế ta phải làm." Hắn trên miệng nói như vậy, con mắt tràn ngập mong đợi nhìn xem Lâm Mộc Vũ, cỡ nào chờ mong nàng có thể quay đầu tự nhủ tiếng cảm ơn. Nhưng mà Lâm Mộc Vũ cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, thậm chí không có quay đầu liếc hắn một cái, ý nguyên chăm chú giúp vào Tiêu Dao trong lực. Tiêu Dao song Nhiếp Vô Song cười cười, nói: "Nhiếp đại công tử ngươi nhưng đừng thấy lạ, Mộc Vũ rất ít cùng người tiếp xúc, mà lại hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, cho nên mới sẽ dạng này, chờ nàng cảm xúc ổn định một điểm liền tốt. Ta đương nhiên sẽ không theo thiên tiên so đo." Nhiếp Vô Song đang nói, hướng trên đỉnh đầu truyền đến thuần nguyên tiên tử thanh âm: "Lão tiên, ngươi mau đưa bổn tiên tử bung ra." "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Tiêu Dao cùng Nhiếp không ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp bị vô số thụ đằng cuốn chặt lấy thuần nguyên tiên tử đang bị chậm rãi bung ra. "Kỳ quái, Phong Lâm lão tiên làm sao lại bỗng nhiên giúp chúng ta đối phó thuần nguyên tiên tử đâu?" Nhiếp Vô Song chính cảm thấy buồn bực, một bóng người tránh hiện tại ba người bọn họ trước mặt, Tiêu Dao quay đầu nhìn lại, là một vị râu tóc tuyết trắng, mặt mũi tràn đầy đều là nếp may lão đầu. Lão đầu hai mắt long sâu, trong tay chống một cây siêu siêu vẹo vẹo một trượng, nhìn sợ là đến có 180 tuổi. Nhiếp Vô Song nhìn thấy lão đầu, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức thân hình lóe lên, ngăn tại Tiêu Dao cùng Lâm Mục Vũ trước mặt, lại giương một tay lên, trong tay nhiều một thanh dài ba thước kiếm, hắn đem kiếm hướng lão đầu một chỉ, nghiêm nghị quát: "Phong Lâm lão tiên, ngươi muốn như thế nào?" Mã trái trứng. Nguyên lai đây chính là Phong Lâm lão tiên. Thế mà còn dám tới, muốn chết sao? Tiêu Dao không dám thất lễ, lập tức thôi động chấn mục chi tinh, đang muốn xuất thủ. Phong Lâm lão tiên thế mà hướng hắn thật sâu bái, một mực cung kính nói ra: "Tham kiến thượng tiên."